Nói xong, Trí Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, từ Tuyết Đỉnh, ta chuẩn bị đem lưu cầu nhiều xuống, ngươi liền dẫn hai kỳ nhân mã, đem lưu cầu đảo nhiều xuống, ngày sau lưu cầu đảo giao cho ngươi phát triển, nhiều từ trong nước di dân, cụ thể ta có chương trình cho ngươi. Từ Tuyết Đỉnh mừng rỡ, đây cũng là cá phì xoa A, xem ra mình cũng không có bị giá không. Chương 180, Song Nhi. Trí Giai Nhất vừa tiếp xúc với lại phân phó nói, Ân Cẩm, ngươi mang một kỳ nhân mã, đạo Liêu Đông bán đảo đi. Hôm nay Thanh Đỉnh sợ bị đuổi ra Trung Nguyên, nơi đây không cho phép người Hán ở nơi nào sinh tồn, nơi đây nơi đó đất rộng người thừa, nhưng thổ địa phì nhiêu, cho nên ngươi dẫn người sau khi đến nơi đó, liền tìm một chỗ địa phương tốt đóng trại cắm trại, bồi thực nhân mã. Ân Cẩm cũng là mặt sắc mặt vui mừng nói, vâng, giáo chủ, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Trí Giai Nhất vừa tiếp xúc với đối với Trung Chí Linh nói, ngươi cũng dẫn một kỳ nhân mã, đặc biệt từ trong nước rời đi dân số, rời đến Lưu Cầu cùng Liêu Đông, gia tăng ta Thần Long giáo thực lực. Trung Chí Linh lớn tiếng nói, vâng giáo chủ, hôm nay trong nước tên bất liêu xanh, nguyện ý ra biển kiếm sống đường tất nhiên không ít. Trí Giai Nhất cuối cùng đối với Vô Căn Đạo Nhân nói, Vô Căn Đạo Nhân, ngươi cứ ngồi trấn Thần Long đảo, bồi dưỡng mới giáo chúng, ta chuẩn bị làm cá tư thủ, đặc biệt giáo sư giáo chúng binh pháp thao lược, bồi dưỡng quân sự nhân tài. Nữa làm một tư thủ, giáo sư mọi người vì chính chi đạo. Vì ngày sau bồi dưỡng quan văn. Vô Căn Đạo Nhân biết cái này hạng nhiệm vụ quan hệ đến Thần Long giáo hưng suy, vội vàng nói, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực. Trí Giai Nhất chút gật đầu, nói tiếp, tốt lắm, ta chuẩn bị nữa thành lập một công bộ, chuyên môn dùng để chế tạo binh khí, cũng giao cho Tô Thuyên phụ trách, ta đây có một phần danh sách. Nói xong, đưa cho Trương Đạm Nguyệt nói ngươi dựa theo danh sách, đem những người này cho ta chụp tới. Trương Đạm Nguyệt kết quả danh sách, hơi đảo qua, chỉ thấy vị đệ nhất viết đái tử hai chữ, trong lòng kinh ngạc, cái này đái tử là ai? Bất quá cũng may phía sau có quê quán, bằng không thật là mò kim đáy biển. Hắn dĩ nhiên không biết ai là đái tử, vị này chính là vị hỏa khí chuyên gia. Nghe nói còn tạo ra được súng máy, tuyệt đối ngưu nhân. Dĩ nhiên, Trí Giai Nhất cho mấy chương trên giấy. Không phải là ngưu nhân cũng như không được Trí Giai Nhất pháp nhắn A. Nhìn mọi người công việc đã phân phối xong, Trí Giai Nhất chợt đưa tay một chiều, trong phòng trong nháy mắt nhiều một bộ khôi giáp. Mọi người hết sức kinh ngạc, Trí Giai Nhất cười một tiếng nói. Giới thiệu mình một chút. Mọi người đang không rõ cho nên, kia ý rồng người một loại đồ cư nhiên thật mở miệng nói chuyện, mọi người khỏe, ta là Tiểu Mác. Người máy. Đây là mọi người có thể nghĩ tới, xem ra cái này Trí Giai Nhất thật là tiên nhân. Mọi người không khỏi đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Trí Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, Tô Thuyên. Ta đem điều này người máy lưu lại giúp ngươi, đối với ngày sau Thần Long giáo xây dựng, ngươi có thể hỏi nó. Tô Thuyên mặt tò mò nhìn trước mắt thiết giáp người. An bài xong chuyện tình sau. Mọi người liền bắt đầu tập họp giáo chúng, lần nữa phân chia, cho đến một tháng sau, mới coi như là gây dựng lại hoàn thành. Mọi người mỗi người lên đường, bắt đầu phục minh nghiệp lớn. Trí Giai Nhất ở Thần Long đảo ước chừng ngây người gần 6 tháng, cho đến nhóm đầu tiên di dân đến nơi, Trí Giai Nhất mới yên lòng. Dĩ nhiên, Trí Giai Nhất đã ở 3 tháng trước cùng Tô Thuyên làm thật vợ chồng, đương nhiên là ở hôn lễ sau, vì thế Tô Thuyên cảm động một tháp hồ đồ. Một ngày này sáng sớm, Trí Giai Nhất từ Tô Thuyên tám móng cá bản thân thể trung thoát thân, đi xuống giường đi. Nhẹ nhàng mặc quần áo vào. Phu quân, ngươi hôm nay liền đi sao? Tô Thuyên đứng lên nói. Trí Giai Nhất không nghĩ tới Tô Thuyên còn là tỉnh. Vốn định đi lặng lẽ, lập tức cười nói, đúng vậy, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Tô Thuyên thở dài nói ta biết phu quân có đại sự, cũng sẽ không giữ lại, phu quân hãy yên tâm, trong nhà chuyện tình, ta sẽ an bài xong. Cói xong, tiến lên giúp Trí Giai Nhất mặc vào, thâm tình vừa hôn sau. Trí Giai Nhất bay lên trời, hướng Bắc Kinh bay đi. Phải nói phi hành hay là dùng ý rồng khôi giáp thư thản, không chỉ có tốc độ nhanh hơn nữa còn có đạo hàng, cái này không, ở theo một phương hướng phi hành hơn nửa ngày sau, Trí Giai Nhất rốt cục vẫn phải lạc đường. Theo như đã nói bờ biển Tu Liều Yến không bao lâu nên thấy thành Bắc Kinh, nhưng là Trí Giai Nhất sửng sốt là bay lâu như vậy cũng không thấy, ở bay loạn một khí sau, không sở được môn lộ Trí Giai Nhất quyết định rơi xuống dò xét một phen. Cái này không. Trùng hợp là hoang giao giã linh ở ngoài vẫn còn có một tòa đại trạch. Trí Giai Nhất cũng không nhiều muốn liền hướng đại trạch rơi xuống, dĩ nhiên, cái mũ còn là cần mang, vì thanh triều cái này cây cái đuôi heo, Trí Giai Nhất quyết định sau lần này cũng nữa không vào thanh triều thế giới. Sau khi rơi xuống đất, Trí Giai Nhất hơi thu thập một chút một phen, liền hướng đại môn đi tới. Chỗ này trạch tử lớn, chiếm diện tích rộng. Lớn như thế chu tất đại môn mặc dù hơi có vẻ bán bác, nhưng là cũng không che giấu được kia trang nghiêm khí thế. Đại môn cạnh một tả một hữu bày hai con sư tử bằng đá, diện mục dữ tợn. Trí Giai Nhất lòng chung hơi có khác biệt, cái này ban ngày chỗ này tòa nhà lại đại môn đóng chặt, ngay cả các cửa phòng đều không từng thấy. Chỉ dai nhất vừa đi tiến lên nắm cửa tị nhìn đứng lên. Đương đương mấy tiếng, nhưng là lại vô chút nào trả lời. Chỉ dai nhất lòng chung kinh ngạc, niệm lực tán ra, toàn bộ đại trạch trong nháy mắt bị niệm lực bao phủ, bên trong nhà hết thảy câu cũng hiện ra ở chỉ dai nhất cái chung. Vừa nhìn thấy bên trong nhà cảnh tượng, chỉ dai nhất khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, không trách không ai, nguyên lai là nơi này. Cũng là kia trang ra một đám phụ nhân ở chỗ, những thứ này phụ nhân cũng là đáng thương. Nghĩ tới đây, chỉ dai nhất biết những thứ này phụ nhân chắc là sẽ không đi ra cho người xa lạ mở cửa, lập tức chỉ dai nhất cá tung người lược nhập viện trung, hướng phòng khách đi tới. Quả nhiên, bên trong nhà sửa sang lại sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Chỉ dai nhất vừa có chung quanh vòng vo chuyển, trên đường đi phát giác được đếm cổ ánh mắt dòng nó, chỉ dai nhất cũng không để ý. Lại tới đến một gian phòng khách, cũng là bày đầy linh vị, trước bàn còn bày một bàn cống phẩm. Chỉ thấy kia đứng hàng vị trên cầm đầu chính là Trang Duẫn Thành, vị này cũng là người cơ khổ, bởi vì nhất thời hảo tâm, cũng là hại tánh mạng mình. Chỉ dai nhất đem cái mũ cầm xuống, mở miệng nói, nguyên lai là Hồ Châu Duẫn Thành, chữ viết ngục ca chữ viết ngục, ngươi đến tột cùng hại chết bao nhiêu người. Chỉ dai nhất mới vừa nói xong, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, tiếp theo một giọng nữ vang lên, công tử cũng biết lao ra nhà ta sao. Chỉ dai nhất vừa quay đầu lại vừa nhìn, nguyên lai là vì bạch tí phụ nhân. Đi theo phía sau một bạch tí tiểu nha hoàn, nghĩ đến chính là vị kia Trang gia tam thiếu bà nội. Chỉ dai nhất trầm xuống thanh nói, hơi có nghe thấy, chẳng qua là cụ thể ta cũng là không biết, chỉ biết là bởi vì Minh Sử Tập hơi đưa tới chữ viết ngục. Người vừa tới nói, công tử có chỗ không biết, bọn ta chính là Trang gia vị vong nhân, vốn bị đẩy đi, nếu không phải bị một vị cao nhân cứu, chỉ sợ lúc này cũng là sống không bằng chết. Chỉ dai nhất cố làm ngạc nhiên nói, thì ra là như vậy, bất quá ta ngươi làm vị bình xanh. Vì sao đem như thế cơ mật chuyện báo cho, chẳng lẽ không sợ ta báo con sao? Phụ nhân kia cười nói, công tử chớ nói chi cười, chỉ bằng vào công tử pháp thức, ta cũng biết công tử tất nhiên là vị phản thanh nghĩa sĩ, bằng không cũng không dám đi ra gặp nhau. Chỉ dai nhất lòng đạo thì ra là như vậy, mình còn tưởng rằng là mị lực mình đại đây. Phụ nhân kia nói tiếp, công tử, nếu đi tới tiểu viện, ta chuẩn bị chút ăn thực, kính xin công tử không muốn chê. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, làm sao dám chê đây? Phu nhân xin mời. Nói xong, ba người hướng viện đi ra ngoài, chỉ chốc lát đi tới một phòng khách. Chỉ thấy trong sảnh trên bàn đã bày một bàn ăn thực. Trong sảnh còn có mấy vị cô gái đứng ở một bên, đợi Chỉ Dai Nhất vừa cùng Trang phu nhân ngồi xuống sau, liền ở một bên hầu hạ. Chỉ Dai Nhất nói, đa tạ phu nhân khoản đãi, thứ cho tại hạ lắm mồm. Không biết phu nhân có thể hay không đem Trang ra cái chuyện báo cho một hai. Trang phu nhân thở dài. Nói, chuyện này nói rất dài dòng. Tiếp theo Trang phu nhân liền giảng thuật đứng lên, Trang lão gia vốn là Hồ Châu sĩ thân, thích làm vui người khác, đã từng bởi vì con trai duyên cơ in một quyển sách, chính là Minh Sách Tập Hơi. Có một ngày, một lạc phách người Ngô Chí Vinh tới chơi, muốn đánh chút gió thu, ở đối phương một phen ngôn ngữ dưới. Trang lão gia cho đối phương ba dạng đồ, trong đó liền có Minh Sách Tập Hơi quyển sách này. Bên trong sách còn tăng thêm chút vàng. Vốn là đây cũng là cá chuyện thật tốt, ai ngờ Ngô Chí Vinh cũng không nghĩ như vậy. Hắn vốn là một nhâm huyện lệnh, bởi vì tham hủ vốn vào ngục, đem mình tham hủ tới vàng bạc đánh điểm một phen mới vừa đi ra, lúc này hắn thấy Minh Sách Tập Hơi trong kỷ năm lại không cần đại kim năm số, ngược lại dùng trước Minh Sùng Trinh, tự nhiên mừng rỡ, tố cao sau, lại phục hồi nguyên trước, còn thăng cấp 1. Đáng thương Trang ra mấy trăm miệng, lại thành hắn đá cây chân. Chỉ dai nhất vừa nghe đến nơi này, ba một tiếng vỗ tới trên bàn, lớn tiếng nói, cái này Ngô Chí Vinh thật là đáng chết, Trang phu nhân yên tâm. Ta nhất định nhiên sẽ tru diệt tên này. Trang phu nhân cũng là muốn đến chuyện lúc trước, hai mắt đỏ bừng, nói, đa tạ công tử, chẳng qua là đáng hận nhất còn là kia Ngao Bái, chính là hắn ra lệnh lùng bắt ta Trang ra người. Chỉ dai nhất trầm xuống thanh nói, phu nhân yên tâm, ta đây lần chính là chuẩn bị đi Bắc Kinh, bởi vì lạc đường mới đến nơi này. Vốn là tính toán đi kết quả Ngao Bái, bây giờ vừa đúng, khi hắn trên người lại thêm một khoản trướng. Trang phu nhân kinh hãi nói, công tử, kia Ngô Chí Vinh chẳng qua là nhất phương chi phủ. Muốn giết cũng phải không dịch. Kia Ngao Bái là phụ chính đại thần, không đề cập tới bên người thị vệ đông đảo, cao thủ nhiều như mây, chính là bản thân hắn cũng là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ. Công tử thiết mạc lầm tánh mạng mình, lúc này khi nghĩ lại mà đi. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, phu nhân thiết quan tâm, tại hạ khác vốn là không có, nhưng là công phu quyền cước tuyệt đối không thua kém gì người, chớ nói một Ngao Bái, chính là 100, cũng không đủ ta dọn dẹp. Trang phu nhân tự nhiên trong lòng không tin. Thầm nói Chỉ Dai Nhất thật là quá tự đại, trong lòng lo lắng Chỉ Dai Nhất thật đi tìm Ngao Bái, lầm tánh mạng, nhưng là lại không biết như thế nào khuyên can, sợ rơi xuống Chỉ Giai Nhất mặt mũi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Trang phu nhân khổ sở bộ dáng, ha ha cười nói, Trang phu nhân, mời xem. Trang phu nhân không rõ cho nên, chỉ thấy Chỉ Giai Nhất tiện tay chỉ một cái, xa như vậy ở trong viện một viên to cỡ miệng chén cây lê lại ba một tiếng từ trong bạo liệt, chém làm hai khúc. A. Trong sảnh mấy vị cô gái nhất thời kêu lên xuất khẩu, trước mắt một màn này thật sự là quá kinh người. Trang phu nhân thần tình kích động nhìn Chỉ Giai Nhất nói, công tử, ngươi đây là ba. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Trang phu nhân, ta đây một tay phương pháp còn vào tới mắt. Trang phu nhân liền vội vàng gật đầu nói, có thể. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, vậy có thể hay không giết ngao bái. Trang phu nhân vui vẻ nói, công tử thần công cái thế, tự nhiên giết ngao bái. Lúc này Trang phu nhân hoàn toàn yên lòng, cái này Chỉ Giai Nhất công phu đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách hắn dám một mình giữ lại tóc chúng quanh rỗi danh đi dạo, trong lòng không khỏi mong đợi Chỉ Giai Nhất đem ngao bái giết chết hình ảnh. Dùng hết rồi bữa cơm, Chỉ Giai Nhất liền đứng dậy cáo từ, bởi vì trang trung đều là cô gái, trang phu nhân cũng không giữ lại, đưa Chỉ Giai Nhất vừa đến cửa, chỉ rõ kinh thành phương hướng. Chỉ Giai Nhất vừa nói, phu nhân, vì vậy sau khi từ biệt. Mắt thấy Chỉ Giai Nhất phải đi, trang phu nhân chợt hô, công tử chấm đã, ta có một dạng lễ vật đưa cho công tử. Chỉ Giai Nhất vừa quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy trang phu nhân đem một tiểu nha hoàn đẩy đi ra nói, đây là ta thiếp thân nha hoàn Song Nhi, công tử một người hành tẩu giang hồ, cũng không có người chiếu cố, sau này sẽ để cho Song Nhi đi theo công tử đi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn mắt hai mắt rưng rưng, trong lòng tràn đầy đối với trang phu nhân không thôi, nhưng là lại tò mò nhìn mình Song Nhi, trong lòng không khỏi thở dài nói, mình bắt Tô Thuyên, bây giờ lại ngay cả Song Nhi cũng mang đi. Không biết Vi tiểu bảo lão bà cuối cùng còn có thể còn dư lại mấy. Chương 181, Thái Lâm Bắc Kinh. Chỉ Giai Nhất biết, trang phu nhân sở dĩ đem Song Nhi đưa cho mình, phải là chứa cá đốc thúc lòng lý, dù sao có Song Nhi ở bên người, Chỉ Giai Nhất chắc chắn sẽ không quên hứa hẹn mình. Có Song Nhi đi theo, Chỉ Giai Nhất tự nhiên không hề nữa phi hành, đi tới bên cạnh trấn mua hai con ngựa, hai người cưỡi ngựa mà hướng kinh thành đi. Công tử, cưỡi ngựa mà thật tốt chơi. Song Nhi dù sao cũng là tiểu cô nương. Rời đi trang ra không bao lâu, lại khôi phục tiểu hài nhi tâm tính. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Song Nhi thật là thông minh, nhanh như vậy liền học được cưỡi ngựa. Song Nhi cười đắc ý, chân nhỏ kẹp một cái, con ngựa đau nhói, đột nhiên vọt tới trước, nhanh chóng về phía trước chạy đi, chỉ để lại Song Nhi tiếng cười như chuông bạc. Vốn là Song Nhi còn sợ Chỉ Giai Nhất không tốt phục vụ, ai ngờ Chỉ Giai Nhất như thế hòa ái, lại là như thế đẹp trai, nữ nhi tâm tính Song Nhi dĩ nhiên là vui vẻ vô cùng. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn đi xa Song Nhi, cũng là cười lớn một tiếng, dùng ngựa đi. Lại một ngày chạm vào tối, hai người đã đến thành Bắc Kinh bên ngoài, xa xa liền nhìn thấy cao lớn nguy nga thành lâu, thành trì hai bên vô cùng chiều rộng, đại hữu một cái nhìn không thấy bờ ý tứ. Song Nhi siết ở dây cương thở dài nói, công tử, cái này Bắc Kinh thật đúng là đại A. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đây là tự nhiên, Bắc Kinh là mấy cái triều đại đô thành, tự nhiên sẽ không học cho nghèo, đi, có câu nói nhìn sơn chạy ngựa chết. Chúng ta còn là nhanh lên một chút, nếu không trời tối cũng không đến được. Ngày thứ hai, Chỉ Giai Nhất dẫn Song Nhi đi dạo lần thành Bắc Kinh, đem Song Nhi kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại nói kể từ trang gia bị khó khăn sau, Song Nhi cũng chỉ có thể sống ở đó hoang giao dã ngoại địa phương. Chưa từng gặp qua như thế náo nhiệt tập thị. Đêm đó, Chỉ Giai Nhất an đốn hảo Song Nhi sau, liền đổi một thân y phục dạ hành, hướng Hoàng Cung đi tới. Lúc này Chỉ Giai Nhất không khỏi có chút hoài niệm mình y rồng khôi giáp tới. Nếu là có tiểu mác, vậy mình muốn đi nơi nào trực tiếp liền ghi chú đi ra, có ích lợi gì mình ở cái này lần mò. Tiện tay cho mình ngắt nhéo cá ẩn thân quyết, Chỉ Giai Nhất cứ như vậy quang minh chính đại đi vào Hoàng Cung. Quả nhiên, Hoàng Cung chung quanh cũng không sai biệt lắm, trông cậy vào mình lần mò hiển nhiên là không tìm được thượng thiện giám. Trùng hợp lúc này đi tới một tiểu thái giám. Chỉ Giai Nhất tiện tay đem chi bắt tới đây, nói, không muốn chết liền đàng hoàng một chút. Kia tiểu thái giám bị sợ hết hồn. Khi thấy Chỉ Giai Nhất tóc lúc càng là thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Chiến Nguy Nguy nói, vị này hảo hán tha mạng a. Tiểu thái giám nghe được Chỉ Giai Nhất không giết hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem lộ tuyến báo cho Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất tiện tay đem tiểu thái giám thả. Ở tiểu thái giám ánh mắt kinh ngạc chung. Cứ như vậy khi hắn trước mắt từng điểm biến thành hư vô. Tiểu thái giám run rẩy nhìn Chỉ Giai Nhất dần dần biến mất, nghĩ đến Chỉ Giai Nhất pháp thức hiển nhiên là Minh Triều. Nhưng là lúc này nào có người sẽ giữ lại như vậy tóc, hơn nữa Chỉ Giai Nhất cứ như vậy biến mất. Một cái ý niệm ở trong lòng hắn dâng lên, đây là một minh triều quỷ. Hiển nhiên, cái này quỷ là đói bụng. Muốn tìm ăn. Lúc này chung quanh đen như mực hết thảy, ở tiểu thái giám xem ra là như thế âm trầm đáng sợ, rốt cục cũng không nhịn được nữa, một tiếng thét chói tai hôn mê bất tỉnh. Nhìn tiểu thái giám bị hù doãng ngất, Chỉ Giai Nhất lòng chung cười một tiếng, mình muốn chính là cái này hiệu quả, tin tưởng cái này tiểu thái giám cả đời cũng sẽ không đem chuyện mình thâu suốt đi, cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin. Biết phương hướng, Chỉ Giai Nhất không lớn công phu liền đi tới thượng thiện giám, Chỉ Giai Nhất vừa niệm lực tán ra, toàn bộ tiểu viện bị mình bao phủ. Sở dĩ không đồng nhất bắt đầu sẽ dùng niệm lực tìm, đó là bởi vì trong hoàng cung người thật sự là quá nhiều, lúc này chỉ tìm như vậy cả tiểu viện, tự nhiên rất dễ dàng. Rất nhanh Chỉ Giai Nhất tìm được ở một độc lập tiểu viện, ở tiểu viện chung trong đại sảnh, hai thái giám một già một trẻ đang dùng cơm, xác thực nói một bàn lớn thức ăn, cư nhiên chỉ có cái đó tiểu thái giám ở ăn. Hải công công, ngươi không ăn sao? Vi tiểu bảo ăn rất thơm. Ngươi ăn đi, ta ăn xong rồi, tiểu quế tử, tới, đây là ta cố ý cho ngươi lưu thằng, uống nhiều một chút. Hải công công nói. Nghe được Vi tiểu bảo đi tức uống vài hớp, Hải công công tiếp tục nói, như thế nào, thằng uống ngon sao? Vi tiểu bảo cười nói, uống ngon uống ngon. Hải công công gật đầu nói, uống ngon ngươi là hơn uống chút. Vi tiểu bảo đem toàn bộ chén canh bưng lên, hắn cảm thấy cái này thang thật rất tốt uống, liền định không cần muỗng canh trực tiếp đối với chén uống, đang muốn hạ miệng, bất thình lình ngoài cửa chuyển đến một đạo thân ảnh. Thang là hảo thang, đáng tiếc bên trong tăng thêm liêu, uống nhiều quá sẽ yếu nhân mệnh. A, Vi tiểu bảo trong lòng cả kinh, chén canh ba thắc một tiếng ngã xuống trên đất, ngã nát bấy, Vi tiểu bảo lúc này mới vừa nghĩ đến. Thuộc về không phải Hải Lão Vương bắt đảng cả ngày để cho mình uống canh, thì ra là như vậy à? Chẳng lẽ Hải Lão Vương bắt đảng đã sớm biết mình không phải là tiểu quế tử? Khục. Hải công công ho khan mấy tiếng, mới nói là vị nào cao nhân đến, kính xin vào phòng một tụ. Cửa đi vào một người, Vi tiểu bảo vừa thấy người này, thiếu chút nữa kích động khóc lên, người vừa tới không phải là ai khác, chính là Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, tiểu bảo, đã lâu không gặp a. Vi tiểu bảo vội vàng chạy đến Chỉ Giai Nhất thân sau nói, Chỉ đại ca, ngươi là tới cứu ta sao? Cái này Hải Lão Vương bắt đản cũng làm ta hại thảm. Nghĩ tới đây mấy tháng qua mình ủy khuất, hơn nữa hôm nay mình thân chúng kịch độc, Vi tiểu bảo hoa hoa khóc lớn lên. Chỉ Giai Nhất lòng chung thở dài, Vi tiểu bảo vận khí khá hơn nữa, nữa cơ trí cũng chỉ là một hải tử thôi. Hải công công nói, thế nào, tiểu quế tử, các người biết? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Hải công công nếu đã sớm biết này tiểu quế tử không phải là bị tiểu quế tử, cần gì còn phải tiếp tục ngụy trang đây. Hải công công cười nói, vốn là cái này Dương Châu tiểu hoa nhi còn có thể sống lâu chút ngày giờ, đáng tiếc a đáng tiếc, hôm nay quả thật đi tới đầu. Chỉ Giai Nhất chê cười nói, Hải công công vị diện quá tự phụ chút, chẳng lẽ không đúng ngươi hôm nay đi tới đầu sao? Hải công công sắc mặt biến đổi, nói, vậy thì thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, một trưởng vỗ hướng Chỉ Giai Nhất trước ngực. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng, tay phải điện bắn ra. Một thanh nắm được Hải công công mạch môn, trong nháy mắt, Hải công công chỉ cảm thấy toàn thân tô mềm, cũng nữa tụ không dậy nổi một tia khí lực. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Hải công công còn có hà lại nói. Vi tiểu bảo sùng bái nhìn Chỉ Giai Nhất, bây giờ không nghĩ tới Hải công công người lợi hại như thế, liền bị Chỉ Giai Nhất chiêu bắt lại, nghĩ đến mình những này qua cùng Khang Hy tỷ đấu, nếu là có thể phải Chỉ Giai Nhất truyền thụ hai chiêu, tất nhiên sẽ để cho Khang Hy quát mục nhìn nhau. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái đó kinh khủng Nga Bái, nếu là Chỉ đại ca có thể thuận tay giết hắn vậy thì càng tốt hơn. Khục. Hải công công tiếp tục ho khan. Nói không nghĩ tới thế gian vẫn còn có cao thủ như thế, ta thật là hết ngồi đáy giếng. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, nếu lời đã nói xong, vậy ngươi liền an tâm đi đi. Nói xong. Chỉ Giai Nhất chân khí vừa phun, Hải công công liền vô thanh vô tức chết, nhưng là bị Chỉ Giai Nhất rung lên gậy tâm mạch. Chỉ Giai Nhất tiện tay bỏ qua Hải công công. Đối với tiểu bảo nói, tiểu bảo, hôm nay Hải công công đã chết, ngươi và ta ra hoàng cung sao? Hảo A. Vi tiểu bảo mừng rỡ đạo. Đồng nhiên lại nghĩ tới Khang Hy. Nghĩ tới hắn bị Ngao Bái lấn áp, nếu là mình đi rồi, kia còn dư lại hắn một người không ngừng suy tính có nhiều đáng thương đây, lập tức nói Chỉ đại ca. Ta còn có một số việc, tạm thời không rời đi. Chỉ Giai Nhất tự nhiên chi đạo Vi tiểu bảo có chuyện gì. Lập tức nói, vậy cũng tốt, tiểu bảo, hôm nay Hải đại phú chết. Ngươi cũng liền an toàn, mình ở trong hoàng cung cẩn thận chút. Vi tiểu bảo vội vàng đáp ứng, sau ở đó nhìn Chỉ Giai Nhất, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, thế nào, ngươi có chuyện gì? Vi tiểu bảo nói, Chỉ đại ca, ta muốn cùng ngươi học mấy tay công phu. Chỉ Giai Nhất đầu nói, đây là chuyện tốt, bất quá ta võ công phần lớn cần cao thâm nội lực mới có thể thi triển, cũng là không thích hợp lắm ngươi. Vi tiểu bảo nghe được nơi này, lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, ta sư môn vốn là đạo gia toàn chân, võ công nhất là chính tông, muốn tốc thành cũng là không thể nào, nếu muốn trở thành cao thủ, sợ rằng phải 10 năm khổ luyện. Vi Tiểu Bảo vừa nghe thì ra là như vậy, cũng là không có tốc thành võ công, lập tức nói, không phải là tốc thành cũng được, ta sẽ luyện thật giỏi. Kiến thức võ công chỗ tốt, ít nhất lúc này Vi Tiểu Bảo là muốn liên lạc võ công. Chỉ Giai Nhất gật đầu nói, hôm nay coi như xong, ta ngày mai trở lại chuyển cho ngươi võ công, thuận tiện giúp kịch độc trong cơ thể ngươi cho trừ đi. Ngươi ngày mai xử lý xuống Hải Công Công chuyện tình, ta đánh gãy tim hắn mạch, không phải là cao thủ là không nhìn ra, cái này Hải Công Công một mực có bệnh, ngươi liền hồi báo nói bệnh phát chết là được. Vi Tiểu Bảo liền vội vàng gật đầu đáp ứng, loại chuyện như vậy hắn tự nhiên có lòng phải. Chỉ Giai Nhất tự nhiên biết, lúc này Vi Tiểu Bảo đã ở Khang Hy bên người khi kém, ảnh hưởng lực tự nhiên không nhỏ, cho nên cũng không phải là hắn lo lắng, lập tức rời đi chuẩn bị ngày thứ hai trở lại gặp nhau. Ngày thứ hai vãn, Chỉ Giai Nhất vừa đến Vi Tiểu Bảo căn phòng, Vi Tiểu Bảo đã thật sớm ở nơi nào chờ đã lâu, thấy Chỉ Giai Nhất vừa đến tới mặt sắc mặt vui mừng. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, chờ nóng này đi. Vi Tiểu Bảo lắp bắp nói, không có. Chỉ Giai Nhất lòng đạo chuyện liên quan đến tánh mạng, ngươi làm sao sẽ không nóng nảy. Lập tức để cho Vi Tiểu Bảo ngồi xếp bằng đến trên giường, Chỉ Giai Nhất ngay từ đầu vận công bức ra kịch độc. Chỉ Giai Nhất chân khí vừa ra, kia kịch độc liền như tuyết một loại tan rã tiêu tán, tuần hoàn một chu thiên, Vi Tiểu Bảo trên người kịch độc đã giết hết. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, Tiểu Bảo, nhớ cái này hành công lộ tuyến. Ngưng thần tĩnh tâm, thử điều động chân khí trong cơ thể, theo như cái này hành công lộ tuyến vận hành. Vi Tiểu Bảo nhắm mắt lại, dần dần cảm nhận được trong đan điền kia một đoàn ấm áp, thử điều động một phen, không nghĩ tới cư nhiên thật động, giống như là chuột nhỏ một loại ở trong cơ thể mình vận động. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Vi Tiểu Bảo hành công hoàn thành, trong lòng cười một tiếng, cũng không biết lần này Vi Tiểu Bảo có thể hay không trở thành Châu Tinh Trì điện ảnh trung lợi hại như vậy. Vi Tiểu Bảo hành công ba chu thiên sau, liền cảm giác cả người thiếu thốn, ngừng lại nhìn sang một bên Chỉ Giai Nhất vừa nói, đây là chuyện gì xảy ra, mệt quá a. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, sau này mệt mỏi liền dừng lại. Tiếp theo Chỉ Giai Nhất lại dạy khởi Vi Tiểu Bảo toàn chân giáo nhập môn tâm pháp, sau chính là dạy Vi Tiểu Bảo toàn chân giáo nhập môn quyền pháp. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng cũng phải nhìn cái gì thời điểm, đây chính là toàn chân giáo, so với Lộc Đỉnh ký trung cao cấp công pháp cũng là không kém chút nào, hơn nữa chính tông, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Chương 182, Tứ Thập Nhị Chân Kinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Chỉ Giai Nhất mới vừa rời giường, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Chỉ Giai Nhất vừa nói. Chi nha một tiếng, Song Nhi mang theo một hơn 40 tuổi bộ dáng hán tử đi vào. Giáo chủ. Trương Đạo Nguyệt hướng Chỉ Giai Nhất thi lễ nói. Chỉ Giai Nhất gật gật đầu nói, tứ thập nhị chân kinh chuyện tình như thế nào. Trương Đạo Nguyệt kể từ Vinh Thăng lên thần long tả sứ, ra khỏi phụ trách trong nước đường khẩu xây dựng, còn có chính là tiếp tục sưu tầm tứ thập nhị chân kinh. Trương Đạo Nguyệt nghe được Chỉ Giai Nhất nói như vậy, có chút sợ hay nói, giáo chủ thứ tội, thuộc hạ vô năng, cho tới bây giờ chỉ tìm được hai cuốn. Chỉ Giai Nhất từ chối cho ý kiến, Trương Đạo Nguyệt tiếp tục nói. Cái này hai vốn là thuộc hạ phái ra Mao Đông Châu từ Đoàn Kính Hoàng hậu chỗ lấy được một quyển, còn có một vốn cũng là hắn ra lệnh đại nội thị vệ phó tổng quản Thụy Đống tìm tới. Mao Đông Châu ở Hoàng cung giả trang làm Thái hậu, biết được kia thật Thái hậu thượng thả chứa một quyển, đáng tiếc người nọ trụy quá nghiêm, chính là không chiếm được. Chỉ Giai Nhất tiện tay nhận lấy kinh thư nói, ừm, tối nay chúng ta cùng nhau tiến vào Hoàng cung. Người đi an bài, ta tự mình đi tìm quyển kia. Còn có, ở kinh thành an bài một cái nhà. Ta gần nhất muốn ở kinh thành ngây ngô một đoạn thời gian. Trương Đạo Nguyệt lúc này mới yên lòng lại, vội vàng cáo lui, đi an bài buổi tối vào hoàng cung chuyện tình. Song Nhi nhìn Trương Đạo Nguyệt rời đi, đối với Chỉ Giai Nhất nói, công tử. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta là thần long giáo giáo chủ, về phần tứ thập nhị chân kinh chuyện kia quan Mãn Thanh bảo tàng bí mật, chỉ cần lấy được bảo tàng, vậy ta cũng có thể diệt Mãn Thanh. Song Nhi thở nhỏ liền thấy Mãn Thanh chung quanh giết người, tự nhiên thống hận Mãn Thanh, lập tức nói. Công tử nhất định sẽ thành công. Chỉ Giai Nhất vừa nói, Song Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cái ổn thỏa phương pháp giết Ngao Bái. Song Nhi kích động nói, đà tạ công tử. Cha mẹ huynh đệ nàng đều là bị Ngao Bái hại chết. Tự nhiên đối với Ngao Bái thống hận vạn phần. Hai người lại nói xong, Trương Đạo Nguyệt lại trở lại, mang theo Chỉ Giai Nhất vừa cùng Song Nhi đi tới một chỗ đại trạch, bên trong đã sớm có chút nha hoàn người làm. Trương Đạo Nguyệt nói, giáo chủ, những thứ này đều là ta dạy người trong. Tuyệt đối có thể tin. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, chuyện này làm không tệ. Quả thật không tệ, ở nơi này kinh thành, có thể ở trong vòng một ngày liền chuẩn bị hảo như vậy một cái nhà, hiển nhiên là không dễ dàng. Cái nhà này diện tích 2 mẫu có thừa, đình đài lầu các câu toàn, thậm chí còn có cá vườn hoa nhỏ cùng hồ nước. Chỉ Giai Nhất đôi này rất là hài lòng. Lập tức, Chỉ Giai Nhất liền chọn cá căn phòng, để ở. Trăng tròn giữa không trung, Từ Ninh cung lúc này đèn đuốc sáng choang, nhưng là lớn như thế trong cung điện, nhưng không có một cung nữ thái giám. Mao Đông Châu phẫn diễn Thái Hậu. Ở trong điện đi tới đi lui, tối nay tân giáo chủ sẽ phải tới, mình cũng là chưa hoàn thành tìm kiếm kinh thư nhiệm vụ, cũng không biết tân giáo chủ có thể hay không trách tội. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một trận cước bước tiếng, Mao Đông Châu biết là giáo chủ đến, liền vội vàng tiến lên nên đón. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét. Bái kiến giáo chủ. Mao Đông Châu quỳ xuống đất lạy bái. Đứng lên đi. Chỉ Giai Nhất thuận miệng nói. Mao Đông Châu dương mắt vừa nhìn. Ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới tân giáo chủ lại như thế trẻ tuổi đẹp trai. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, thấy được Chỉ Giai Nhất thân sau Trương Đặng Nguyệt, vội vàng tiếp tục hành lễ. Đợi hai người vào phòng, mới đúng mang theo hai người đến Thần Long giáo cung nữ Lưu Phân nói. Sư muội, ngươi đi cầm chút cao điểm nước trà tới đây, muốn tốt nhất. Kể từ Liêu Yến trở lại Thần Long đảo, liền bởi vì công thăng chức chưa có trở về, cho nên Trương Đặng Nguyệt lại phái Lưu Phân tới đây hiệp trợ. Chỉ Giai Nhất ngồi xuống định sau. Đối với Trương Đặng Nguyệt cùng Mao Đông Châu nói, cũng ngồi đi, không cần câu thúc. Nhìn hai người cũng ngồi xuống, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, có thể được đến hai vốn đã rất tốt, đem cái đó nữ thật Thái Hậu mang tới, ta tự mình hỏi một chút. Mao Đông Châu đáp một tiếng, hướng vào phía trong đường đi tới, không lớn công phu, liền xách theo một cùng nàng giống nhau như lúc nữ nhân đi vào. Mao Đông Châu tiện tay đem nữ nhân kia vứt trên mặt đất, nói, còn không mau bái kiến giáo chủ. Nữ nhân kia hừ lạnh nói, loạn thần tặc tử. Đừng mơ tưởng từ ta chỗ này lấy được tứ thập nhị chân kinh. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao. Nói xong, Chỉ Giai Nhất ở trong phòng vòng vo, chậm dậm chân một cái, trên đất lại hiện ra một tám cách, Chỉ Giai Nhất tiện tay một chảo, lại lấy ra một quyển sách. Kia thật Thái Hậu kinh hai nói, làm sao ngươi biết? Quyển sách này cũng không phải nàng, kia Thuận Trì Thiên Ái Đoan Kính Hoàng Hậu, tự nhiên đem quý báo nhất đang hoàng kỳ tứ thập nhị chân kinh giao cho Đoan Kính Hoàng Hậu, mình quyển này còn là từ những khác kỳ nơi đó có được. Không nghĩ tới rốt cục vẫn phải bị những ác tặc này tìm được. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, nếu ngươi đã vô dụng, vậy ngươi đi ngay chết đi. Nói xong, Chỉ Giai Nhất phất tay, Mao Đông Châu vội vàng đem vậy quá sau dẫn tới một người khác căn phòng đi xử lý. Trương Đạo Nguyệt đối với Chỉ Giai Nhất hạ tử tìm được một quyển kinh thư, hết sức khiếp sợ, nói, giáo chủ thật là lợi hại, thậm chí ngay cả tàng phải như vậy bí ẩn kinh thư tìm khắp đến. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mao Đông Châu lúc này tiến vào. Chỉ Giai Nhất vừa nói, Mao Đông Châu, ngươi bây giờ là Thái Hậu, Khang Hy tuổi còn nhỏ, ngươi toàn lực không nhỏ đi. Mao Đông Châu nói, giáo chủ, ngươi có chỗ không biết, ta mặc dù quý vi Thái Hậu, nhưng là phía trên có cái đó lao yêu phụ hiếu trang đẻ ép, chính là ở nơi này trong hậu cung, cũng không có thể nói coi là. Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ tới cái đó trong truyền thuyết hiếu trang quá Hoàng Thái Hậu, nói, ừm, chuyện này đơn giản, ta đi giết nàng chính là. Mao Đông Châu nói, giáo chủ, kia lão yêu phụ bên người có cá cực kỳ cao thủ lợi hại, ta cũng không dám dễ dàng đi nàng nơi đó, sợ bị phát hiện chân tướng. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi có lòng, bất kể là cái gì cao thủ, ta cũng đồng giúp ngươi thu thập. Sau này ngươi tận lực thu nhiều long chút quyền lợi, đến lúc đó đem trên đảo tư thuộc ra ngoài đệ tử phái đi các nơi nhậm chức, chủ yếu vẫn là Hán Bát Kỳ cùng Lục Doanh, cơ tầng quan quân chúng ta phải nhiều chiếm chút, như vậy có thể nhiều khống chế quân đội. Còn có các nơi chi huyện, cũng muốn nhiều hơn chạm xuống. Về phần tứ phẩm trở lên cao quản thì không cần, nếu không Khang Hy tiểu tử kia sẽ xẻ ra nghi. Trương Đạo Nguyệt nghe Chỉ Giai Nhất lời, trong lòng nghĩ đến nếu là dựa theo Chỉ Giai Nhất cái này cách làm, vậy nếu không mấy năm, cái này Đại Thanh Triều cũng sẽ bị Thần Long giáo cho giá không, đến lúc đó thiên hạ này còn không chính là Thần Long đảo, nghĩ đến mình hôm nay đã là dưới một người vai trò, kia đến lúc đó Tân Triều thành lập, mình tại sao cũng là một công tước a, trong lòng không khỏi kích động, quyết định từ tâm tháp địa đi theo Chỉ Giai Nhất. Mao Đông Châu cũng nghĩ đến điểm này, lập tức nói, giáo chủ anh minh. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, làm rất tốt. Đến lúc đó Tân Triều thành lập, ta phong ngươi làm nữ công tước. Mao Đông Châu trong bụng mừng rỡ, nữ công tước, đây tuyệt đối là Trung Quốc đầu một phần A. Chỉ Giai Nhất cũng là cảm thấy nữ nhân này có chút đáng thương, nhắc tới vị này cũng là danh môn sau, vị kia Minh Triều đại tướng Mao Văn Long chính là phụ thân hắn. Đáng tiếc bị hoan giết. Thấy chuyện đã xong, Chỉ Giai Nhất vừa nói, tốt lắm, chúng ta đi. Chính ngươi ở trong cung cẩn thận một chút, có chuyện hướng Trương Đạo Nguyệt hồi báo. Nói xong, Chỉ Giai Nhất dẫy Trương Đạo Nguyệt đi ra ngoài. Hai người ra khỏi hoàng cung sau, Chỉ Giai Nhất vừa nói, ngươi đi về trước, ta đi giết Hiếu Trang. Trương Đạm Nguyệt biết Chỉ Giai Nhất thần công cái thế, lập tức nói, cung chúc giáo chủ kỳ khai đắc thắng, thuộc hạ cáo lui. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Trương Đạm Nguyệt rời đi, thầm nghĩ người này còn rất có ánh mắt. Lập tức ngắt nghéo cá ẩn thân quyết, biến mất ở trong màn đêm. Tử Cấm Thành một chỗ trong đại điện, Hiếu Trang đang nhìn một cá gỗ, yên lặng nhớ tới trải qua, đông 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 tiếng uống nỉ non kinh văn, ở trong màn đêm xa xa phiêu đãng. Một lao thái giám yên lặng thị đứng nghiêm một bên, ánh mắt híp lại, giống như là ngủ thiếp đi một loại, không núp đích. Thua thiệt tâm sự làm nhiều, niệm kinh có ích lợi gì? Một cái thanh âm phiêu đãng tới. Tựa như ngủ không phải là ngủ, lao thái giám cặp mắt mộ nhiên mở ra, bán tán loạn ra một đạo hàn quang, mở miệng nói, người nào? Hiếu Trang cũng dừng lại trong tay cá gỗ, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện ngoài cửa chẳng biết lúc nào đứng một cẩm bào người, người này lại giữ lại một con chỉ tồn tại ở trong trí nhớ minh triều phát thức. Hiếu Trang lạnh nhạt nói, thua thiệt tâm sự tình chưa từng làm, người tuổi trẻ, ngươi còn là đi nhanh lên đi. Chỉ Giai Nhất chê cười nói, người nữ nhân này cũng dám nói chưa làm qua thua thiệt tâm sự. Thật là chẳng biết xấu hổ, di địch trung quy là di địch. Vì giữ được địa vị, cư nhiên cùng nhiều ngươi cổn thông gian. Ha ha, buồn cười buồn cười. Hiếu Trang sắc mặt đại biến, đây là nàng chuyện thống khổ nhất. Kia lão thái giám gầm lên một tiếng, thân hình như quỷ mị một loại phiêu hốt không chừng, mấy cái lắc mình đến Chỉ Giai Nhất thân trước, hai tay thành trộm, móng thế hung mãnh, tựa hồ tùy thời có thể bắt phá hư không một loại. Chỉ Giai Nhất lòng trung kinh ngạc, không nghĩ tới cái này lao thái giám cư nhiên luyện chính là lòng trảo thủ, nhìn hắn ra thế, người này lòng trảo thủ đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đáng tiếc, người này ngược lại cũng là một nhân tài, chẳng qua là làm mãn thanh tay sai, Chỉ Giai Nhất tay phải vừa nhấc, đưa ngón trỏ ra hư không một chút, suy một tiếng, một đạo kình khí bắn nhanh ra, ở lao thái giám không dám tin trong ánh mắt xuyên thủng đầu óc hắn. Phốc thông một tiếng, lao thái giám té ngã trên đất, hai mắt vẫn là không cam lòng bộ dáng. Hiếu Trang mắt thấy lao thái giám chết đi, sắc mặt vừa kéo, nói, các hạ hảo công phu, không biết là người nào chỉ điểm ngươi làm như thế. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Hiếu Trang ánh mắt phiêu hốt, không biết hướng kinh thư trên đài nhìn, Chỉ Giai Nhất theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy trên đài trừ hai ngọn ngọn đèn dầu chớ không có vật gì khác. Chỉ Giai Nhất lòng trung kinh ngạc, chợt cười một tiếng, coi như là hiểu, thì ra là trong đó một ngọn đèn dầu lại là cùng thái tử ngay cả là một thể, hiển nhiên là một cơ quan trang bị. Xem ra vị này Hiếu Trang quá hoàng thái hậu còn chưa phải tử tâm, muốn kêu thị vệ tới giúp một tay à, Chỉ Giai Nhất vừa đi đến kinh thư trước đài, cười đem chơi kia ngọn đèn đèn, nói, ngươi là muốn xúc động cái này cơ quan sao. Hiếu Trang trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, chợt há to miệng hét to lên. Đáng tiếc mới vừa hé miệng, liền phát hiện mình lại một chút tiếng vang cũng không phát ra được, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, sau đó liền cái gì cũng không biết. Cũng là Chỉ Giai Nhất dùng một chút nghiệp lực đi trừ Hiếu Trang không khí bên người. Sứ vị này một đời hoàng hậu cứ như vậy biệt tử. Nhìn Hiếu Trang chết đi, Chỉ Giai Nhất lay động lắc đầu, Chỉ Giai Nhất bóp một cái cá phát quyết, một đoàn ngọn lửa dâng lên, Chỉ Giai Nhất tiện tay vùng, đem lão thái giám thi thể hóa đi. Nhìn Hiếu Trang bắt đến ở trước đài, Chỉ Giai Nhất lòng đạo Hiếu Trang trên người không một ti vết thương, nghĩ đến ai cũng không nghĩ tới Hiếu Trang là bị ám sát. Chương 183, trừ ngao bãi một. Rời đi hoàng cung sau, Chỉ Giai Nhất lại thuận tiện đi một chuyến Khang Thân Vương phủ. Thuận tiện bắt một quyển tứ thập nhị chân kinh. Bây giờ Chỉ Giai Nhất tay chúng đã có 4 tứ thập nhị chân kinh, xem ra là thời điểm dọn dẹp ngao bái, cộng thêm trên tay hắn 2, chính là 6. Cuối cùng 2 ở Thuận Trì cùng Nô Tam Quế nơi nào, nghĩ đến mình đi lấy cũng rất là dễ dàng. Nói đến đối phó ngao bái, Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ tới Vi Tiểu Bảo, mình hẳn đi tìm hắn một cái, xem một chút có phải hay không có thể nói trước làm thịt ngao bái. Thật ra thì giết ngao bái rất đơn giản, bằng Chỉ Giai Nhất võ công. Đừng nói là ngao bái, trên thế giới này bất cứ người nào Chỉ Giai Nhất cũng là muốn giết liền giết. Chẳng qua là giết sau phía nam sẽ tạo thành con bướm hiệu ứng, nhất là ngao bái trọng yếu như vậy vai trò, làm quyền nghiêng hướng giã phụ chính đại thần, nếu là cứ như vậy chết, nhất định sẽ hướng giã chấn động, đến lúc đó thanh triều hỗn loạn một mảnh, phía nam sẽ ảnh hưởng Chỉ Giai Nhất vừa hiện ở bố cục, hơn nữa đến lúc đó nếu là mãn người thiên nộ người Hán, vậy thì phiền toái hơn. Muốn làm liền làm. Chỉ Giai Nhất quyển muốn cầm quyển này kinh thư trở về đi, bây giờ nếu muốn đi tìm Tiểu Bảo, dĩ nhiên là tối nay tốt nhất, bằng không ngày mai Hiếu Trang cúp cái này đại sự xảy ra, hoàng cung khó tránh khỏi xuất hiện biến cố. Thượng Thiện Giám, lúc này Vi Tiểu Bảo mặc dù nằm ở trên giường, nhưng là thật lâu không thể ngủ, chính sở vị gió xuân đắc ý vó ngựa cấp, lúc này Vi Tiểu Bảo chính là gió xuân đắc ý lúc. Bây giờ Hải Công Công đã chết, mình độc tố giết hết, võ công tiến nhanh, hơn nữa lại mới vừa bị tăng lên cầm đầu dẫn thái giám. Tuyệt đối phong quang vô hạn, hắn lúc này đã là yêu hoàng cung địa phương này. Vi Tiểu Bảo lần nữa trở mình, đang trằn trọc trở mình lúc. đột nhiên nghe được cửa chi nha một tiếng mở ra. Vi tiểu bảo bị sợ hết hồn, đã trễ thế này thì còn ai ra, hơn nữa không gõ cửa. Chẳng lẽ là hải công công vong hồn tới tìm thù? Vi tiểu bảo một thanh kéo quá chăn ngu rốt ở trên đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, hải công công, ngươi cũng đừng tìm ta, là chỉ dai nhất giết ngươi, ngươi đi tìm hắn đi. Chỉ dai nhất vừa nhìn ngu rốt đang bị tử trung vi tiểu bảo, bất đắc dĩ cười một tiếng, người này có lúc thật đúng là sẽ bán bạn cầu vinh a. Lập tức một thanh kéo quá chăn nói, ta chính là tới tìm ngươi trả thù. A, vi tiểu bảo chỉ cảm thấy cả người một cơ trí. Thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Sau khi khiếp sợ đột nhiên cảm giác được mới vừa thanh âm rất quen tai, nhưng là tuyệt đối không phải là hải công công. Chi đại ca, là ngươi sao? Vi tiểu bảo hỏi dò. Cuối cùng còn biết ta là đại ca ngươi. Thật không biết đánh lúc nào liền bị ngươi bán. Chi dai nhất cười một tiếng nói. Xác nhận bên ngoài không chết quỷ, mà là chi dai nhất sau, vi tiểu bảo vội vàng từ chăn chung chui ra. Nhìn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà chi dai nhất, vi tiểu bảo ngượng ngùng nói, chi đại ca. Ta làm sao sẽ bán con ngươi, chẳng qua là mới vừa bị sợ không biết làm sao thôi. Chi dai nhất vừa để xuống hạ thủ chung chén trà, từ chối cho ý kiến. Vi tiểu bảo lắp bắp đi tới chỉ dai nhất thân bên, vội vàng cho chỉ dai nhất tục chén trà, cười nói, chỉ đại ca, ngươi thế nào đã trễ thế này mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, hôm nay có chút việc trì hoãn, võ công ngươi thế nào? Vừa nhắc tới võ công, vi tiểu bảo nhất thời hưng phấn. Lập tức rời đi cái bàn hất ra hai quả đấm, múa. Một tay toàn chân trưởng pháp đánh hổ hổ sinh phong. Vừa mới bắt đầu còn là toàn chân nhập môn trường pháp. Tiếp theo chính là cái gì bản nhược trưởng, thiên diệp thủ các loại, đông một chiêu, tây một chiêu. Chỉ dai nhất vừa thấy vi tiểu bảo hăng hái rồi rào, cũng không ngăn trở, đợi đến vi tiểu bảo đem tất cả sẽ chiêu thức đùa bận xong. Vi tiểu bảo dù sao năm tiểu lực yếu, lúc này cái chán đã thấy mồ hôi, bất quá lúc này hắn cũng là hăng hái không dám nói. Chỉ đại ca, ta bây giờ quyền pháp uy lực phi phạm, bây giờ tiểu huyền tử đều không phải là đối thủ ta. Nói tiểu huyền tử, vi tiểu bảo trong lòng cả kinh. Cái này chỉ dai nhất rõ ràng cho thấy phản thanh một đường, phản thanh dĩ nhiên là phản tiểu huyền tử, mình nhưng vạn vạn không thể bại lộ tiểu huyền tử. Vi tiểu bảo trong bụng đang truy truy bất an, cũng may chỉ dai nhất đồng không có hỏi tới tiểu huyền tử. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, võ công còn cần chuyên cần luyện, gần nhất ở trong cung nhưng có gặp phải việc khó. Vi tiểu bảo trong lòng vừa động, vội vàng nói, chỉ đại ca, ngươi vừa nói như thế, ta còn thật là gặp phải một chuyện khó. Chỉ dai nhất từ một tiếng ý bảo vi tiểu bảo nói tiếp. Vi tiểu bảo nói tiếp, ta ở trong cung nộp tốt bằng hữu, đáng thương là chúng ta cùng nhau đắc tội một người, chính là Ngao Bái. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, Ngao Bái lúc này quyền nghiêng triều chính là thát tử hoàng đế đều không bị hắn không coi vào đâu. Người đắc tội hắn lại vẫn không có chết, thật là vận hạnh. Vi tiểu bảo vừa nghĩ tới ngày đó tình hình, còn là không nhịn được đảm hàn, thầm nghĩ nếu ngay cả chỉ dai nhất đều nói kia Ngao Bái không đem tiểu huyền tử không coi vào đâu, vậy mình và tiểu huyền tử tất nhiên sẽ có xui xẻo một ngày. Vội vàng nhìn về chỉ dai nhất vừa nói, chỉ đại ca, ngươi có cái gì tốt biện pháp? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, biện pháp tốt nhất chính là giết chết Ngao Bái, ta mặc dù có thể dễ dàng giết chết Ngao Bái, nhưng là ta sợ ảnh hưởng triều đình thế cục, đến lúc đó thác tử trung su quyền lợi mất khống chế, tổn thất còn là khổ nạn người Hán dân chúng. Vi tiểu bảo trong lòng hơi thất vọng, chỉ dai nhất vừa nhìn mắt vi tiểu bảo tiếp tục nói, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi ra hoàng cung, tin tưởng cùng ta chung một chỗ, sinh mạng an toàn vẫn có bảo đảm. Vi tiểu bảo có chút động tâm, nhưng là muốn đến muốn ném lại tiểu huyền tử một người một mình chạy trốn, hiển nhiên là không được. Lập tức nói, kia chỉ đại ca còn có biện pháp khác sao, coi như là ta chạy thoát, nhưng là bạn tốt ta coi như không được. Chỉ dai nhất tối sầm lại cười, sẽ chờ ngươi nói như vậy đây. Lập tức nói, tiểu bảo, bằng hữu ngươi ở trong cung địa vị như thế nào, có thể thấy thát tử hoàng đế sao? Vi tiểu bảo hơi một do dự, nói, ta bằng hữu kia gọi là tiểu huyền tử, là đặc biệt hầu hạ hoàng đế. Cũng đang bởi vì như thế, mới có thể đắc tội Ngao Bái. Vi tiểu bảo ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ đến, chỉ đại ca, ta cũng không lừa ngươi, chúng ta cũng là bởi vì hoàng đế mới đắc tội Ngao Bái. Chỉ dai nhất đầu nói, thì ra là như vậy, cái này Ngao Bái giết hại tất cả người Hán, thật là đáng chết, cũng được, ta liền ra cá chủ ý đi. Thấy vi tiểu bảo mặt hầu cấp bộ dáng, chỉ dai nhất lập tức nói tiếp, Ngao Bái như thế ngông cuồng, hoàng đế tự nhiên muốn diệt trừ Ngao Bái. Chỉ dai nhất vừa nói đến triết lý dừng một chút, vi tiểu bảo một bộ như có điều tư bộ dáng, thầm nghĩ chỉ dai nhất vừa nói quả nhiên không sai, tiểu huyền tử đã sớm muốn diệt trừ Ngao Bái. Nhưng là Ngao Bái võ lực cao cường, quan trọng hơn chính là tay cầm quyền to, dễ dàng trừ chi không đi. Ta chỗ này vừa đúng có một cái, các ngươi đại khả tới nay cá dẫn xà xuất động, uống chung bát miết. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói. Vi Tiểu Bảo liền vội vàng hỏi, thế nào cá dẫn xà xuất động, còn có bát miết? Trì Giai Nhất vừa tiếp xúc với đem Khang Hy vốn là kế sách câu cũng nói cho Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo càng nghe càng hưng phấn, thầm nghĩ chờ buổi sáng đi ngay tìm Tiểu Huyền Tử, mình cũng biểu hiện một phen. Trì Giai Nhất thấy Vi Tiểu Bảo bộ dáng như thế, thầm nghĩ chuyện này coi như là thành. Chương 184, trừ ngao bái hai. Sáng sớm ngày thứ hai, Vi Tiểu Bảo thật sớm đi tới Càn Thanh Cung, chỉ thấy Khang Hy đang mặt đờ đẫn đứng ở trong điện. Vi Tiểu Bảo nói, Tiểu Huyền Tử, thế nào? Khang Hy quay đầu lại nhìn về phía Vi Tiểu Bảo, chợt đấy lòng dâng lên một cơn tức giận, mình là hoàng đế, vẫn cùng người cũng phải nghe từ mình, không cho bất luận kẻ nào không vâng lời. Vi Tiểu Bảo lại không chút nào chú ý tới Khang Hy một cuộc, còn hướng tới thường một dạng, đi tới Khang Hy bên người, một cái tát vỗ vào Khang Hy trên vai, nói, thế nào? Khang Hy nhất thời giận dữ, một vòng đánh vào Vi Tiểu Bảo mắt thượng, Vi Tiểu Bảo không có chút nào phòng bị dưới, bị đánh cá chính. Khang Hy một quyền này hàm nộ phát ra, trực đem Vi Tiểu Bảo đánh ngã xuống đất, Vi Tiểu Bảo la lớn, tẫn nhiên đánh lén, tiểu tử ngươi học hư. Vi Tiểu Bảo một lật người cá nhảy lên, một tiếng bước chạy đến Khang Hy sâu cạn, một chiêu hắc hổ móc tâm công hướng Khang Hy ngực, Khang Hy không nghĩ tới Vi Tiểu Bảo còn dám hoàn thủ, nhất thời bị một chiêu này đánh chính, cũng may Vi Tiểu Bảo tâm tồn cố kỵ, chỉ đánh ra ba phân lực. Nhưng chỉ là cái này ba phân lực, cũng để cho Khang Hy ngực làm đau, quay ngược lại bảy bước. Khang Hy một trương ma tử mặt phồng phải đỏ bừng, giận dữ nói, lớn mật nô tài, tẫn nhiên dám lấy hạ phạm thượng, bay đâu, kéo ra ngoài ngũ mã phân thây. Vi Tiểu Bảo nói, Tiểu Huyền Tử, chớ có nói đùa. Khang Hy lạnh giọng nói, hôn trướng, bay đâu, người cũng chết ở đâu rồi. Vi Tiểu Bảo vừa thấy Khang Hy đùa thật, trong lòng sợ, nếu là thật bị gọi tới người, mình coi như thật sự là ngũ mã phân thây, xem ra tiếng người gần vua như gần cọp quả nhiên như thế. Còn nói cái gì tốt huynh đệ, đây không phải là nói trở mặt liền trở mặt. Bất quá Vi Tiểu Bảo nhưng là cá người cơ trí, giờ phút này nếu là sẽ không làm. Vậy mình chính là muốn chết tiết ấu, lập tức năm thể đầu địa, ôm thật chặt Khang Hy bắp đùi nói, Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy, ta phải không giết ta sao? Khang Hy nhìn một thanh nước mũi một thanh lệ Vi Tiểu Bảo nói, còn không cút nhanh lên đứng lên. Vi Tiểu Bảo nói, ta không dậy nổi, ngươi đáp ứng không giết ta ta mới khởi. Khang Hy nói, cút nhanh lên đứng lên, nếu không thật giết ngươi. Vi Tiểu Bảo thật đúng là trên đất đánh cá cút mới vừa đứng lên, thiện nghiêm mặt tiến tới Khang Hy bên cạnh hỏi, Hoàng thượng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Khang Hy vừa nghe Vi Tiểu Bảo câu hỏi, ánh mắt đỏ lên nói, ta coi là cái gì hoàng đế? Mình tổ mẫu chết đi, cũng không dám phát tang. Vi Tiểu Bảo nhưng là sau khi biết cung chân chính chủ nhân Hiếu Trang, cũng là không biết Hiếu Trang tất nhiên chết, ra nhất định là Khang Hy phong tỏa tin tức, lập tức hỏi, Hoàng thượng, tại sao không phát tang? Khang Hy nói, ngươi cho ta không muốn sao, hôm nay ngao bái thế lớn, một mực dựa vào hoàng tổ mẫu uy thế mới không dám quá mức phân, hôm nay tổ mẫu đi. Ngao bái không người có thể trị, ta như thế nào dám phát tang? Chỉ có thể giấu giếm hạ chuyện này. Chuyện của tôi nét. Vi Tiểu Bảo nói, ngao bái, lại là tên khốn này, ra ra ngươi. Hoàng thượng, nếu không chúng ta thầy trò hai người làm thịt người này. Khang Hy ý động, nhưng ngay sau đó nói, ngao bái là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ, tầm thường võ sĩ không chịu nổi hợp lại chi địch, huống chi ta ngươi. Vi Tiểu Bảo cười nói, Hoàng thượng, hai người chúng ta đấu không lại hắn, bất quá chúng ta có thể nhiều tìm những người này, ở cộng thêm chúng ta có thể chuẩn bị chút thuốc mê cái gì, tin tưởng nhất định có thể trừ cái này một hại. Khang Hy kinh ngạc nói, tới nghe một chút. Vi Tiểu Bảo lập tức tổ chức một cái ngôn ngữ, đem Chỉ Giai Nhất chủ ý nói liên tục, nghe Khang Hy bình thường gật đầu. Ngày đó, bố khố phòng liền nhiều mấy chục tiểu thái giám đi theo bố khố cửa cùng nhau luyện tập xuất giao. Trong nháy mắt qua 10 ngày, mấy ngày nay, Chỉ Giai Nhất mỗi ngày đều rút ra chút thời gian dạy hạ Vi Tiểu Bảo võ công, còn lại thời gian còn lại là xử lý trong giáo chuyện, bây giờ thần long giáo phát triển là càng ngày càng tốt. Một ngày này, Vi Tiểu Bảo ở Chỉ Giai Nhất thụ ý dưới, thoán lấy Khang Hy nói trước diệt trừ ngao bái. Vi Tiểu Bảo sở dĩ dám như thế, hoàn toàn là bởi vì Chỉ Giai Nhất đáp ứng hắn âm thầm tương trợ chuyện. Khang Hy ra muốn sớm ngày diệt trừ ngao bái, trọng yếu nhất là hắn hoàng tổ mẫu di thể vẫn còn ở trong cung đề đây, mặc dù có khôi băng chấn, nhưng là đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài à. Ngao bái cái này kẻ ngu biết được Khang Hy tương yêu, tất nhiên không có một tia hoài nghi, ngay cả cá thị vệ đều không mang liền tới đến bố khố phòng. Nhìn hơn 30 tiểu thái giám ở nơi nào bắt đối với chém giết xuất dao, ngao bái khỏe miệng một phiết, lộ ra vẻ khinh thường. Quả thật, những thứ này chỉ trải qua 10 ngày cường hóa huấn luyện tiểu thái giám, nơi đó có thể như được đã trải qua xa trường ngao bái mắt. Khang Hy thấy được ngao bái trong mắt vẻ khinh thường, trong lòng thầm não, thầm nghĩ một hồi có ngươi mạnh khỏe nhìn. ngoài miệng lại cười nói, Ngao thiếu bảo, công phu ngươi cao cường, nhìn những thứ này tiểu thái giám như thế nào a? Ngao bái cười nói, không tệ, dù sao đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là hoàng thượng. Khang Hy sau khi nghe xong thật là vui mừng, Ngao bái kiến này càng là không thèm, thầm nghĩ cái này tiểu hoàng đế quả nhiên dễ gạt gẫm. Khang Hy cũng không biết Ngao bái có lần này ý tưởng, nếu không còn không phải bị tức chết. Khang Hy nói, nếu Ngao thiếu bảo cảm thấy không tệ, vậy không bằng tự mình kết quả chỉ đạo một cái võ công bọn họ như thế nào. Ngao bái một mực lấy mình dũng vũ kiêu ngạo, nghĩ thầm vừa đúng mượn cơ hội này để cho tiểu hoàng đế biết mình lợi hại, cũng tốt gọi hắn biết, mình cái này cố mệnh đại thần là thế nào tới, hắn yêu mới giác La Giang Sơn lại là thế nào tới, lập tức nói, như thế, nô tài liền chỉ đạo chỉ đạo. Khang Hy thấy Ngao bái như thế trang khách khí, trong lòng ăn não, mắt để hàn quang, nói, các ngươi nghe, nếu ai có thể đánh ngã vị này đại thành, ta liền thưởng ngân ngàn lượng, quan thăng cấp 3. Hơn 30 tên tiểu thái giám vừa nghe nói thế, câu cũng ánh mắt sáng lên, thăng quan phát tài không ngoài như thế, từng cái một câu đều giống như đánh máu gà mở dạng, gào thét xông về Ngao bái. Ngao bái võ lực tuyệt đối không phải là đắp, chỉ thấy hắn một tay nhắc tới một tiểu thái giám, tiện tay ném đi, liền đập đạo một mảnh, đứng dậy tiến lên lại nhặt lên hai người, như pháp pháo chế, chỉ cái này hai cái công phu, trong sân đứng yên đã chưa đủ 10 người. Còn thừa lại mọi người không dám tái tụ tập trung một chỗ, rồi rít tứ tán mà khai, đem Ngao bái vây vào giữa. Ngao bái khinh miệt nhìn mọi người một cái, hướng cách mình người gần nhất người phong tới. Người nọ còn muốn trốn, Ngao bái một lược thân liền về phía trước một vọt, đến người nọ trước người, một vòng đánh vào đối phương ngực, kia tiểu thái giám thê lương vừa gọi, miệng phun bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Ngao bái hoàn coi một tuần, hướng mục tiêu kế tiếp đi, long hành hổ bộ, thật là không uy phong. Khang Hy thấy Ngao bái như thế dũng mãnh, tất nhiên ba hạ liền giải quyết hơn 20 cá tiểu thái giám, tâm không khỏi trầm xuống. Vi tiểu bảo nói, mấy người các ngươi đem hắn chân ôm lấy. Mấy than đến trên đất tiểu thái giám nghe vậy, câu cũng ôm lấy Ngao bái chân chân, Ngao bái trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên phủi xuống không ra. Bốn phía tiểu thái giám vừa nhìn Ngao bái bị chế trụ, nhất thời ngao ngao kêu xuống tới, từng cái một hướng Ngao bái trên người mâm. May là Ngao bái trời xanh thần lực, bị hơn 30 người đè ở dưới người, nhất thời cũng tránh thoát không ra. Ngao bái vội la lên, hoàng thượng, những tiểu tử này không tệ, mau kết thúc đi. Khang Hy còn chưa lên tiếng, Vi tiểu bảo nhảy đến Ngao bái bên người kêu lên, lớn mật Ngao bái, tất nhiên dám ám sát hoàng thượng, nhìn ta không làm thịt ngươi. Chương 185, trừ Ngao bái 3. Vi tiểu bảo nói xong, tự trong ngực rút ra một cây truy thủ, ở Ngao bái không dám tin trong ánh mắt, một thanh đâm vào Ngao bái trước ngực. Ngao bái lúc này mới làm rõ ràng chẳng huống, đây là Khang Hy muốn mạng mình a. Lập tức hét lớn một tiếng, thân thể buộc phát ra vô cùng khí lực. Thổi phun một tiếng, truy thủ cắm vào Ngao bái cánh tay trên. Ngao bái ở thời khắc mấu chốt còn là tránh được muốn hại. Cánh tay bị đau, Ngao bái bạo phát ra gấp 3 khí lực, một thân giống to, ầm một tiếng. Để ép hắn mây chục tiểu thái giám bị chấn tứ tán bay đi. Ngao bái giống như ma thần một loại đứng thẳng tại chỗ, trên cánh tay cắm một mực truy thủ, hiến nhuộm máu đỏ và áo, hợp với kia diện mục dữ tợn, rất là đáng sợ. Ngao bái tiện tay rút ra trên cánh tay truy thủ, chỉ Khang Hy nói, Khang Hy tiểu nhi, ngươi tất nhiên dám giết ta, vậy thì không trách ta, ngươi đi chết đi. Nói xong, Ngao bái trên tay dùng một chút lực, đạo kia phi đao hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới Khang Hy đi. Khang Hy kinh hãi, vội vàng thân thể một thiên, đột nhiên cảm giác được trước ngực đau xót, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trước ngực mình tất nhiên cắm một chi truy thủ. Khang Hy kinh hoàng thất thố hô, hộ giá, hộ giá. Vi tiểu bảo vội vàng một thoăn thân, hộ ở Khang Hy trước mặt, lớn tiếng nói, mọi người nghe, người này muốn tạo phản, mọi người sóng vai tử thượng, chỉ cần giết người này, tiền thưởng và lượng, quan thăng cấp 5. Người chết vì tài, chim vì thực vong. Trọng thường dưới, phải có dũng phu. Những thứ này tiểu thái giám lúc này biểu hiện hiển nhiên không có ở đây câu nệ với chuyện sống chết. Chỉ thấy từng cái một tiểu thái giám trong nháy mắt phảng phất thương thế khỏi hẳn một loại, từng cái một long tinh hổ mãnh xông về Ngao bái. Ngao bái trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Vi tiểu bảo nói, ngươi tiểu xuất sinh này. Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một tiểu thái giám vọt tới Ngao bái trước người, thừa dịp Ngao bái nộ xích Vi tiểu bảo. Ôm lấy Ngao bái ông cũng không buông tay. Ngao bái túi đầu vừa nhìn. Một tiếng gào thét, chỉ thấy hắn một tay nắm được tiểu thái giám một con cánh tay, hai tay dùng sức, tất nhiên xanh xanh đem tiểu thái giám xé thành hai nửa. Như thế máu tanh tràn diện, trong lòng tư chất thấp xuống tiểu thái giám trong nháy mắt té xịu người quen, Ngao bái giống như mãnh hổ xuống núi, một đường chém giết. Một đường xông về Khang Hy. Tất cả ý đồ ngăn trở tiểu thái giám, câu cũng bị xé thành hai nửa. Khang Hy lúc này tâm như cho tàn. Xem ra mình lần này là chết chắc. Vi tiểu bảo ánh mắt nhìn chung quanh. Trong lòng nóng nảy, mắt thấy Ngao bái đã đến trước người, cái này chỉ giai nhất vừa đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Tất cả tiểu thái giám đã đẳng hàn, mỗi một còn dám ngăn trở Ngao Bái. Ngao Bái đi tới Khang Hy trước mặt. Nổi giận nói, ngươi đây tiểu hoa nhi, ta vì đại thanh tận tâm tận lực, ngươi lại hại ta, hôm nay ngươi liền đi gặp ngươi tử quỷ lao tử đi. Nói xong, Ngao Bái làm bộ chụp vào Khang Hy, Khang Hy vong hồn đại mạo. Vi tiểu bảo lúc này bên thai rốt cục lần nữa vang lên chỉ giai nhất thanh âm, chỉ thấy hắn một lùn thân chạy đến Ngao Bái trước người, một con chỉ điểm hướng Ngao Bái ngực. Nhắc tới cũng kỳ, mới vừa còn sở hướng phi Mỹ Ngao Bái. Cứ như vậy bị Vi tiểu bảo chỉ điểm một chút ngã. Khang Hy đặt mông ngồi vào trên đất, nói, ra ra ngươi, tiểu quế tử, thật là nhờ có ngươi, thiếu chút nữa hủ chết lão tử. Vi tiểu bảo không dám tin nhìn mình ngón tay đầu, trong lòng sợ hãi than với chỉ giai nhất võ lực. Chi nha. Cửa bị đẩy ra, cũng là một đám đại nội thị vệ, nhóm người này nhìn trong phòng đầy đất bầm thây, trong lòng ghê tởm vô cùng, có người cũng không nhịn được nôn mửa ra. Vi tiểu bảo vừa nhìn vừa tới, cũng là người quen cũ Trương Khang Ngũ, lập tức nói, Trương đại ca, cái này Ngao Bái phạm bệnh, tàn sát nhiều người như vậy, còn phải giết chết hoàng thượng, thật may là lúc này đã bị bắt lại, ngươi mau chuyện ngự y vì hoàng thượng chữa bệnh, ở đem nơi này dọn dẹp hạ. Khang Hy ra phản ứng kịp, nói, chuyện tắc ngạch đổ Khang thân vương vào cung. Khi cả đám chạy tới hoàng cung lúc, biết chuyện đã xảy ra, câu cũng lo lắng không thôi, cũng may chuyện khó khăn nhất bộ phận đã được giải quyết, mọi người lập tức liền bắt đầu kết thúc công việc. Mọi người mỗi người lĩnh mệnh đi, Vi tiểu bảo ôm tâm tình kích động trở lại thượng thiện giám. Vừa mở ra cửa phòng, thì ra là đen nhánh căn phòng chợt phát lên nhiều đoá ánh nến. Một trận gió nhẹ quét qua, ánh nến chập chờn, Vi tiểu bảo cũng là một kích linh. Theo bản năng Vi tiểu bảo hướng trong sảnh nhìn lại, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Chi đại ca, ngươi thế nào mỗi lần cũng như vậy thần xuất quỷ một. Cũng may ta là gan khá lớn, nếu không nhất định bị hù chết. Vi tiểu bảo vội vàng vào phòng, quay đầu đem cửa giấu thượng. Chi giai nhất cười một tiếng nói, cái này hoàng cung đại nội, không cẩn thận điểm sao được. Bất quá trong cung này lá trà không tệ, tiểu tử ngươi bây giờ bản lãnh không nhỏ, có thể nhiều làm điểm trà ngon lá cho ta. Vi tiểu bảo ba bước hai bước đi tới bên cạnh bàn, xúc lên bình trà cho mình rót một chén, một miệng to nuốt xuống. Lao đem truy nói, trà này lá ta cũng là uống không ra cái gì tốt tới, chỉ đại ca mớn, ta ngày mai chuẩn bị nhiều hơn một chút. Chỉ giai nhất phó trẻ con nhưng dạy biểu lộ, Vi tiểu bảo thấy chỉ giai nhất cao hứng, liền hưng phấn nói, chỉ đại ca, hôm nay thật là quá kích thích, không nghĩ tới Ngao Bái lợi hại như vậy. Đáng tiếc vẫn bị ta bắt lại. Vi tiểu bảo nhìn chỉ giai nhất tự tiếu phi tiếu biểu lộ, mới vừa nhớ tới chỉ giai nhất là ở một bên xem qua toàn quá trình, mình thổi lợi hại hơn nữa cũng là uổng công. A. Vi tiểu bảo gãi gãi đầu nói tiếp, chỉ đại ca, vậy thì ngươi lợi hại, cách xa như vậy, Ngao Bái kia hùng nhân liền bị bắt lại. Chỉ giai nhất vừa nói, luyện thật giỏi công, ngươi cũng có thể. Vi tiểu bảo nghĩ đến chỉ giai nhất võ lực, trong lòng tràn đầy ước mơ, mặt hướng tới nói, chỉ đại ca, ta phải luyện bao nhiêu năm a? Chỉ giai nhất cười một tiếng nói, 10 năm sau, trên giang hồ tất nhiên có ngươi một chỗ ngồi. 30 năm sau, ngươi có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Vi tiểu bảo tâm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn, thầm nghĩ, 10 năm 30 năm. Vậy mình đều được lao đầu tử. Chỉ giai nhất tự nhiên biết Vi tiểu bảo lòng tư, cũng không lại nói chuyện này, nghĩ đến Ngao Bái còn chưa có chết, lập tức nói, tiểu bảo, ta đoán chừng Khang Hy chắc là sẽ không để cho Ngao Bái sống bao lâu. Nhưng là loại chuyện như vậy khẳng định không thể giả tay cho người khác, cho nên chuyện này vẫn phải là ngươi tới, đến lúc đó ta ngươi cho ta biết, ta sẽ giúp cho ngươi. Vi tiểu bảo thầm nghĩ Ngao Bái mặc dù bạc hô. Nhưng là tối hôm qua Khang Hy cũng là nói qua tha cho hắn một mạng, chính là những thứ kia Ngao Bái đảng vũ, cũng là phần lớn chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem ra lần này chỉ giai nhất cũng là suy nghĩ nhiều. Chuyện đã làm xong, chỉ giai nhất tự nhiên không làm nhiều dừng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Vi tiểu bảo thật sớm đi tới chuyên cần chính điện, thấy cửa đứng mấy chục thị vệ, Vi tiểu bảo đi tới trước cửa, thị vệ cung duy cười nói, Quế công công, hoàng thượng phân phó, ngài đã tới có thể trực tiếp đi vào. Vi tiểu bảo thấy thị vệ cung kính như thế, trong lòng kiêu ngạo, cười gật gật đầu nói, cảm ơn thị vệ đại ca. Nói xong, liền vào trong điện. Vi tiểu bảo vào điện mới phát hiện, trong điện vẫn còn có một vị đại quan, hắn cũng là nhận không phải triều phục, chẳng qua là nhìn quen mắt, tối hôm qua đã tới, nghĩ đến cũng là hoàng thượng tâm phúc. Khang Hy thấy Vi tiểu bảo đến, cười nói, tiểu bảo, ngươi tới vừa đúng, ngươi liền cùng tắc ngạch đồ cùng nhau, đi sao Ngao Bái nhà. Vi tiểu bảo vội vàng đáp ứng, thế mới biết vị này là tắc ngạch đồ. Khang Hy nói tiếp, còn có một chuyện. Thái hậu thích nghiên học kinh Phật, ngươi đi Ngao Bái nhà, nếu là lục soát tứ thập nhị chân kinh, liền giao cho thái hậu. Vi tiểu bảo trong lòng vừa động, cũng là không biết cái này tứ thập nhị chân kinh đến tuột cùng có cái gì bất đồng, thế nào người người cũng muốn muốn. Chương 186, trừ ngao bài 4. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua một tháng, trong một tháng này chỉ Giai Nhất đem toàn chân nhập môn nội công cùng quyền pháp dạy Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi hai người hoàn thành, còn dư lại chính là thông qua ở Bắc Kinh Trương Đạm Nguyệt thiết lập đường khẩu, hiểu rõ chỉ đạo Thần Long Giáo công việc. Hôm nay toàn bộ Thần Long Giáo phát triển nhanh chóng, tình thế thật tốt. Lại nói tứ thập nhị chân kinh, chỉ Giai Nhất hôm nay đã lấy được 6 cuốn, trong đó giả Thái Hậu Mao Đông Châu đã sớm từ Đoan Kính Hoàng Hậu nơi đó được một quyển, hơn nữa Vi Tiểu Bảo cha sao ngao bái nhà lấy được 2 cuốn, lại có chính là Khang Thân Vương Phủ cất giấu một quyển, còn có từ Thật Thái Hậu nơi đó tìm được một quyển, cuối cùng một quyển chính là Thụy Đống Phó Tổng Quản tìm được một quyển. Bây giờ chỉ Giai Nhất con thiếu hụt 2, một quyển ở Ngũ Đài Sơn Thuận Trì trên tay, còn có một cuốn ở Ngô Tam Quế trên tay. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn bị mình lấy ra giấy bằng da dê 6 cuốn tứ thập nhị chân kinh, thở dài nói, vốn tưởng rằng có nhiều khó khăn, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Nghĩ đến lúc này Trương Đạm Nguyệt đã đến Ngũ Đài Sơn, kia một quyển tứ thập nhị chân kinh cũng đã hẳn tới tay. Về phần Ngô Tam Quế quyển kia, Chí Giai Nhất chuẩn bị tự mình đi lấy. Lại nói Vi Tiểu Bảo gần nhất cũng là trí đắc ý mãn, bởi vì Chí Giai Nhất cho hắn bức độc lúc để lại một tia chân khí, lúc này hoàn toàn thu nạp hoàn thành, Vi Tiểu Bảo đã là thân cư tầm thường người giang hồ mấy năm khổ tu mới có thể có đến nội lực. Hắn lúc này chính là đặt ở trên giang hồ cũng coi là một tiểu cao thủ, hơn nữa kia một bộ càng phát ra thuần thục toàn chân quyền pháp, thật là như cá gặp nước, sẽ cùng Khang Hy tỷ võ, đó là muốn thắng liền thắng, muốn thua liền thua. Quan trọng hơn chính là, kia ngao bái bị mình và Khang Hy bắt lại, hôm nay nhốt ở Khang Thân Vương Vương Phụ trong. Mình bây giờ cũng bị thăng cấp làm Thượng Thiện Giám Phó Tổng Quản Thái Giám, tuyệt đối phong quang vô hạn a. Vi Tiểu Bảo hôm nay thật sớm đi tới Hoàng Cung, cười nói, tiểu huyền tử. Ta tới. Khang Hy lúc này gương mặt mất hứng, nói, thật là khí nhân, mới vừa Khang Thân Vương bẩm báo nói, ngao bái lại không biết hối cải, ngược lại cả ngày nhục mạ chớm. Vi Tiểu Bảo con ngươi chuyển một cái, trong lòng chợt nghĩ tới chỉ Giai Nhất tháng trước cùng mình đã nói, lập tức thử thăm dò hướng Khang Hy nói, Hoàng thượng, không bằng ta đi giết hắn. Khang Hy cười nói, cũng biết ngươi quỷ điểm tử nhiều. Bất quá làm như thế, có thể hay không quá tuyệt tình, lộ ra ta không đủ chiều rộng hành. Vi Tiểu Bảo trong lòng thở dài nói, quả nhiên hoàng gia vô tình. Ngoài miệng cũng là nói, hoàng thượng không giết ngao bái. Đã là đại ân đức, hôm nay ngao bái ngược lại không biết điều, vậy dĩ nhiên không trách người bên cạnh. Bất quá hoàng thượng yên tâm, ta tự có biện pháp giết ngao bái. Tất nhiên sẽ không lầm hoàng thượng danh tiếng. Khang Hy vui vẻ nói, hảo. Tiểu Bảo, ngươi đi đi. Vi Tiểu Bảo đáp một tiếng, liền hướng bên ngoài chạy đi. Đổi một bộ quần áo, Vi Tiểu Bảo chạy thẳng tới Chỉ Giai Nhất phủ đệ. Chỉ Giai Nhất vừa thấy được Vi Tiểu Bảo đến, cười nói, hôm nay thế nào đến ta đây tới? Vi Tiểu Bảo nói, Chỉ đại ca, ta có chuyện muốn ngươi giúp một tay. Chỉ Giai Nhất vừa hỏi nói, chuyện gì? Vi Tiểu Bảo vội vàng đem muốn giết ngao bái chuyện tình nói ra, Song Nhi đang bưng chén trà đi tới, nghe được muốn giết ngao bái. Nhất thời a một tiếng. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu ta, xem ra là thời điểm tru diệt ngao bái. Song Nhi vui vẻ nói, công tử, ta và ngươi cùng đi chứ? Chỉ Giai Nhất lay động đầu nói, ngươi công lực thấp kém, còn chưa phải dùng đi, ở nhà luyện thật giỏi tập ta giao cho ngươi võ công. Chuyện này ta cùng Tiểu Bảo đi là được. Vi Tiểu Bảo vội vàng nói, Song Nhi tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, chỉ đại ca võ công cao như vậy, nhất định không có chuyện gì. Chẳng qua là lần này đi Khang Thân Vương Phủ, muốn ủy khuất chỉ đại ca nên xuyên thị vệ phục. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta còn phải mang cá cái mũ, nếu không ta đây tóc liền lộ vùi lấp. Hai người sau khi thương nghị, Song Nhi thổi phồng một thân thị vệ đồ tới đây giúp Chỉ Giai Nhất mặc vào, hai người liền hướng Khang Thân Vương Phủ đi tới. Đi tới Khang Thân Vương Phủ, Chỉ Giai Nhất hơi có chút cảm khái, lại nói mình nhưng là đã tới một lần, còn đem cái này trong Vương Phủ trọng yếu nhất đồ cho trộm đi. Bất quá cho dù Khang Thân Vương biết đồ bị trộm, hiển nhiên cũng phải không dám minh mục trương đảm lục soát, chỉ có thể tư hạ trong tìm người tra tìm, dù sao mất tứ thập nhị chân kinh cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây chính là chuyện liên quan đến Mãn Thanh Long Mạch. Mượn Vi Tiểu Bảo danh tiếng, rất dễ dàng vào Vương Phủ, còn chưa vào phòng khách, Khang Thân Vương đã ra đón, nói, ai nha, Quế Công Công đại giá quang lâm, thật là có thất viễn nên. Vi Tiểu Bảo cười nói, làm sao dám làm phiền Vương gia. Khang Thân Vương nói, Quế Công Công, khó được tới một lần Vương Phủ, tối nay tất nhiên thật tốt hảo chiêu đãi một phen. Vi Tiểu Bảo nói, lần sau đi, Thân Vương, ngươi cũng biết, chúng ta tiểu thái giám buổi tối là không thể ra cùng, ta đây lần tới nhưng là phụng Hoàng thượng ra lệnh tới. Khang Thân Vương mặt lộ vẻ vui mừng, đến gần Vi Tiểu Bảo nhỏ giọng nói, nhưng là liên quan tới ngao bái. Vi Tiểu Bảo cười gật đầu, Khang Thân Vương cũng là mừng rỡ, lại nói cái này Ngao Bái nhốt ở hắn cái này vương phủ cũng không an sinh, cái này hoàn toàn là cá định lúc tạc đạn, cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Khang Thân Vương vội vàng mang theo Vi Tiểu Bảo cùng Chỉ Giai Nhất luôn luôn vương phủ phòng giam đi tới, xa xa liền nghe được tiếng giống giận dữ, còn kèm theo đối với Khang Hy nhục mạ tiếng. Khang Thân Vương sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, nói, cái này Ngao Bái cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, thật là ghê tởm. Vi Tiểu Bảo cười nói, Thân Vương yên tâm, ta đây không phải là để giải quyết phiền phải sao? Khang Thân Vương cười nói, vâng vâng, làm phiền Quế Công Công, lúc này xong rồi, nhất định sẽ có hậu báo. Nói xong, ý bảo thị vệ đem địa lao mở ra, Khang Thân Vương nói, Quế Công Công, ta cũng là không tiện cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Vi Tiểu Bảo thấy Khang Thân Vương không đi xuống, thầm nghĩ vừa đúng, lập tức nói, vương gia có chuyện đi ngay bận rộn ngươi, ta mang theo ta đây cá thị vệ là tốt. Khang Thân Vương thầm nghĩ Vi Tiểu Bảo quả nhiên tức thời, khó trách có thể trở thành là Khang Hy bên cạnh Hồng Nhân A, lập tức nói, ta đúng là có chuyện, đa tạ Quế Công Công thông cảm. Vi Tiểu Bảo trong lòng không thèm, thầm nghĩ, cái này Khang Thân Vương hiển nhiên là người nhát gan quỷ, bất quá như đã nói qua, nếu không có Chỉ Giai Nhất phụ bồi, hắn cũng không dám đi xuống, Ngao Bái tên kia cũng không phải là một loại hung hoành A. Địa lao không phải là rất sâu, Chỉ Giai Nhất vừa cùng Vi Tiểu Bảo hai người ba bước hai bước đi tới thấp, lúc này toàn bộ địa lao, chỉ có ba người, chính là Chỉ Giai Nhất Vi Tiểu Bảo, còn có vị kia bị khóa lại Ngao Bái. Ngao Bái kiến đến hai người, hướng hai người xem ra, một là cá thị vệ, Ngao Bái tự nhiên không nhìn, một người khác tất nhiên là một ngũ phẩm thái giám, có thể sử dụng khởi ngũ phẩm, hiển nhiên chỉ có trong cung người. Ngao Bái nhìn kỹ tới, trong lòng nhất thời một cổ chạy trồn ngọn lửa dâng lên, hét lớn, tiểu quế tử. Người cái này tạp chủng, còn dám tới. Vi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy trong thai hoành mình, thầm nghĩ cái này Ngao Bái thật là lớn giọng, bất quá hiển nhiên, Vi Tiểu Bảo không sợ chút nào, cười nói, Ngao Bái. Ngươi thật đúng là sẽ làm chết. Vốn là hoàng thượng đại độ, tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi như thế chẳng biết dầu gì. Ngao Bái trợn to cặp mắt nói, Khang Hy kia tiểu tạp chủng có phải hay không không nhịn được muốn giết lao phu diệt khẩu. Ha ha ha. Vi Tiểu Bảo không muốn nhiều lời, hướng Chỉ Giai Nhất vừa nói, Chỉ đại ca, chúng ta sớm một chút giải quyết thu công đi. Chỉ Giai Nhất quyển muốn chờ một chút, đang muốn nói chuyện, cũng là trong thai vừa động, biết chính chủ tới, lập tức nói, hảo. Chương 187 Thiên địa hội. Thương lang. Một tiếng, Chỉ Giai Nhất vừa kéo ra bên hông trường đao, tiện tay vung lên. Sang. Ở Ngao Bái ánh mắt khiếp sợ chung, kia tinh thiết chế tạo ống khóa ứng tiếng mà đoạn. Kia khóa ở trên cửa ống khóa hoa lạp lạp chạy xuống nửa thấp, Chỉ Giai Nhất chân đá văng ra cửa tủ. Ngao Bái nhìn về phía tiến vào Chỉ Giai Nhất, cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí ở trong lòng dâng lên, loại cảm giác này hắn một cước không biết bao nhiêu năm chưa từng có. Nhìn về phía Chỉ Giai Nhất ánh mắt chỉ cảm thấy cái này trong ánh mắt tất nhiên không ngậm một tia tình cảm, là như thế lạnh lùng, phảng phất tùy thời có thể đem người đóng băng một loại. Ngao Bái đối với loại ánh mắt này rất quen thuộc, đây là trong quân lão binh cửa giết người giết nhiều sau mới có. A, Ngao Bái dù sao cũng là núi thây biển máu chung đi tới, tự nhiên sẽ không bị dễ dàng hù dọa. Theo giống to một tiếng, Ngao Bái tụ đầy đủ hết thân kinh lực, đột nhiên lôi kéo, ở Chỉ Giai Nhất chèn ép dưới, Ngao Bái chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt bạo phát ra 10 tầng 2 khí lực. Kia mặc ở trên tường ống khóa, tất nhiên xanh xanh bị rút ra. Nhất thời thoát khốn Ngao Bái, tự nhiên sẽ không ngồi nữa mà đợi tễ. Một tiếng gào thét sau, Ngao Bái vung hai tay lên, hai đạo ống khóa hóa thành hai đạo hắc long, dắt hô khiếu chi thanh sông về Chỉ Giai Nhất. Chỉ thấy khí thế liền biết một kích này không phải chuyện đùa, nếu như bị cái này hai đạo ống khóa đánh trúng, chỉ sợ liền có thể lập tức trở về lao ra. Chỉ Giai Nhất kia không chút nào vì sở động, bước chân nhẹ nhàng, thân hình một bên, liền tránh thoát một kích chí mạng này. Ngao Bái mắt thấy một kích không có hiệu quả, liền nếu mánh hổ một loại, hai tay thành trộm, một túng nhảy xông về Chỉ Giai Nhất. Vi Tiểu Bảo đang nhìn nhập thần, đây là trong thai chợt chuyển tới một trận hô cùng đao kiếm tiếng, Vi Tiểu Bảo cảm thấy hết sức khác biệt, bởi vì thanh âm này không phải từ đất này tù trung phát ra, mà là từ địa lao trên chuyển tới. Chỉ bất quá nơi này là vương phủ. Làm sao sẽ ra loại thanh âm này đây? Vi Tiểu Bảo trong lòng nghi ngờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa tù mở ra, xông tới 4-5 người áo đen. Từng cái một cầm đao lấy kiếm, hung thần ác sát. Mắt thấy mấy người đao kiếm tiếng còn giọt đáp rơi máu. Vi Tiểu Bảo tự nhiên không dám tiến lên, vội vàng hướng góc tường chạy trốn, thầm nghĩ mình võ công thấp vị, còn là giao cho Chỉ Giai Nhất hợp lại thích, mấy vị này hung ác như thế, tất nhiên là Ngao Bái đảng vũ. Mình còn là cẩn thận một chút hảo, cũng đừng mới vừa tham ô 50 vạn lượng không xài được. Mấy người áo đen vừa vào địa lao. Đúng lúc nhìn thấy Ngao Bái rút ra xích sắt bỏ rơi hướng Chỉ Giai Nhất, mấy người chỉ cảm thấy ống khóa thế như du long, thầm nghĩ nếu là mình. tất nhiên tránh chi bất quá, mắt thấy Chỉ Giai Nhất vừa cùng Ngao Bái bính sát, dĩ nhiên là cùng mình đám người mục mở dạng, trong lòng câu cũng vì Chỉ Giai Nhất lo lắng. Đang muốn thi lấy cứu viện, lại thấy Chỉ Giai Nhất thân hình khẽ nhúc đích, hai đạo ống khóa từ Chỉ Giai Nhất hai bên gào thét mà qua. Âm một tiếng, tinh thép chú liền nhà tù tất nhiên bị một kích này đánh biến hình, cuốn là chặt chẽ nhà tù, Chỉ Giai Nhất cũng là cổ sắc cong. Người trưởng thành cũng có thể từ trong ra vào tựa như. Mấy người áo đen nhìn nhau hoảng sợ, cái này Ngao Bái lại hung hãn như tư. Lúc này lại thấy Ngao Bái giết hướng Chỉ Giai Nhất, một người trong đó người áo đen nói, điểm tử kim tay. Đoàn người sóng vai tử thượng. Nói xong, người nọ đệ nhất vọt ra, còn lại bốn người chẳng qua là chậm một nhịp, liền cũng đi theo hướng Ngao Bái phong tới. Ngao Bái nhìn Chỉ Giai Nhất động bất động đứng tại chỗ, trong lòng lệ cười, mình muốn đem cái này thị vệ xé thành hai nửa. Sau đó sẽ giết Vi Tiểu Bảo, nữa triệu tập bộ hạ cũ. Giết Khang Hy cái đó tiểu tạp bể. Ngao Bái đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được ngực đau xót. Càng là kinh ngạc phát hiện Chỉ Giai Nhất tẫn nhiên cách mình càng ngày càng xa. Ngao Bái cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện bộ ngực mình lom xuống, nhìn lại dưới chân bay ngược thổ địa, Ngao Bái rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Chật vật ngẩng đầu nhìn hướng Chỉ Giai Nhất, cũng là đúng dịp thấy Chỉ Giai Nhất kia khinh thường ánh mắt, Ngao Bái trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, đáng tiếc cũng là không thể nào phát tiết. Mình là đại tướng quân, là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ a. Âm một tiếng, Ngao Bái chỉ cảm thấy cả người rung lên, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Năm người áo đen lúc này mới vừa vọt tới nhà tù trước, câu cũng không dám tin nhìn trước mắt một màn. Ngao Bái cứ như vậy chết. Bị trước mắt cái này thị vệ một cước đá chết. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hướng năm người, cười lạnh nói, các ngươi nhưng là Ngao Bái đảng vũ. Trần. Của tôi nét nhìn mắt bước hàn quang Chỉ Giai Nhất, năm trong lòng người run lên, một người trong đó vội vàng nói, hảo hán, chúng ta là thiên địa hội. Lần này cũng là tới giết Ngao Bái tên khốn này, không nghĩ tới các hạ cũng là. Chỉ Giai Nhất lòng đạo, sớm biết các ngươi là thiên địa hội, nhưng là kịch còn phải diễn a. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, nguyên lai là thiên địa hội hảo hán, thất kính thất kính. Chẳng qua là không biết mấy vị như thế nào chứng minh đây. Vi Tiểu Bảo cũng là đã sớm nghe Mao Thập Bát nói qua thiên địa hội chuyện, lúc này nghe nói trước mắt mấy người là thiên địa hội, tự nhiên rất hưng phấn, vội vàng từ góc tường chui ra. Cầm đầu hán tử áo đen nói, chúng ta lần này đi ra hành thích, cũng là ôm hẳn phải chết lòng, tự nhiên sẽ không mang theo tín vật, cũng là không cách nào thủ tín cùng các hạ. Đang lúc ấy thì, bên ngoài truyền đến một người hán tử thanh âm lo lắng nói, tốc chiến tốc thắng. Một hán tử áo đen nói, hư, bọn họ không chịu nổi. Nói xong, mấy hán tử liền muốn hướng ra phía ngoài hướng, nhưng là Chỉ Giai Nhất cầm đao đứng ở phía trước, cũng là chút nào không dám dị động, chỉ sợ Chỉ Giai Nhất hiểu lầm. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, mấy vị không cần phải lo lắng. Ta cũng là có chút tin tưởng mấy vị, chúng ta đi ra ngoài cùng nhau đối địch. Mấy người áo đen mừng rỡ, một người trong đó nói, ta trước cắt Ngao Bái đầu. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hán tử kia thuần thục thao bỏ nhĩ đao, thuần thục cắt lấy Ngao Bái đầu, trực nhìn Chỉ Giai Nhất trận ác hàn. Thầm nghĩ vị này chẳng lẽ là cái đó giết heo tiền lao bản đi. Mấy người áo đen nhớ kỹ phía ngoài huynh đệ, từng cái một phóng ra ngoài. Chỉ Giai Nhất vừa muốn đi ra ngoài, Vi Tiểu Bảo hô, Chỉ đại ca, ta làm sao bây giờ? Chỉ Giai Nhất lúc này mới nhớ tới Vi Tiểu Bảo, lập tức cười nói, còn đem tiểu tử ngươi quên. Chỉ hơi trầm ngâm, tiếp theo đem trên người thị vệ đồ tháo ra, lộ ra bên trong y phục, tiện tay đem thị vệ đồ thu vào trong ngực rồi mới lên tiếng, ta tới ép buộc ngươi, như vậy ngươi trở về là tốt rồi giải thích. Nói xong, cũng không chờ Vi Tiểu Bảo trả lời, bắt lại Vi Tiểu Bảo cổ áo đi ra ngoài, Vi Tiểu Bảo tâm linh thần hội, hai chân đá địa, hoa hoa kêu to lên. Bên ngoài lúc này loạn làm một đoàn. Mấy trăm vương phủ thị vệ đã đem viện đoàn đoàn vây quanh, phía ngoài nhất đứng hơn 10 vị cung tiến thủ, từng cái một dương cung lắp tên, tùy thời chuẩn bị tác xạ. Khang Thân Vương gương mặt nóng nảy, ngược lại không phải là bởi vì người áo đen, bất kể bọn họ là tới giết Ngao Bái còn là cứu Ngao Bái, Khang Thân Vương đều không để ý, hắn để ý nhất ngược lại là bên trong thánh quyến đang nồng Quế Công Công ở bên trong. Cái này nếu là Quế Công Công ở mình vương phủ thượng chết, vậy tuyệt đối đủ hắn uống một bầu. Chỉ Giai Nhất đi tới bên ngoài, liền thấy trên đất đã nằm đầy đất thi thể, có người áo đen, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là thị vệ. Tiền lao bản phì thạc thân thể có Ngao Bái thi thể, cũng là người này nghĩ đến nếu là chỉ đem Ngao Bái đầu lâu mang đi, chỉ sợ Mãn Thanh nhất định sẽ đoán ra là người Hán gây nên, đến lúc đó khó tránh khỏi nhấc lên một cuộc tình phong huyết vũ. Chương 188, Thanh Ngục Đường. Xong rồi. Thế nào nhiều người như vậy? Tiền lao bản giật mình nói. Chỉ Giai Nhất vừa đứng ở một bên cười nói. Đó là dĩ nhiên, vô luận là Ngao Bái còn là Khang Thân Vương, đều không phải là người bình thường. Tiền lão bản quay đầu lại liếc nhìn trên lưng mình đại túi vải, thầm nghĩ bây giờ không được liền đem người lấy ném. Không tốt. Mọi người cẩn thận Thát Tử mũi tên. Một người áo đen kinh hô. Cũng là Khang Thân Vương mắt thấy người áo đen đông đảo, hơn nữa Vi Tiểu Bảo thượng vô tung ảnh, lập tức hạ lệnh bắn tên. Mấy chục đạo mũi tên như mưa tới, làm Vương phủ thị vệ thân binh, dĩ nhiên là trăm dặm chọn một, hơn nữa thường đi ra ngoài săn thú, cung pháp tự nhiên không kém. Chỉ thấy từng đạo một mũi tên chạy thẳng tới người áo đen muốn hại tới. Người áo đen cửa mắt thấy mũi tên bay tới, đang muốn tránh né, nhưng là lúc này những thứ kia cùng chi dây dưa đấu bọn thị vệ, lúc này như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập một loại, từng cái một liều mạng cường công đi lên. Thấy trước mắt một màn, Tiền lão bản đám người trợn mắt hốt mồm. Chỉ Giai Nhất lòng nói, đây là mình kiếm danh vọng lúc. Lập tức, Chỉ Giai Nhất tay xách theo Vi Tiểu Bảo, tung người một cái nhảy đến giữa không trung, tay phải cầm đao trong nháy mắt nhóm ra mấy chục đao. Trường đao thế như sấm sét, tiếng sấm bất giác bên hai. Đao phong mang ra khỏi hàn quang như ở trong màn đêm là như thế chói mắt, bổ ra tốc độ quá nhanh, phảng phất từng đạo một thất luyện một loại, mấy chục đạo kình khí bắn nhanh ra. Phốc phốc không ngừng bên hai, chỉ thấy kia làm như bay hoàng mũi tên từng cái một bị phách nát bấy. Mọi người bị Chỉ Giai Nhất lần này lôi không nhẹ, tất cả đều quên mất thân ở chiến trường, từng cái một trực lăng lăng nhìn làm như ma thần một loại Chỉ Giai Nhất. Bắn cho ta chết hắn. Thị vệ thống lĩnh Thê Lương Hồ, bây giờ cũng là bị Chỉ Giai Nhất hù dọa. Cái này nếu là hắn xa xa hướng mình bổ ra một đao, vậy mình còn có mệnh ở. Mấy chục cung tiến thủ bị một tiếng này hét lớn thức tỉnh, theo bản năng mang tiến liền bắn. Mắt thấy mấy chục đạo mũi tên bắn về phía Chỉ Giai Nhất. Lần này Chỉ Giai Nhất không có bị hù được, nhưng là lại xứ một người bị xuống cá gần chết, đó chính là Khang Thân Vương. Khốn kiếp, ai cho ngươi hạ lệnh? Khang Thân Vương bị tức giận gần chết, đây nên chết người chẳng lẽ không thấy người nọ trong tay xách theo Quế Công Công sao? Mình tại sao trước kia nhìn không ra người này đần như vậy? Đại hiệp! Cẩn thận! Một đám người áo đen hô lớn. Chỉ Giai Nhất ha ha cười lớn, điều này làm cho mọi người cho là hắn điên rồi. Chỉ thấy Chỉ Giai Nhất trường đao trên không trung xẹt qua từng đạo kỳ dị quy tích, chậm nhanh chậm chậm. Nhưng làm người ta ngạc nhiên là, những thứ kia mũi tên một đạo Chỉ Giai Nhất trước mặt, tất nhiên trong nháy mắt bay ngược hai trở về, một đám cung thủ cửa còn chưa kịp phản ứng. Liền rồi rít bị bắn trúng muốn hại, chết không nhắm mắt. Khang Thân Vương chợt thở phào nhẹ nhõm, ngẫu nhiên phản ứng kịp không đúng, cái này chết cũng đều là mình tinh nhuệ thủ hạ a. Khang Vương ôm phức tạp tâm tình, nhìn về phía Chỉ Giai Nhất nói, vị này tráng sĩ, tạm thời dừng tay. Nghe được vương gia hô cùng, những thị vệ kia cửa rối rít lui về phía sau, tạo thành một to lớn vòng vây. Một đám người áo đen cũng rối rít hướng Chỉ Giai Nhất kháo long tới đây, mặc dù bọn họ không biết Chỉ Giai Nhất đến tột cùng là người nào, nhưng là vẫn theo bản năng hướng bên này đi tới. Cái này hoàn toàn là xuất từ đối với cường giả sùng bái. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, thế nào, Kiệt Thư, ngươi có lời gì nói? Lớn mật, lại dám gọi thẳng vương gia tên. Một người thị vệ lớn tiếng trách mắng. Hừ. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo hừ một tiếng. Một đao cách không bổ ra. Một đạo hàn quang thoáng qua, cái đó đứng ở Khang Thân Vương bên cạnh thị vệ cứ như vậy bị một đao chém thành hai nửa. Hảo. Mắt thấy Chỉ Giai Nhất đại phát thần uy. Một đám thiên địa hội người áo đen lớn tiếng gọi dậy hào tới. Khang Thân Vương quấn là trong lòng không thay đổi, lần này cũng bị hạ cái gần chết, sắc mặt tái nhợt nói, các hạ thật là thủ đoạn. Chỉ Giai Nhất chê cười nói, biết là tốt rồi, thế nào, ngươi còn phải ngăn trở sao? Khang Thân Vương trong lòng hận nha dương dương, nhưng là trên mặt cũng không dám ra vẻ một tia biểu lộ, nói, cái này hào thuyết, chỉ cần các hạ thả trong tay người, các hạ muốn đi nơi nào, bổn vương tất nhiên không dám ngăn trở. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi nếu là không nói, ta tự nhiên sẽ thả tên tiểu tử này, nhưng là bây giờ ngươi nói như vậy, ta ngược lại không thể thả. Khang Thân Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thầm nghĩ lần này xong rồi, cuốn là người này không biết Quế Công Công tầm quan trọng, mình vừa nói như thế, hắn tự nhiên sẽ không tha cái này hộ thân phủ. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn biến sắc long một loại Khang Thân Vương, trong lòng mừng thầm. Khang Thân Vương suy tư chốc lát, mạnh cười nói, các hạ hiểu lầm, đây chẳng qua là cái tiểu thái giám thôi, các hạ muốn liền mang đi đi. Chỉ Giai Nhất vừa có tâm nữa trêu đùa vị này Mãn Thanh Vương ra, cũng là một tay diệt Đài Loan đại tướng quân Kiệt Thư, lập tức nhắc tới trong tay cương đao nói, đã như vậy, ta liền giết cái này tiểu thái giám. Khang Thân Vương vừa thấy Chỉ Giai Nhất cử đao, vội vàng hô, chấm đã, kính xin các hạ không nên thương tổn cái này tiểu thái giám, các hạ phải đi xin mời tự tiện. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu không đợi đến vương phủ điều tập đại quân tới, mình vô sự, những người này chỉ sợ cũng phiền toái. Lập tức nói, như thế, chúng ta vì vậy sau khi từ biệt. Nói xong, Chỉ Giai Nhất dãy thiên địa hội mọi người đi ra ngoài. Trở ra vương phủ, mắt thấy một đám vương phủ thị vệ còn là xa xa đi theo, Chỉ Giai Nhất lớn tiếng nói, Kiệt thư, ngươi nghĩ cái này tiểu thái dám chết đi. Sau lưng xa xa truyền đến một trận hô cùng thanh, bọn thị vệ dần dần lui trở về. Chỉ Giai Nhất quay người lại hướng một đám người áo đen nói, các vị, không biết đi hướng nơi nào. Mấy rõ ràng cho thấy dẫn đầu người áo đen liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói, thực không dám giấu giếm, bọn ta là thiên địa hội, lần này tới chính là ám sát Ngao Bái. Thật may là lần này đụng phải các hạ, bằng không lần này không ngừng suy tính còn phải hao binh tổn tướng. Bọn ta chuyện trước chuẩn bị một cái rút lui lộ tuyến, các hạ nếu là không chê, liền cùng chúng ta một khối đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đã sớm nghe nói thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam, chẳng qua là vô duyên vừa thấy, nếu mấy vị tin được tại hạ, chúng ta liền cùng đi. Hắc y nhân kia cười nói, làm sao sẽ không tin được, tại hạ thiên địa hội Thanh Mục Đường Huyền Trinh đạo nhân, những thứ này đều là ta Thanh Mục Đường. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, nguyên lai là Huyền Trinh đạo nhân, thất kính thất kính. Tại hạ Chỉ Giai Nhất. Nói xong, đem vật cầm trong tay Vi Tiểu Bảo đẩy tới trước mặt mọi người nói, mấy vị, vị tiểu huynh đệ này chính là bắt giữ Ngao Bái Tiểu Bạch Long Vi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng là người Hán, nam vùng ở Hoàng Cung, thật là cho thỏa đáng Hán. Mọi người vừa nghe, nguyên lai là Vi Tiểu Bảo bắt ở Ngao Bái, đối với Vi Tiểu Bảo tuổi còn trẻ liền vào cung ẩn nút, tất cả mọi người là hết sức bội phục, từng cái một kính nể nhìn Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo nhìn một đám thiên địa hội hảo Hán như thế kính trọng mình, trong lòng tiêu ngạo. Nghĩ thầm nếu là gặp lại được Mao Thập Bát, nhìn hắn còn dám hay không xem thường mình. Mọi người hàn huyên đi qua, liền theo đã sớm chuẩn bị xong rút lui lộ tuyến, đi ra ngoài thành. Trực đi tới nửa đêm, mọi người mới chạy tới một chỗ trang viên chung lúc này tụ tập mấy trăm người, mắt thấy mọi người trở lại, câu cũng xông tới, cho đến tiền lão bản ha ha cười lớn lấy ra Ngao Bái thi thể đầu lâu, cả đám câu cũng cười lớn. Mọi người lúc khóc lúc cười, lớn tiếng la lên, Duẫn Hương chủ, lão nhân gia ngài đại thủ rốt cục đã báo. Chương 189, Hương chủ 1. Nhìn lâm vào điên cuồng mọi người, Chỉ Giai Nhất khẽ lắc đầu một cái, trong lòng thầm nói một tiếng đám người ô hợp. Vi Tiểu Bảo cũng là hết sức tò mò, thấp giọng hướng Chỉ Giai Nhất vừa nói, Chỉ đại ca, ngươi xem bọn họ, lớn như vậy người, vừa khóc vừa cười. Chỉ Giai Nhất cũng là thấp giọng nói, mừng rỡ đại bi dưới, người thường tình thôi. Vi Tiểu Bảo cái hiểu cái không gật đầu một cái, không nói chuyện. Mắt thấy mọi người câu cũng trào vào viện trong, cũng không người kêu Chỉ Giai Nhất hai người. Vi Tiểu Bảo không cam lòng nói, Chỉ đại ca, chỉ những thứ này người còn dám xưng anh hùng hảo hán. Một chút lễ phép cũng không hiểu. Nhìn Vi Tiểu Bảo mặt sắc mặt giận dữ, Chỉ Giai Nhất tối sầm lại cười, tiểu tử ngươi cũng biết lễ phép. Ngoài miệng nói, nếu không ai kêu chúng ta, vậy chúng ta liền mình đi vào. Nói xong, Chỉ Giai Nhất trước hướng viện đi tới, Vi Tiểu Bảo theo sát mà lên. Vừa vào viện môn, làm như tiến vào một cái thế giới khác, mười mấy con màu trắng đèn lồng treo ở trong viện. Xuyên thấu qua ánh nến có thể thấy kia chung quanh bạch lăng. Vi Tiểu Bảo lấy làm kinh hãi, nói, Chỉ đại ca, những người này thì ra là ở chỗ này làm tang sự đây. Chỉ Giai Nhất chỉ một cái đại sảnh nói, ngươi xem, nơi đó chính là linh đường, nghe bọn hắn lời, phải là Thanh Mục Đường trước hương chủ. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói, đúng rồi, Chỉ đại ca, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Chỉ Giai Nhất dĩ nhiên muốn vào xem một chút, lập tức dẫn Vi Tiểu Bảo đi tới đại sảnh trước cửa, bên trong đầy ấp người. Chỉ Giai Nhất liền dừng lại ở ngoài cửa. Lúc này bên trong truyền tới một giọng nói, muốn ta nói, nếu hương chủ đại thù phải báo, chúng ta Thanh Mục Đường cũng không có thể một ngày vô chủ, hôm nay vừa đúng tới định nhất định cái này hương chủ vị. Người còn lại nói, ta xem được, có câu nói xả không đầu không đi. Trong hai năm qua chúng ta Thanh Mục Đường vẫn là Lý Đại Ca chủ trì sự vụ, đoàn người mà cũng đều toàn phục, sẽ để cho Lý Đại Ca làm hương chủ. Lúc trước một người nói, Lý Đại Ca mặc dù không tệ, nhưng là chúng ta thiên địa hội nhưng cho tới bây giờ không có đề cử hương chủ quy củ, từ trước đến giờ là do lão hương chủ đề cử. Tên còn lại cả giận nói, cổ lão lục, ngươi không nên nói bậy. Người nào không biết ngươi chính là phản đối Lý Đại Ca làm hương chủ, chỉ là muốn để cho ngươi tỷ phu quan phu tử làm hương chủ thôi, đến lúc đó ngươi thành quốc cựu gia, cũng tốt nắm đại quyền. Vi Tiểu Bảo vừa nghe cổ lão lục tên, hướng Chỉ Giai Nhất nói, Chỉ đại ca, thì ra là người này chính là cổ lão lục, thật là khó coi. Chỉ Giai Nhất thuận mắt nhìn lại, quả nhiên. Một mập lùn hán tử, trên đầu không có ba cọng lông phát, thật là xấu xí rất. Chỉ Giai Nhất lòng trung thở dài, thật không biết tỷ tỷ hắn sẽ là cá cái gì bộ dáng. Lúc này, cổ lão lục cả giận nói, ta đây là cử hiền không tránh hôn. Quan phu tử coi như không phải là tỷ phu ta. Ta cũng muốn nói, lần này đều là bởi vì quan phu tử xuất lĩnh mọi người công vào vương phủ, mới có thể giết chết Ngao Bái. Lớn như vậy công lao, làm gì không phải hương chủ. Vi Tiểu Bảo nhìn mọi người cãi vả, kinh ngạc nói, Chỉ đại ca, những người này ở đây ồn ào cái gì? Trì Giai Nhất lay động đầu nói, tranh quyền đoạt lợi thôi, chính là như vậy một thiên địa hội đường khẩu, cũng cả ngày suy nghĩ tranh quyền đoạt lợi, lòng người không đủ. Còn nói gì phản thanh phục minh, thật là xà đạm. Vi Tiểu Bảo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trì Giai Nhất lòng chung đến là thật là nghĩ như vậy, cuốn là hắn còn đối với cái này xuất hiện ở đông đảo tiểu thuyết ảnh thị tác phẩm trung thiên địa hội có một ít hảo cảm, nhưng khi nhìn trước mắt đám người này tố phái, hoàn toàn mất đi hứng thú. Xem ra đơn thuần dựa vào sẽ đảng là không được, nếu không thật giống như là dân quốc một loại, chung quanh gió lửa, tên bất liêu xanh. Trì Giai Nhất lần nữa lần nghĩ đến mình khống chế thần long giáo, thật may là mình có trước thấy chi minh, đại quy mô chiêu thu nhân tài, cho dù là bắt cóc cũng phải trộm tới. Hôm nay ở cộng thêm định kỳ trường học học bổ túc, cuối cùng là hoàn thành chuyển hình bước đầu tiên. HTTP. Lúc này, trong sảnh mọi người đã cải vả đến bạch nhiệt hóa, chợt một nhân đại khóc dòng nói, Duẫn Hương chủ a. Ngươi ở đây đời lúc chúng ta thanh mục đường thân như huynh đệ, đồng tâm hiệp lực, làm phản thanh phục minh đại sự. Nhưng là hôm nay đây, lão nhân gia ngươi xem một chút ta, chỉ sợ ta thanh mục đường lập tức sẽ phải chia năm xẻ bảy. Mọi người nghe lời ấy, câu cũng tiếng lòng cảm xúc, nhất thời trong sân không nói, yên tĩnh không tiếng động. Trì Giai Nhất bây giờ nhìn không nổi nữa, lập tức nói, mọi người ủng hộ đơn giản chính là lý lực thế cùng quan an cơ thôi, nếu tranh chấp không dưới, ta xem không bằng bắt thăm được. Mọi người đang đứng ở cảm thương trong. Trì Giai Nhất lại đứng ở thính bên ngoài, mọi người cũng không để ý là ai, chợt nghe Trì Giai Nhất lời, câu cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lúc này Vi Tiểu Bảo thấy Trì Giai Nhất nói như thế, cũng sang cùng đến, ta xem được, cứ làm như thế đi. Một mù một con mắt hán tử nói, ta cũng cảm thấy có thể được, cứ làm như thế đi. Cổ Lão Lục lại nói, thôi hạt tử. Biện pháp này không tốt, bắt thăm do ai tới niêm, chỉ sợ có người tâm bất chính. Thôi hạt tử giận dữ nói, ngay trước Duẫn Hương chủ linh vị trước, ai dám. Cổ Lão Lục nhìn Thôi Hạt Tử một cái, thản nhiên nói, lòng người khó dò, không thể không đề phòng. Thôi Hạt Tử lúc này hận không được đi lên đánh người này một bữa, nhưng là nhiếp cho hắn tỷ phu quan an cơ võ lực, cũng không dám có điều gì động, chẳng qua là trong lòng không cam lòng, đang muốn nói chuyện, sau lưng chuyển tới một giọng nói. Ta nói Cổ Lão Lục, tại sao lại là ngươi? Xem ngươi từ ra sân đến bây giờ một mực ở phản đối cái này phản đối kia, có phải hay không mọi người chọn tỷ phu ngươi quan an cơ, ngươi cũng không phản đối. Một thanh âm nhàn nhạt tự mọi người sau lưng vang lên. Mọi người trong lòng vừa nghĩ, thật đúng là. Tự Cổ Lão Lục vừa mở miệng, một mực ở phản đối mọi người quyết nghị. Mọi người câu cũng nhìn Cổ Lão Lục, Cổ Lão Lục bị mọi người thấy mặt đỏ tới mang tai, trong khoảng thời gian ngắn tẫn nhiên quên giải thích. Quan an cơ thấy muội phu bị bắt được, lập tức ra mặt nói, là vị kia huynh đệ, tính xin đi ra vừa thấy. Cái thanh âm kia nói tiếp, thế nào, ngay cả câu lại nói thật cũng không thể nói. Cổ Lão Lục lúc này cũng mới phản ứng kịp. Lập tức mắng, khốn kiếp, quỷ quỷ túy túy tất nhiên không phải là người tốt, có chồng đi ra cùng ta nói. Lý Lực Thế thấy Cổ Lão Lục mắng chửi người, lập tức nói, Cổ Lão Lục, nói tới nói lui, không cho vũ nhục huynh đệ. Còn không đợi hắn nói xong, chợt ba. Một tiếng, Cổ Lão Lục chợt lập tức bay lên trời, tới cá 360 độ xoay tròn, té ngã trên đất. Khi lần nữa bỏ dậy lúc, gò má sưng đỏ, rõ ràng có năm đạo dấu ngón tay tử. Cổ Lão Lục chỉ cảm thấy nổi giận dị thường, bụng mặt nói. Tên khốn kiếp kia đánh lén. Quan an cơ hơi biến sắc mặt, đây cũng không phải là đánh Cổ Lão Lục mặt, đây là xích quả quả đánh mặt hắn. Lập tức lạnh lùng nói, tức là huynh đệ chi tranh, thế nào còn động nổi lên tay. Chẳng lẽ cho là ta quan phu tử là giả sao? Cái thanh âm kia thản nhiên nói, a a, thật là lớn sát khí. Ngươi cái này muội phu thoại quá bẩn, ta thay ngươi giáo huấn một chút, nếu không sau này mất tánh mạng cũng không biết tại sao. Quan an cơ sắc mặt lạnh lùng, quét mắt thính bên ngoài. Hắn đã biết người này đến từ thính bên ngoài, đang sưu tầm. Chợt một người nói, không đúng. Người này không phải là ta thiên địa hội người. Chương 190, Hương chủ 2. Không phải là thiên địa hội người. Mọi người nghe lời ấy, câu cũng kinh hãi, thế nào thiên địa hội tất nhiên xâm nhập vào ngoại nhân. Cuốn đang không có vấn đề vây ở trước cửa mọi người, trong nháy mắt nổ tung, lần này, hoàn toàn bộc lộ ra người nói chuyện. Đại môn trước, xuất hiện một chân không mang, chỉ còn lại hạ hai người đứng ở chính giữa. Một người thanh niên một người thiếu niên. Quan an cơ vừa nhìn thấy hai người này, trong lòng âm thầm kêu khổ, cuốn còn muốn tìm người lập được uy, nhưng là bây giờ nhìn đến Trì Giai Nhất, cũng là chút nào không dám lại có loại này tâm tư. Quan an cơ lắp bắp nói, nguyên lai là Trì Đại Hiệp. Lý Lực Thế trong lòng âm thầm ngạc nhiên, người thanh niên này là ai, tất nhiên có thể để cho một mực lấy tính tình nóng nảy nổi tiếng quan an cơ phục nhuyễn. Hắn cũng là còn không biết Trì Giai Nhất, phải biết đi vương phủ chính là quan an cơ dẫn hai mươi mấy tinh anh. Mà Lý Lực Thế còn lại là ở lại nơi này trấn giữ trong nhà. Không chỉ là Lý Lực Thế, đại sảnh hơn 100 người trừ ra mắt chỉ giai nhất võ lực, mọi người câu cũng không biết tại sao quan phu tử đổi tính. Cổ lão Lục vừa thấy chỉ giai nhất vừa cùng Vi Tiểu Bảo, trong lòng hận ý ngất trời. Kể từ Duẫn Hương chủ qua đời sau, Thanh Mục Đường coi như là không người có thể một lời quyết chuyện, quyền lợi tự nhiên hạ phóng, trừ lý lực thế ở ngoài, là thuộc tỷ phu hắn quan phu tử nhất thịnh. Nơi đây cổ lão Lục liền lớn lối đứng lên, hôm nay chỉ giai nhất dám trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi hắn, hơn nữa đánh mặt hắn, hắn tự nhiên muốn đòi lại, lại nói trong 2 năm qua thật đúng là không ai có thể để cho hắn thua thiệt. Cổ lão Lục không chút nào chú ý tới quan an cơ khác thường, ngược lại hét lớn một tiếng, xông về chỉ giai nhất, một chiêu hắc hổ móc tâm, chạy thẳng tới chỉ giai nhất trước ngực yếu huyệt. Quan an cơ bị cổ lão Lục lần này dọa sợ, phản ứng kịp muốn ngăn cản đã chậm. Chỉ có thể la lớn, hạ thủ lưu tình. Cổ lão Lục trong thai nghe được tỷ phu quan an cơ lời, trong lòng cười lạnh. Hạ thủ lưu tình. Nhìn ta không đem tiểu tử này cất đánh ra tới. Người này còn tưởng rằng quan an cơ là để cho dưới tay hắn lưu tình, thu không biết là sợ chỉ giai nhất giận dưới làm thịt cổ lão Lục. Đến lúc đó hắn là báo thủ còn chưa phải báo. Cổ lão Lục thế đi hung mãnh, mấy hơi thở công phu đã chạy đến chỉ giai nhất thân trước, một đôi bao cắt lớn quả đấm phảng phất đã chạm được chỉ giai nhất ngực. Cổ lão Lục cười gần vận khởi 10 thành công lực, hắn muốn một quyền đánh tàn phế chỉ giai nhất. Chỉ giai nhất vừa nhìn cổ lão Lục mặt mũi, cười lạnh một tiếng, tự làm bậy không thể sống. Chỉ giai nhất cũng không né tránh, vận khởi chân khí che ở trước ngực, chờ cổ lão Lục tới. Rắc rắc. Một tiếng. Mọi người câu cũng không dám nhìn, thầm nghĩ chỉ giai nhất cái này tiểu niên nhẹ đoán chừng bị cổ lão Lục cắt đứt xương ngực, đó là sống xuống. Đoán chừng cũng là một tàn phế. A. Một thân kêu thảm thiết thiếu chút nữa đánh vỡ màng nhĩ mọi người. Mọi người thầm nghĩ, người này thật là lớn giọng, chợt phản ứng kịp, cái này hình như là cổ lão Lục thanh âm a. Mọi người vội vàng hướng trong sân nhìn. Chỉ thấy cổ lão Lục lúc này đang bay ngược ra, trong miệng giống như giết heo bàn gào lên. Đôi cánh tay tất nhiên quỷ dị thủy ở hai vai. Quan an cơ sắc mặt đại biến, tung người một cái nhảy đến giữa không trung đem cổ lão Lục tiếp theo. Ai ngờ một cổ lực mạnh truyền tới, cả người cũng liền mang theo bị đánh bay. Đát đát đát, hai người rốt cục rơi xuống đất, quan an cơ ôm cổ lão Lục liền lùi lại 7 bước, mới vừa hoàn toàn tan mất cái này cổ lực mạnh. Đây là quan an cơ mới tra xét khởi cổ lão Lục thương thế. Cổ lão Lục lúc này cũng giống như là hô mệt một loại, sắc mặt tái nhợt hướng về phía quan an cơ nói, tỷ phu, tay ta cánh tay xong rồi. Ta không cảm giác được, ngươi phải giúp ta báo thù a. Quan an cơ hơi một kiểm tra. Sắc mặt tâm trầm. Cái này cổ lão Lục đôi cánh tay coi như là hoàn toàn phế, xương cốt gân mạch câu cũng bị nội lực chấn thốn đoạn. Xem ra đời này là đừng nghĩ cử động nữa võ. Mọi người câu cùng ánh mắt phức tạp nhìn chỉ giai nhất, cái này chỉ giai nhất tuổi còn trẻ, thế nào có bản lãnh như vậy. Phải biết mới vừa cái này chỉ giai nhất nhưng là hoàn toàn không nhúc nhích tay, chỉ dựa vào hộ thể nội lực, liền chấn tàn cổ lão Lục. Quan an cơ tự nhiên biết chuyện này không oán được chỉ giai nhất, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy chỉ giai nhất cái tay quá nặng, hơn nữa lúc này bị thương là mình tiểu cứu tử, nếu là mình không ra mặt, vậy sau này Thanh Mục Đường còn có ai dám cùng mình lẫn vào. Lập tức đè nén trong lòng đối với chỉ giai nhất sợ hãi, nói, chỉ đại hiệp, ngay cả cổ lão Lục có lỗi, các hạ xuất thủ cũng không tránh khỏi quá nặng đi. Chỉ giai nhất chê cười nói, vùng ta cho là thiên địa hội tất cả mọi người là tranh tranh hán tử, ai biết lại là như vậy không biện là không phải là. Xấu xa tiểu nhân. Mắt thấy trong sảnh mọi người câu cũng lộ ra không cam lòng vẻ, chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói, thế nào, ta nói sai. Ta chỉ nói là cái này cổ lão Lục bàn lộng thị phi. Ngay cả ta nói không phải là, cái này cổ lão Lục cũng không nên nhục mạ ta đi, ta chẳng qua là hơi thi mỏng chừng, người này tất nhiên muốn mạng ta, đáng tiếc ta có thần công hộ thể, gặp phải lực công kích càng lớn, lực phản chấn cũng là càng lớn, thật là không làm chết cũng sẽ không chết. Mọi người nghe chỉ giai nhất lời, suy nghĩ một chút chuyện lúc trước, lại lúc là cổ lão Lục tự làm tự chịu. Quan an cơ thấy mọi người mới vừa bị chỉ giai nhất kích ra lửa giận sắp tiêu tán, trong lòng bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết mình không chiếm lý. Cổ lão Lục mắt thấy tỷ phu tất nhiên không đi động chỉ giai nhất, biết là bởi vì chỉ giai nhất võ lực kinh người. Nhưng là cừu hận trong lòng cũng là không chút nào hóa giải, lập tức nói, ha ha. Người coi là thứ gì, tất nhiên dám bình luận ta thiên địa hội là không phải là. Chẳng lẽ là cho là võ công cao cường, là có thể tùy ý vũ nhục ta thiên địa hội sao? Ngay cả ta cổ lão Lục có lỗi, cũng không tới phiên người tới xử trí. Mọi người bị cái này cổ lão Lục vừa nói như thế. Trong lòng câu cũng sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, thiên địa hội là đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, há có thể dễ dàng tha thứ chỉ giai nhất như vậy không chút kiêng kỵ đả thương người. Vi Tiểu Bảo mắt thấy mọi người sắc mặt bất thiện, chỉ sợ những người này tới cá quần đấu, lập tức nói, ai nha, ta thì ra là nghe Mao Thập Bát đại ca nói thiên địa hội như thế nào, không nghĩ tới tất nhiên là bộ dáng như vậy. Ta chỉ đại ca thay các ngươi giết ngào bái, giúp các ngươi dẫn hương chủ báo thù, không nghĩ tới các ngươi không những không cảm tạ, còn muốn ân đền đoán trả. Mọi người bị Vi Tiểu Bảo như vậy một đều, câu cũng sửng sốt, không nghĩ tới ngao bái tất nhiên là người trước mắt giết chết. Từng cái một câu cũng nhìn về lần này lĩnh đội quan An Cơ. Quan An Cơ hiển nhiên ra mặt, không có dày đến tham ô phần này công là mức. Lập tức gật đầu nói, không tệ. Lần này chúng ta đi Khang Thân Vương Phủ, còn không có tìm được ngao bái, liền bị Vương Phủ mấy trăm thị vệ vây quanh, Vương Phủ càng là điều tới cung tiến thủ. Chi đại hiệp không chỉ có giết ngao bái, còn giúp chúng ta cứu đi ra. Lúc này, Tiền Lão Bản cũng nói, không tệ. Ta là chính mắt thấy Trì Đại Hiệp giết Ngao Bái. Nếu ai cùng Trì Đại Hiệp không qua được, ta Lão Tiền Đệ nhất không đáp ứng. Lần này cùng nhau cùng đi mọi người có cảm Trì Giai nhất ân cứu mạng, rối rít đáp ứng, chính là đường trung đông đảo dẫn hương chủ những người hái mộ, cũng câu cũng vì Trì Giai nhất vừa nói, mắt thấy lần này nguy cơ vì vậy hóa giải, mọi người câu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Lực Thế rốt cuộc là chủ trì hai trẻ tuổi một đường người, thấy chuyện hóa giải, lập tức nói, nếu đều là hiểu lầm, vậy chuyện này vì vậy ít quá. Nói xong nhìn về phía Vi Tiểu Bảo nói mới vừa ta nghe tiểu huynh đệ nói Mao Thập Bát lúc này đang ta chỗ này, cái này để cho hắn đi ra vừa thấy. Trì Giai nhất lòng chung cười thầm, cái này Lý Lực Thế ngược lại hội kiến phong sứ đà, lúc này không chỉ có đi ra thu thập tàn cuộc, còn biết nói sang chuyện khác. Vi Tiểu Bảo cũng là không muốn nhiều như vậy, nghe được Mao Thập Bát ở chỗ này, cười nói, có thật không? Ta còn tưởng rằng Thập Bát ca đã chết đây. Mau dẫn đi ra ta thấy thấy. Lý Lực Thế vung tay lên. Hai hán tử liền đi ra ngoài. Chương 191, Hương Chủ 3. Quan An Cơ thấy Lý Lực Thế ra mặt đả viên tràng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Muốn cho hắn chống lại Trì Giai nhất, vậy còn thật là vạn vạn không thể. Muội phu cố nhiên trọng yếu, nhưng là nặng hơn muốn cũng không cùng mình mạng nhỏ trọng yếu. Mắt thấy Trì Giai nhất đả thương mình lại không hư hao chút nào, thiên địa hội mọi người đại hưu bắt tay giảng hòa, vì vậy ít quá ý, cổ lão lục trong lòng không cam lòng, liền muốn mở miệng. Ai ngờ để vừa mở miệng, liền bị một con bàn tay che. Ô ô. Cổ lão lục chi chi ô ô mấy tiếng sau mới phát hiện là mình tỷ phu. Im miệng. Quan An Cơ giảm thấp thanh âm nói, người nọ là ngươi có thể chọc nổi sao. Chỉ sợ chúng ta cái này trăm số 10 người cùng tiến lên, cũng không đủ hắn dọn dẹp. Nhờ ý đến Chỉ Giai nhất kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, Quan An Cơ không nhịn được dùng mình một cái. Trong ngày thường có nhiều Quan An Cơ chiếu cố cổ lão lục tự nhiên biết tỷ phu lòng ý, nếu không chọc nổi, không thể làm gì khác hơn là né. Chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Trì Giai nhất mắt, liền bị Quan An Cơ kêu hai huynh đệ dẫn đi dưỡng thương đi. Trì Giai nhất tự nhiên đem đây hết thể để ở trong mắt, bất quá đối với những thứ này tiểu nhân vật, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Nếu như ngày sau còn có đến tìm chết, đến lúc đó dọn dẹp cũng không muộn. Vi Tiểu Bảo lúc này ở tại chỗ đoàn đoàn chuyển, thỉnh thoảng hướng thính bên ngoài nhìn lấm lét. Rốt cục, bên ngoài truyền đến một thô cùng thanh âm nói, Lý Đại Ca, không biết tìm ta có chuyện gì. Cùng lúc đó, ngoài cửa hai người mang một bộ băng ca đi vào. Nói chuyện chính là kia trên băng ca hán tử, Trì Giai nhất vừa nhìn thấy cái này gò má gầy gò, hai mắt sâu vùi lấp Mao Thập Bát, nơi nào còn có trước hào mại, toàn bộ một đặc cấp bệnh số. Trì Giai nhất vừa nói, Thập Bát, ngươi thế nào thành bộ dáng này? Mao Thập Bát nghe được thanh âm này sửng sốt, hướng Trì Giai nhất vừa nhìn tới, ngay sau đó mừng rỡ nói, Trì huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vi Tiểu Bảo cũng là không vui, lập tức chạy đến Mao Thập Bát trước mặt nói, Thập Bát ca, còn có ta đây. Mao Thập Bát nhìn Vi Tiểu Bảo, đưa tay ra vô vô Vi Tiểu Bảo bả vai nói, Tiểu Bảo, ngươi cũng trốn ra được. Thật là thật tốt quá. Trì Giai nhất cười một tiếng nói, thật là không có nghĩ đến, chúng ta sau khi tách ra, sẽ có nhiều như vậy bà chết. Mao Thập Bát nghĩ đến mình tự đại chạy đến kinh thành chọc tới chuyện, ai biết kinh thành đầm rồng hang hổ, chỉ là một lao thái giám liền phất tay một cái diệt mình, không khỏi sinh ra ta thán lòng. Lý Lực Thế nhìn ba người huynh đệ quen biết nhau. Lập tức vỗ tay nói, hảo. Khó được hôm nay ba vị huynh đệ gặp nhau. Thật là lớn chuyện vui, tại hạ chuẩn bị cá căn phòng, để cho ba vị thật tốt hàn huyên một chút mới lạ. Trì Giai nhất nếu có thâm ý nhìn Lý Lực Thế một cái, cười nói, như thế liền lại chi không cung. Lý Lực Thế thấy Trì Giai nhất đáp ứng, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ Trì Giai nhất lần nữa chọc tới chuyện, đến lúc đó mình cũng không tốt xử lý. Lập tức nói, không sao, ba vị bên này xin mời. Ba người tới một chỗ phòng khách sau, Lý Lực Thế liền cáo tử. Mao Thập Bát nói, các ngươi tại sao lại tới nơi này? Trì Giai nhất cười một tiếng nói, chuyện này nói rất dài dòng. Lập tức, đem sự tình trải qua nói đơn giản một phen, Vi Tiểu Bảo còn lại là ở một bên không ngừng bổ sung, đột hiện mình tầm quan trọng. Nghe xong Chỉ Giai Nhất lời, Mao Thập Bát thở dài nói, thật là không nghĩ tới, Ngao Bái lại bị Chỉ huynh đệ ngươi giết chết, thật là lớn mau lòng người a. Chỉ Giai Nhất thở dài nói, chẳng qua là một Ngao Bái thôi, đáng thương Trung Nguyên cả vùng đất đều ở đây Thát Tử tứ ngược dưới. Chúng ta Trung Nguyên người Hán là Thát Tử mấy chục lần, anh hùng hào kiệt vô số, đáng tiếc a đáng tiếc. Vi Tiểu Bảo không rõ cho nên nói, thế nào đáng tiếc. Mao Thập Bát cũng hết sức có cảm xúc, mình cũng thường thường tự xưng là phản thanh đẹp mắt, nhưng là thật thật không có làm cứng rắn một món hữu dụng chuyện, lập tức nói, Chỉ huynh đệ nói không sai. Đều do chúng ta người Hán tâm không đủ. Vi Tiểu Bảo lúc này mới nghe hiểu, nói, đúng vậy. Không nói khác, liền nói phía ngoài nhóm người kia. Mới vừa còn liều mạng cướp hương chủ châu ngồi. Mao Thập Bát sửng sốt, liền hỏi thăm đứng lên, Vi Tiểu Bảo lập tức liền hội thanh hội sắc nói một lần. Mao Thập Bát một cái tát vỗ vào trên giường, cả giận nói, không nghĩ tới thiên địa hội chúng cũng chứa loại này tranh quyền đoạt lợi chuyện, vọng ta còn vẫn cho là thiên địa hội đều là không có chút nào tư tâm hảo hán đây. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không nên kích động, nhiều người lòng người cũng tạp, những thứ này gây nên các hảo hán chữ to không biết mấy, thường ngày lực làm việc toàn bằng ý khí, có chuyến này vì cũng là ở sở khó tránh khỏi. Mao Thập Bát vừa nghĩ, cũng là, mình trong ngày thường làm việc cũng phải không tư hậu quả, chỉ bằng vào một cổ ý khí, thường thường đầu một người, liền làm. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, cho nên phản thanh phục mình, dựa vào những thứ này sẽ đảng là không được. Vi Tiểu Bảo nghe đến đó, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, dù sao những người này là muốn tạo hắn hảo huynh đệ Tiểu Huyền Tử phản A lúc này nghe được không thể thành công, liền cũng không nữa vì Tiểu Huyền Tử lo lắng. Vi Tiểu Bảo mới vừa yên lòng, bị Mao Thập Bát một câu nói thiếu chút nữa hù dọa cá gần chết. Chỉ nghe Mao Thập Bát nói, Chỉ huynh đệ, người võ nghệ siêu quần, không bằng lẹn vào hoàng cung, giết Thát Tử hoàng đế. Vi Tiểu Bảo nhìn Chỉ Giai Nhất, một viên tâm cũng mau băng đi ra, hắn nhưng là biết Chỉ Giai Nhất lợi hại, hoàng cung đại nội như giống trên đất bằng, nếu là Chỉ Giai Nhất thật đi giết Khang Hy, vậy tuyệt đối chính là tay cầm đem toàn. Chỉ Giai Nhất bữa đốn, nhìn Vi Tiểu Bảo biểu lộ hết sức buồn cười, lập tức nói, à, cái biện pháp này một loại, coi như là ta giết một Thát Tử hoàng đế, bọn họ nữa chọn lựa tới một là được, vậy thì có cái gì dùng. Huống chi bây giờ Tiểu hoàng đế mới 14 tuổi, 14 tuổi con nít có thể thành chuyện gì. Cái này đến lúc đó Chỉ Giai Nhất lòng trong thoại, đang xử giã xử đem Khang Hy thổi không có bên, một mười mấy tuổi hài tử có thể có cái gì lợi hại, Chỉ Giai Nhất chính là muốn né cái này giang sân sau, nữa bắt Khang Hy. Quan trọng hơn chính là, trong hoàng cung lão hồ ly Hiếu Trang đã bị mình giết. Mao Thập Bát suy tư một cái, nói, cũng là đạo lý này. Lại nói, Chỉ huynh đệ, ngươi có tài như vậy hoa, kiến thức cũng nhiều, thật thật sự là văn võ song toàn, tất nhiên có thể làm được một phen đại sự nghiệp. Không biết kế tiếp có tính toán gì. Chỉ Giai Nhất không nghĩ tới cái này Mao Thập Bát tẫn nhiên thô chúng có thế, hỏi ra như vậy một phen thoại tới, lập tức nói, cũng chính là ngươi hỏi, nếu là người bên cạnh ta nhất định nhiên chắc là sẽ không nói. Mao Thập Bát trong lòng vừa động nói, chẳng lẽ là huynh đệ đã có chuẩn bị. Vi Tiểu Bảo cũng là nhìn Chỉ Giai Nhất, chờ đợi Chỉ Giai Nhất trả lời. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, quả thật có chút chuẩn bị. Hôm nay thiên hạ này nhìn như Thái Bình, nhưng là còn là tên bất liêu xanh. Thiên hai nhân họa không ngừng, mãn thanh huân đắc chúng quanh vòng địa làm ác, dân chúng lưu ly thất sở. Mao Thập Bát ba một tiếng, vỗ xuống giường nói, không tệ. Ta hành tẩu giang hồ, dân chúng thật là quá heo cho không bằng cuộc sống, tài sản tánh mạng dư cầu xin dư đoạn, thật là hoàng hoàng không thể cả ngày. Chỉ Giai Nhất vừa nói, không tệ, ta đã sớm bí mật thành lập một tổ chức, đặt chân với hải ngoại, lúc này đang chúng quanh thu hẹp thai dân với hải ngoại, khai khẩn thổ địa, luyện binh. Lúc này đã tụ tập 10 vạn chi chúng. Mao Thập Bát kinh hãi, nói thế thật đúng là. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, tự nhiên là thật, người ta lúc này vẫn còn ở chung quanh hành động, chỉ chờ đến lúc đó Ki thành thủ, liền đem Thát Tử đuổi ra Trung Nguyên. Không. Lao Tử muốn cho Thát Tử diệt tộc. Đờ cờ chuyện với HTTP. Nét. Mạnh tự dưng ác vậy. Chương 192, Hương Chủ 4. Sáng sớm ngày thứ hai, Chỉ Giai Nhất liền dẫn Vi Tiểu Bảo Mao Thập Bát hai người đi tới tiền thính. Lúc này trong đại sảnh linh đường đã rút lui đi, dù sao Duẫn Hương chủ đã qua đời 2 năm, ngày hôm qua chẳng qua là tế bái một cái thôi. Trong sảnh đã sớm ngồi mấy người, cầm đầu chính là Lý Lực Thế cùng Quan An Cơ, thấy Chỉ Giai Nhất ba người đến, liền vội vàng đứng lên chào đón. Hàn Huyên đi qua, Lý Lực Thế chợt phát hiện Mao Thập Bát tất nhiên là đi tới, lập tức kinh hô, Mao Huynh, ngươi đây là. Mao Thập Bát cười nói, ta đây thương tối hôm qua bị Chỉ Huynh đệ Chỉ Hạ, đã tốt thất thất bát bát. Thiên địa hội mọi người câu đều nhìn về Chỉ Giai Nhất, thật sự là không dám tin tưởng một võ công cao như vậy người, ý thuật lại cũng là như thế cao minh. Phải biết Mao Thập Bát cũng không phải là bị thương nhẹ à, đó là muốn bị bệnh liệt giường, nghỉ ngơi mấy tháng tổn thương nặng nề a. Vi tiểu bảo thấy mọi người khâm phục Chỉ Giai Nhất, liền giống như là bội phục hắn một loại, cười nói, ta chỉ đại ca bản lãnh nhiều đây, trị thương loại chuyện nhỏ này còn không phải là bắt vào tay. Tiểu tử này hồn nhiên quên tối hôm qua mình bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, còn phô trương hạ tối hôm qua mới học đến một câu thành ngữ. Chỉ Giai Nhất khoát tay trợn lại nói, điêu trùng tiểu kế thôi. Tốt lắm, nhàn thoại nói ít, chúng ta cũng là tới cáo tử. Lý Lực Thế nói, Chỉ Đại Hiệp không hề nữa ở lâu mấy ngày. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, còn là tính chọn, nếu không không ngừng suy tính sẽ còn toát ra chuyện gì tới. Lý Lực Thế trong lòng thầm nói, ngươi còn là sớm một chút đi hảo. Ngoài miệng lại nói a a, có thể xảy ra chuyện gì tình, chúng ta đối với Chỉ Đại Hiệp nhưng là ngưỡng mộ chặt, đêm qua nghe hành động các huynh đệ nói đến Chỉ Đại Hiệp tuyệt thế thần công, chúng ta cũng đều là sùng bái rớt. Chỉ Giai Nhất tối sầm lại nói, không trách khách khí như vậy. Nguyên lai là biết mình thủ đoạn. Mọi người lại hàn huyên một phen, liền đi ra ngoài, đang lúc ấy thì, một trận vó ngựa tật chỉ tiếng truyền tới. Chỉ nghe thanh âm này, liền biết là một đội kỵ binh. Quả nhiên, bên ngoài người vừa tới nói, không xong, bên ngoài tới một đội kỵ binh. Đoán chừng là thất tử. Quả thật, ở nơi này kinh thành phụ cận, có thể tổ chức khởi kỵ binh, cũng chính là Mãn Thanh quân đội triều đình. Lý Lực Thế mặt không đổi sắc nói, mọi người đừng hoảng hốt, cũng đến viện lịch tới. Chuẩn bị xong binh khí. Dựa theo kế hoạch rút lui. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thấy cái này Lý Lực Thế còn có thể giữ vững chấn định, phát hiệu lệnh, cũng không cấm gật đầu một cái. Xem ra Trần Cận Nam thí sinh bản lãnh vẫn phải có, để cho Lý Lực Thế đại lý thanh mục đường, mặc dù sẽ không có cái gì đại tắc vì, nhưng là cũng sẽ không xảy ra cái gì đại loạn tử. Đang mọi người hốt hoảng đang lúc, bên ngoài truyền tới quát to một tiếng nói, Tổng đà chủ giá lâm. Cái gì? Tổng đà chủ đến. Quan An Cơ mừng rỡ nói. Nói xong, liền hướng bên ngoài phòng tới. Lý Lực Thế cũng theo sát đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ viện mọi người rối rít đi ra ngoài. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn mọi người đi ra ngoài mớn, cười nói, xem ra cái này Trần Cận Nam còn là rất được lòng người. Mao Thập Bát nói theo, xem ra giang hồ truyền lại không phải là hư a, ta Mao Thập Bát hôm nay cũng có thể gặp một lần vị này hảo hán. Vi Tiểu Bảo cười nói, làm người không biết Trần Cận Nam, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hai người này mặt ước mơ bộ dáng, cười nói, tốt lắm, chúng ta đi ngay gặp một chút vị này Trần Tổng Đà Chủ. Nói xong, Chỉ Giai Nhất liền dẫn đầu đi ra ngoài. Đi tới viện bên ngoài. Thấy một đám thiên địa hội hán tử câu cũng đứng ở ngoài cửa, hướng phía trước nhìn. Lúc này nơi xa tới hơn 10 kỵ, người vừa tới ghìm ngựa nói, Tổng Đà Chủ ở mặt trước, đặc mệnh bọn ta tới trước. Tổng Đà Chủ có lệnh, xin mời Lý Đại Ca, quan phu tử mấy người đi trước. Lý Lực Thế mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, trước nhận lấy kỵ sĩ thất ngựa, về phía trước phương vội và đi. Mao Thập Bát mặt lộ tiếc nuối nói, xem ra Trần Tổng Đà Chủ chắc là sẽ không tới. Vi Tiểu Bảo cũng là trong lòng không cam lòng, lúc đó hắn đối với Trần Cận Nam cũng không cảm mạo, sở dĩ muốn gặp, một là bởi vì Mao Thập Bát cả ngày nói, nữa một thấy sau này hắn ở trên giang hồ cũng có thể xưng một tiếng hảo hán. Lúc này thấy đến cái này Trần Cận Nam dáng vẻ so hoàng đế còn lớn hơn, tự nhiên mất hứng. Lập tức nói, cái này Trần Tổng Đà Chủ dáng vẻ cũng không nhỏ, cũng vượt qua Tử Cấm Thành dặm hoàng đế. Vi Tiểu Bảo thanh âm tuy nhỏ, nhưng là mọi người chung quanh cái đó không phải là người tập võ, ở chỗ này yên tĩnh không tiếng động dưới, tự nhiên nghe cá rõ ràng, câu cũng mặt sắc mặt giận dữ nhìn về phía Vi Tiểu Bảo, nếu không phải là hắn vẫn còn con nít, đoán chừng đã sớm sông lên. Vi Tiểu Bảo vội vàng trốn Chỉ Giai Nhất thân sau, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, tiểu tử ngươi liền yêu nói bậy, đây không phải là phạm chúng nổi giận. Lúc này lại một trận tiếng vó ngựa chuyển tới, đi tới trước mặt mọi người nói, vị nào là Chỉ Giai Nhất Chỉ Gia? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta chính là. Kỵ sĩ kêu ba bước hai bước đến Chỉ Giai Nhất thân trước nói, có nhiều chậm trễ, cũng là không biết Chỉ Gia cũng ở đây, Tổng Đà Chủ mệnh ta tới Chỉ Gia đi trước gặp nhau. Chỉ Giai Nhất lòng chung hơi có chút bất mãn, lúc trước không biết mình cũng thì thôi, lúc này biết mình còn không tới trước gặp nhau, lại làm cho mình đi trước, thật là không đem mình khi bản thái. Biết rõ mình là huynh đệ ba người, lúc này chỉ mời mình một người coi như là chuyện gì xảy ra. Chỉ Giai Nhất lập tức nói, không có mời ta hai vị huynh đệ. Hán tử kia do dự một chút nói, không có. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười nói, vậy coi như, ta còn có chuyện, đi trước. Nói xong, xoay người rời đi, nhìn thiên địa hội mọi người là trợn mắt hốt mồm. Kỵ sĩ kia trong lúc nhất thời lại ngẩn người tại đó, nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên thấy có người không cho Trận Cận Nam phía nam tử. Vi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy hết sức hạ giận. Lập tức đi theo Chỉ Giai Nhất liền đi, vừa đi liền nói, hừ, lại dám xem thường ta Tiểu Bạch Long Vi Tiểu Bảo. Mao Thập Bát cũng là có chút chần chờ, nói, Chỉ huynh đệ, làm như vậy có thể hay không không tốt. Kỵ sĩ kia cũng liền vội vàng đi theo nói, chỉ ra, chớ có ý khí dụng sự. Chỉ dai nhất lạnh lẽo cười nói, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Ta chỉ dai nhất mặt mũi là mình kiếm, không cần người khác cho. Nếu xem thường huynh đệ ta Mao Thập Bát cùng Vi Tiểu Bảo, chính là xem thường ta. Vậy chúng ta có cái gì có thể nói? Càn rỡ. Trong đám người có người hô tổng đà chủ tương yêu chính là cho ngươi mặt mũi, ngươi lại dám không cho mặt mũi. Trần Cận Nam ở trên thiên địa hội hiển nhiên là nhân khí mười phần, lúc này đại đa số người chẳng qua là nghe nói chỉ dai nhất võ lực, cũng không có ra mắt, bây giờ chỉ dai nhất như thế chăng cho Trần Cận Nam phì ạ nam tử. Trong lòng bọn họ về điểm này sợ hãi đã sớm bay tới Thái Bình Dương, lúc này chính là muốn dạy dỗ hạ chỉ dai nhất. A a. Chỉ dai nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói thật là lớn sắc khí. Thế nào, ta không thấy các ngươi còn phải như thế nào. Lúc này, thiên địa hội thanh mục đường mấy vị người dẫn đầu cũng bị Trần Cận Nam gọi đi, còn dư lại mấy kiến thức chỉ dai nhất lợi hại hiển nhiên cũng nắm trong tay không được cục diện, chỉ có thể làm gốc. Đoàn người sóng vai tử thượng. Một người hô để cho hắn dám vũ nhục tổng đà chủ. Chỉ dai nhất cũng là bén nhạy phát hiện, kia tiếng thét người chính là cổ lão lục, hiển nhiên người này đối với chỉ dai nhất đã thương hắn còn là ghi hận trong lòng. Thượng! Hô cùng tiếng này thay nhau vang lên, cả đám câu cũng hướng chỉ dai nhất vọt tới. Kia tới báo tin kỵ sĩ mắt thấy như thế cục diện, hơi một do dự, lập tức phóng người lên ngựa, hướng Trần Cận Nam chỗ chạy đi. Chương 193, Hương Chủ Năm. Thanh mục đường mọi người thế tới hung hung, Vi Tiểu Bảo vội vàng hướng sau chạy trốn. Hắn ngược lại biết quân tử không lập vu nguy tưởng dưới đạo lý. Mao Thập Bát cũng là đứng ở chỉ dai nhất thân vừa nói, chỉ huynh đệ, chúng ta cùng nhau đối địch. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, Mao huynh, ngươi qua một bên đi, nhìn ta dạy dỗ nhà những thứ này không biết lễ phép người. Nói xong, chỉ dai nhất tiện tay đẩy, Mao Thập Bát liền bị đẩy ngang đến Vi Tiểu Bảo bên người. Thấy Mao Thập Bát đến bên người, Vi Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng nói, Thập Bát ca, ta. Mao Thập Bát cười nói, Tiểu Bảo, ta sẽ không xem thường ngươi. Dù sao ngươi không biết võ công. Vi Tiểu Bảo sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Mao Thập Bát còn không biết mình cũng học được võ công. Nếu là biết mình có, kia tất nhiên sẽ xem thường mình, lập tức Vi Tiểu Bảo bắt đầu phản tư khởi hành vi mình tới. Lại không nói hai người này, ngày đó địa sẽ mọi người mặc dù gọi hung mãnh, nhưng là chân chính xông lên cũng chỉ là 20-30 người, nếu là chỉ dai nhất khu nhà Liêu không kém thoại, những người này tất nhiên là cổ lão lục bạn tốt, lúc này chuẩn bị đục nước béo cỏ. Cả một chuôi đơn đao bổ về phía chỉ dai nhất, một thức này lực phách hoa sơn ở nơi này hán tử thủ hạ sứ uy phong lấm lấm, đao cự chỉ dai nhất còn có một thước, nhưng là kia nồng nặc đao phong đã lay động chỉ dai nhất con thượng đấu đồng. Chỉ dai nhất lạnh lẽo hừ một tiếng, ở đó hán tử lạnh lùng trong ánh mắt, tay phải như điện bắn ra. Ông một tiếng, chỉ dai nhất nhẹ một chút dịch nắm được đao phong. Hán tử kia không dám tin nhìn trước mắt một màn, chợt sử xuất cả người khí lực, trong miệng hét lớn một tiếng nói, vung tay. Hán tử kia sử xuất bú sữa mẹ khí lực về phía sau rút đao, đáng tiếc đao phong ở chỉ dai nhất hai ngón tay dưới vẫn không nhúc nhích. Hán tử kia một cái mặt đen bị chợt đỏ bừng. Lúc này, theo sát tới 7-8 hán tử, câu cũng thao trong tay binh khí bổ về phía chỉ dai nhất, mắt thấy chỉ dai nhất liền muốn bỏ mạng cùng dưới đao. Cẩn thận! Quát to một tiếng vang lên. Cũng làm Mao Thập Bát lo lắng chỉ dai nhất bị thương, không nhịn được hét lớn đi ra. Thanh mục đường mọi người cũng ánh mắt đốt đốt nhìn trong sân. Nhìn 7-8 chuôi các loại binh khí từ bất đồng phương vị công kích chỉ dai nhất, trong lòng nghĩ tới đây tiểu tử ngông cuồng như thế, lần này xem ngươi chết như thế nào. Phản ứng mọi người câu đều ở đây chỉ dai nhất cái trung nhất nhất triển hiện, chỉ dai nhất chê cười một tiếng, chân khí phun trào. Ba tháp một tiếng, kia bị chỉ dai nhất bóp một cái trường đao lại vỡ thành 7-8 đoạn, kia thượng thả dùng sức cầm đao hán tử chỉ cảm thấy trong tay một đường, cả người nhất thời sau ngưỡng. Té chó ăn cức. Hào nội lực. Mao Thập Bát la lớn. Thanh mục đường mọi người mặc dù khiếp sợ với chỉ dai nhất nội lực, nhưng là vẫn cho là chỉ dai nhất lần lúc ở hạ phòng, sợ rằng khó có thể tránh né trước mắt thư sát. Mọi người đang suy tư thấy, chỉ thấy chỉ dai nhất tiện tay một sao. Kia chưa rơi xuống đất đao phiến thoáng như bị một cổ vô hình lực kéo. Câu cũng hướng chỉ dai nhất tay phải tụ đến. Còn không đợi mọi người cảm thán, chỉ thấy chỉ dai nhất tiện tay rung lên, kia 7-8 phiến đao phiến liền hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt công hướng 8 người. A a. Tay ta. Có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, kia dẫn đầu công tới 8 người từng cái một câu cũng che cổ tay ngã xuống nửa địa, trên đất vừa hô số vừa lăn lộn. Mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kia cổ lão lục đạp lạp cánh tay phía bên ngoài hô, thật là ác độc cay thủ đoạn. Mọi người sóng vai tử thượng a. Vì các huynh đệ báo thủ. Bị cổ lão lục như vậy một thét, trong đám người có đầu góc nóng lên. Rồi rít thét đứng lên, từng cái một rút ra binh khí hướng Chỉ Giai Nhất vọt tới. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười một tiếng nói, ta hôm nay liền xem một chút Thiên Địa Hội hảo hán có cái gì tốt bản lãnh. Nói xong, Chỉ Giai Nhất vừa vào hổ đói vồ mồi một loại xông về mọi người, hoặc quyền hoặc trường, hoặc bắt hoặc cầm, hoặc móng hoặc điểm, chỗ đi qua, nữa không một người có thể đứng thẳng. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, liền bị Chỉ Giai Nhất vừa để xuống đến 4-50 người, còn sót lại mọi người không khỏi đảm hàn. Lúc này bọn họ mới coi như là biết Chỉ Giai Nhất đến tột cùng là thế nào quỷ thần khó lường. Mặc dù trước đã sớm nghe nói Chỉ Giai Nhất lợi hại, nhưng là mọi người trong lòng chính là đệ nhất thiên hạ Trần Cận Nam cũng không có như vậy lợi hại, mặc dù những người kia lần nữa bảo đảm. Nhưng tiên thiên cho là khoa đại kỳ tử. Chỉ đại ca thật là lợi hại a. Vi Tiểu Bảo hưng phấn nói. Mao Thập Bát cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng, mặc dù trước cũng biết Chỉ Giai Nhất lợi hại, giết hơn 10 ca quan binh bắt vào tay, nhưng là trước mắt cũng không phải là quan binh a, mà là thật to nổi danh Thiên Địa Hội hảo hán. Không nghĩ tới cũng là như đợi làm thịt dê cao một loại, mặc cho Chỉ Giai Nhất giết. Chỉ huynh đệ tay này công phu thật là quỷ thần khó lường. Mao Thập Bát tán đồng nói. Cổ Lão Lục lúc này đã hoàn toàn ngây dại, trong lòng hắn cũng chấn, hiện tại hắn mới coi như là biết tại sao tỷ phu Quan An Cơ không muốn đắc tội Chỉ Giai Nhất, nếu như trời cao cho thêm hắn cơ hội sống lại lần nữa, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đắc tội Chỉ Giai Nhất. Nhưng là lúc này hối hận đã chậm, hắn biết mình lần này gây họa chọc lớn. Thiên Địa Hội mọi người đã đảm hàn, từng cái một lui về phía sau đi, nhưng là Chỉ Giai Nhất kia không chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng một phương hướng phóng tới, chỉ cần là ở nơi này phương hướng thượng thanh mục đường mọi người, câu cũng bị Chỉ Giai Nhất chút cũng. Ngược lại cũng coi thông minh, phát hiện Chỉ Giai Nhất trực hướng cái phương hướng này, rồi rít hướng hai bên tối lui. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn mọi người lui đến hai bên cũng không đuổi theo, ba bước đi tới Cổ Lão Lục trước người, bắt lại Cổ Lão Lục, như chó chết một loại hướng trong sân kéo đi. Cổ Lão Lục bị Chỉ Giai Nhất kéo được, cũng không dám có chút cử động, hắn lúc này thật lòng sợ Chỉ Giai Nhất đem hắn giết. Chỉ Giai Nhất tiện tay đem Cổ Lão Lục vứt trên mặt đất, chỉ ngã đầy đất Thiên Địa Hội hán tử nói, Cổ Lão Lục, ngươi thật là được à, thế nào, làm hại nhiều như vậy huynh đệ, có cái gì phải nói. Cổ Lão Lục lúc này đã có chút hoảng hốt, bị Chỉ Giai Nhất hỏi lên như vậy, vội vàng nói, đều là ta lỗi, đại hiệp tha mạng à. Mọi người thấy Cổ Lão Lục xấu xí thái, câu cũng khinh bỉ không dứt. Mặc dù mới vừa bọn họ cũng sợ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, tha ngươi. Cho ta cái tha lý do ngươi. Cổ Lão Lục vừa thấy chuyện còn có chuyện cơ, vội vàng bỏ dậy quỳ gối Chỉ Giai Nhất trước mặt nói, đại hiệp, văn cầu ngươi xem ở tỷ phu ta Quan An Cơ mặt mũi thượng tha cho ta đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, đáng tiếc ra, ta và tỷ phu ngươi không có giao tình. Cổ Lão Lục sắc mặt đại biến, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thú vị, cười nói, sẽ cho ngươi cái cơ hội, nói cái lý do. Cổ Lão Lục cuốn là sắc mặt cho tàn, lúc này nghe Chỉ Giai Nhất vừa nói như thế, lập tức mừng rỡ. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên dùng lý do gì tới cứu mình. Cổ Lão Lục cầu cứu tựa như hướng Thiên Địa Hội mọi người nhìn lại, nhưng là mọi người đều bị Chỉ Giai Nhất dọa sợ, nào dám dẫn hỏa thiêu thân a. Huống chi cái này Cổ Lão Lục cuốn là cùng Chỉ Giai Nhất vừa có hiềm khích. Chỉ Giai Nhất vừa thấy Cổ Lão Lục chậm chạp không nói lời nào, đang muốn mở miệng, chợt khoe miệng cười một tiếng, cũng là mình chờ người tới. Lập tức mở miệng nói, cơ hội cho ngươi, đáng tiếc ngươi không quý trọng a. Nói xong, Chỉ Giai Nhất tiện tay một trưởng vỗ hướng Cổ Lão Lục, Cổ Lão Lục mắt thấy Chỉ Giai Nhất vừa động thủ, trong lòng tràn đầy hối hận, đây là nơi nào tới ác nhân mài, mình đây là đời trước không có làm chuyện tốt sao. Hạ thủ lưu tình. Chương 194, Hương Chủ 6. Tổng Đà Chủ. Trong đám người mọi người nghe được thanh âm này, có người hô. Chỉ Giai Nhất lòng chung cười một tiếng, thầm nói quả nhiên. Lúc đó Chỉ Giai Nhất quyển tới cũng không chuẩn bị giết cái này Cổ Lão Lục, mặc dù là cá chân nhỏ sắc, nhưng là Chỉ Giai Nhất cũng không chuẩn bị bởi vì hắn mà cùng Thiên Địa Hội giao ác. Huống chi cái này Cổ Lão Lục mặc dù ghê tởm, nhưng còn chưa tới giết hắn mức. Tử tội nhưng miễn, nhưng là tội sống khó thoát. Chỉ Giai Nhất tự nhiên muốn dạy huấn hạ cái này tiểu, nếu không biết trời cao đất rộng. Chỉ Giai Nhất đối với cái này thanh hạ thủ lưu tình coi như không nghe, bàn tay tiếp tục hướng Cổ Lão Lục vỗ tới. Người vừa tới vừa thấy Chỉ Giai Nhất lại không ngừng chút nào, trong lòng nóng nảy, tiện tay rút ra bên hông bảo kiếm. Thương lang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trần Cận Nam rút ra bảo kiếm sau, tung người nhảy một cái, bảo kiếm trong nháy mắt rời tay ra, do nhược một đạo thiểm điện, dắt tiếng rít thê lương tiếng bắn về phía Chỉ Giai Nhất vỗ một cái ra tay phải. Bảo kiếm này hô khiếu chi thanh cũng là Trần Cận Nam cố ý gây nên, hắn tự nhiên có kỹ xảo sứ bảo kiếm không tiếng động, nhưng là lần này là cứu người, cũng không phải là giết người. Trước nghe thủ hạ hồi báo cái này Chỉ Giai Nhất, liền muốn vừa thấy. Cuốn là muốn thân tới trước, nhưng là thủ hạ người lấy tổng đà chủ địa vị cao, không nên đi trước nên đón một xa lạ thanh niên làm lý do sở khuyên can. Tự định giá dưới, cũng có chút đạo lý, liền không hề nữa tới trước, ai biết lại ra khỏi loại chuyện như vậy. Nghe được thủ hạ hồi báo, liền lập tức chạy tới. Coi như tới kịp thời, mặc dù nằm đầy đất người, nhưng là Trần Cận Nam một cái nhìn ra, mọi người phần lớn chẳng qua là bị điểm huyệt mà thôi, rất ít người cũng chỉ là bị thương nhẹ. Bảo kiếm ngay lập tức tới, mà đây cũng là Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ muốn hiệu quả. Chỉ Giai Nhất tay phải một phen, một thanh liền bắt được bảo kiếm chuôi kiếm, tiện tay đem chơi. Lúc này Trần Cận Nam cũng tới đến Chỉ Giai Nhất trước mặt. Ôn quyền nói, Chỉ thiếu hiệp mời, Trần Cận Nam không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ lỗi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, tổng đà chủ Nhật Lý Vạn Cơ. Làm sao có thời giờ thấy bọn ta tiểu nhân vật? Trần Cận Nam hơi có vẻ lúng túng, lúc này có chạy tới mười mấy người, một người trong đó cả giận nói, càng rỡ. Chỉ Giai Nhất phủi người nọ một cái. Cũng không nói thoại, chẳng qua là tiếp tục đem chơi bảo kiếm trong tay. Trần Cận Nam vội vàng phất tay nói, không sao. Người vừa tới cũng là thiên địa hội mấy hương chủ, Trần Cận Nam đè xuống mấy người lửa giận ở dưới, cười nói Chỉ thiếu hiệp, xin hãy tha lỗi. Chỉ Giai Nhất vừa thấy Trần Cận Nam như thế phục nhuyễn, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Lập tức nói, Trần Tổng Đà chủ khách khí, lúc đó cuốn là đều là hiểu lầm. Trần Cận Nam vội vàng cười nói, là hiểu lầm, là hiểu lầm. Chẳng qua là cái này ba, nói xong, hắn chỉ cổ lão lục nói. Chỉ Giai Nhất chân đem cổ lão lục đá phải một loại, Trần Cận Nam thấy vậy nhíu mày một cái. Trong lòng thầm nói cái này Chỉ Giai Nhất hảo ngoan trương tính tình. Chỉ Giai Nhất vừa nói, đều là người này làm ác. Nói xong hướng chạy tới Quan An Cơ nói Quan An Cơ, ngươi sau này có thể phải nhiều quản quản cổ lão lục. Quan An Cơ liền vội vàng tiến lên liền cho cổ lão lục mấy miệng rộng tử, nói, ngươi cái này lẫn vào cầu, xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Nếu là thường ngày, cổ lão lục đã sớm nháo cương đã dậy, lúc này lại phải không dám có chút câu oán hận, hắn hôm nay thật đúng là sợ. Trần Cận Nam nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quan An Cơ nộ xích cổ lão lục nói, tổng đà chủ câu hỏi, ngươi còn không mau nói. Cổ lão lục lắp bắp đem mình đối với Chỉ Giai Nhất ghi hận trong lòng. Lại là thế nào gặp gió sứ đà, dẫn đốt chiến hỏa chuyện tình nói một lần. Trần Cận Nam thế mới biết chuyện đã xảy ra, lập tức nói, quan phu tử. Cái này cổ lão lục liền giao cho ngươi xem xế vào. Đây cũng là chuyện lớn hóa nhỏ. Trần Cận Nam tiếp theo đối với Chỉ Giai Nhất nói, cũng là ta sơ sót, mới vừa thủ hạ cũng là không có hồi báo Chỉ thiếu hiệp còn có hai vị bằng hữu chuyện tình. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, người không biết không tội. Chuyện này vì vậy ít quá. Mắt thấy một cuộc họa chuyện tiêu nhị với vô hình, mọi người câu cũng cao hứng đứng lên. Trần Cận Nam vội vàng ra lệnh mọi người, dọn dẹp tàn cuộc, liền dẫn Chỉ Giai Nhất ba người về phía trước mặt đi tới. Mọi người đi tới tiếp khách đại sảnh. Phân chủ khách ngồi xuống, Trần Cận Nam nói, lần này làm phiền Chỉ thiếu hiệp. Mới có thể giết ngao bái tên gian tặc kia. Chỉ Giai Nhất đôi với điểm này công lao tự nhiên không thả ở trong mắt, bất quá hắn định đem Vi Tiểu Bảo bán đi ra ngoài. Hào năm vùng ở trên thiên địa hội chung, đến lúc đó tiêu diệt hoàn thát từ sau, những thứ này sẽ đảng cũng là phải xử lý. Chỉ Giai Nhất lập tức nói, a, cũng là không có như vậy thần. Lúc đó đây hết thể tiểu bảo cũng nổi lên rất lớn tác dụng. Lập tức, Chỉ Giai Nhất đem Vi Tiểu Bảo như thế nào vào cung làm thái giám, lại là như thế nào lấy được hoàng đế tín nhiệm, lại là thế nào bắt ở ngao bái chuyện tình nói một lần, nhất là trọng điểm nói lên Vi Tiểu Bảo ở hoàng đế trước mặt như thế nào phải cương chịu. Như thế nào ở trong cung có quyền thế. Quả nhiên, không ra Chỉ Giai Nhất khu nhà liêu, Trần Cận Nam đang nghe Vi Tiểu Bảo ở trong cung năng lượng sau, mắt sáng rực lên. Hiển nhiên, Vi Tiểu Bảo lần này tử giá trị tuyệt đối giá trị liên thành. Chỉ cần suy nghĩ một chút có thể ở thát tử hoàng đế bên người nằm vùng một người như thế, là có thể nghĩ đến có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Trần Cận Nam liền vội vàng đứng lên hướng Vi Tiểu Bảo nói, không nghĩ tới Tiểu Bảo như thế anh dũng cơ trí, thật là khó được hảo hán tử. Vi Tiểu Bảo thấy Trần Cận Nam như thế coi trọng mình, lập tức đắc ý nhìn về phía Mao Thập Bát một cái, mới nói, tổng đà chủ quá khen, lúc đó ta cũng là hồ lý hồ đồ. Trần Cận Nam cười nói, Tiểu Bảo không cần quá khiêm. Nói tiếp, ta xem tiểu huynh đệ tựa hồ cũng có một thân cao minh công phu, không biết tôn sư là. Vi Tiểu Bảo gãi gãi đầu nhìn về phía Chỉ Giai Nhất, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta đã từng truyền thụ Tiểu Bảo mấy tay công phu, lại không coi là thầy trò. Trần Cận Nam mừng rỡ trong lòng. Hắn thật đúng là sợ Vi Tiểu Bảo là Chỉ Giai Nhất đồ đệ. Trần Cận Nam nói tiếp, thì ra là như vậy, ta xem Tiểu Bảo nhất kiến như cố, thật là yêu thích, muốn đem Tiểu Bảo thu làm môn hạ, không biết Tiểu Bảo có bằng lòng hay không. Trong sảnh mấy vị hương chủ câu cũng lấy làm kinh hãi. Bây giờ không hiểu Trần Cận Nam làm sao sẽ coi trọng Vi Tiểu Bảo người này vừa nhìn chính là người xảo quyệt, hơn nữa còn là chúc con lươn xảo quyệt. Vi Tiểu Bảo còn là lần đầu tiên bị người như thế coi trọng, hơn nữa đối phương còn là Thiên Địa Hội Tổng Đà chủ Trần Cận Nam, lần này Vi Tiểu Bảo lòng tự ái lấy được cực lớn tăng cường. Bất quá đối với bái sư chuyện tình, Vi Tiểu Bảo cũng là không có lập tức đáp ứng, ngược lại nhìn về phía Chỉ Giai Nhất. Mao Thập Bát cảm thấy trước mắt là một đại cơ duyên, chỉ sợ Vi Tiểu bỏ lỡ cơ hội tốt, vội vàng nói, Tiểu Bảo, đây là chuyện tốt ta, còn không mau đáp ứng. Chỉ Giai Nhất lòng đạo cái này chính hợp ta ý, lập tức nói, Tiểu Bảo, Mao huynh đệ nói không sai, Trần Tổng Đà chủ coi trọng ngươi, ngươi liền đáp ứng đi. Vi Tiểu Bảo thấy hai vị huynh trưởng cũng làm cho mình đáp ứng, mà bản thân hắn cũng thì nguyện ý, lập tức liền nói, Hảo, Tổng Đà chủ, ta liền bái ngươi làm thầy đi. Trần Cận Nam thấy Vi Tiểu Bảo đáp ứng, trong lòng vui vẻ nói, Hảo hảo hảo. Vi Tiểu Bảo lập tức liền muốn ngã quỵ bái sư, Trần Cận Nam vội vàng ngăn lại nói, không nội, ta chuẩn bị thu ngươi vì quan môn đệ tử, cho nên lễ tiết muốn đầy đủ hết. Nói xong, liền phân phó thủ hạ chuẩn bị bái sư dùng hương án những vật này. Chương 195, Hương Chủ 7. Đêm đó, chuẩn bị thỏa đáng sau, Vi Tiểu Bảo cử hành một cuộc thanh thế long trọng lễ bái sư. Bái sư xong sau, mọi người rối rít hướng Trần Cận Nam cùng Vi Tiểu Bảo đạo hỉ. Trần Cận Nam nhìn mọi người nói hạ sau, cười nói, thanh mục đường hương chủ vị không treo đã lâu, ta nghe nói hôm nay thanh mục đường mọi người vì hương chủ vị thường có phân tranh. Mặc dù mọi người chu toàn đại cục, thượng có thể nhân nghĩa làm trọng, chưa từng tổn thương hòa khí, nhưng lại như thế đối với kháng thanh nghiệp lớn quá mức có ảnh hưởng. Hôm nay thanh mục đường thế lực khuyết trương đến kinh thành, càng là cần đắc lực người nắm trong tay. Trần Cận Nam nói xong nhìn Lý Lực Thế cùng Quan An Cơ hai người, nói tiếp, kia ngao bái nhưng là chỉ thiếu hiệp giết chết. Lý Lực Thế lập tức nói, Tổng Đà Chủ, bọn ta ban đầu từng hứa hẹn, người nào nếu giết ngao bái liền tôn người nào vì hương chủ. Nhưng là lần này đúng là chỉ thiếu hiệp giết ngao bái, bọn ta cũng là cảm thấy khổ sở. Lý Lực Thế dừng một chút nói tiếp, bất quá hôm nay Tổng Đà Chủ bắt cá đồ đệ Vi Tiểu Bảo, ta biết ngao bái chính là Vi Tiểu Bảo bắt, ví như không phải là Tiểu Bảo bắt ngao bái, kia ngao bái cả ngày có quan quân hộ vệ, muốn giết cũng là muôn vàn khó khăn. Tiểu Bảo này dơ không biết cứu bao nhiêu người Hán, cho nên ta đề cử Tiểu Bảo làm hương chủ. Trần Cận Nam từ chối cho ý kiến, Chỉ Giai Nhất cũng là lông mày nhướng lên, thầm nghĩ cái này Lý Lực Thế ngược lại có chút ánh mắt, biết mình cùng Quan An Cơ tranh đoạt không làm, bị Tổng Đà Chủ biết. Hôm nay Tổng Đà Chủ đột nhiên bắt Vi Tiểu Bảo làm đồ đệ, dĩ nhiên là ý có điều chỉ, lập tức định đề cử Vi Tiểu Bảo làm hương chủ. Lấy hắn một hài tử, có thể làm cái gì hương chủ, đến lúc đó mình bằng vào đề cử công, thanh mục đường còn không phải là mình nói coi là. Quan An Cơ nghe được Lý Lực Thế lời này cũng là sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng kịp, nói, không tệ, Tiểu Bảo này dơ có đại nghĩa. Từ Tiểu Bảo làm hương chủ. Ta Quan An Cơ đồng ý. Vi Tiểu Bảo cũng là không nghĩ tới hai người này cư nhiên không tranh đoạt hương chủ, tất cả đều chọn mình, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Chỉ Giai Nhất ghé vào lỗ thai hắn nói, Tiểu Bảo, không muốn cự tuyệt. Vi Tiểu Bảo vừa nghe Chỉ Giai Nhất lời, liền yên tĩnh lại. Trần Cận Nam nói, nếu các ngươi cũng công nhận, kia Tiểu Bảo liền làm thanh mục đường hương chủ. Bất quá Tiểu Bảo dù sao trẻ tuổi, các ngươi sau này nhiều hơn hiệp trợ. Cũng muốn phòng ngừa Tiểu Bảo vào tà đạo. Vi Tiểu Bảo trong lòng bĩu môi nói, thì ra là như vậy, để cho mình làm hương chủ, còn để cho những người này giám đốc mình. Như vậy hương chủ có cái gì tốt làm? Chỉ Giai Nhất lúc này cười nói, chúc mừng Trần Tổng Đà Chủ lấy được giai đồ, cái này thanh mục đường cũng tìm được tốt hương chủ. Nói xong, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn hướng Mao Thập Bát nói, Mao huynh đệ, ngươi không phải là một mực hướng tới Thiên Địa Hội sao? Hôm nay Tiểu Bảo làm hương chủ, ngươi đại khả vào Thiên Địa Hội cho Tiểu Bảo rút một tay. Đăng nhập HTTP. Mao Thập Bát cũng là không nghĩ tới nhiều như vậy, lập tức đứng lên nói, Tổng Đà Chủ, không biết ta có thể hay không gia nhập Thiên Địa Hội. Trần Cận Nam cười nói, đã sớm nghe nói qua Mao Thập Bát đại danh, dĩ nhiên là hoan nghênh. Vi Tiểu Bảo vui vẻ nói, thật tốt quá, Thập Bát ca sau này cùng ta một dạng, đều là Thiên Địa Hội huynh đệ. Lúc này Chỉ Giai Nhất tự nhiên biết Trần Cận Nam còn có chút sẽ chung cơ mật muốn báo cho Vi Tiểu Bảo, lập tức nói, Tổng Đà Chủ, nếu bái sư chuyện đã xong, ta liền cáo tử. Trần Cận Nam cười nói, quả thật có chút chuyện muốn giao phó Tiểu Bảo, như thế cũng không ở lâu Chỉ Thiếu Hiệp. Kính xin Thiếu Hiệp đến phòng khách chung nghỉ ngơi một chút. Chỉ Giai Nhất nào có công phu ở chỗ này hao tổn, lập tức nói, ta còn có một số việc, cũng không ở lâu. Nói xong, Chỉ Giai Nhất cá tung người liền biến mất ở trong phòng. Trần Cận Nam nhìn Chỉ Giai Nhất vừa chậm chậm phai đi thân ảnh, nói, cái này Chỉ Thiếu Hiệp thật là vì kỳ nhân a. Vi Tiểu Bảo cũng là sùng bái nói, đó là tự nhiên, ta chỉ đại ca bản lãnh lớn đây. Mao Thập Bát nhìn Vi Tiểu Bảo âm thầm lắc đầu, trong lòng nhớ lại mới vừa Chỉ Giai Nhất truyền âm cho hắn lời, Thập Bát, Vi Tiểu Bảo một hài tử đến thiên địa hội trung khẳng định bị khí, ngươi cũng đi vào, trợ giúp Vi Tiểu Bảo. Mao Thập Bát Quấn là nghĩa khí, quấn là muốn cùng Chỉ Giai Nhất đám, hôm nay cũng là bởi vì Vi Tiểu Bảo, liền gia nhập thiên địa hội. Kể từ hôm nay kiến thức thiên địa hội tranh quyền đoạt lợi cùng âm mưu quỷ kế sau, hắn càng thêm muốn lưu lại trợ giúp Vi Tiểu Bảo. Lại không nói thiên địa hội mọi người chuyện, Chỉ Giai Nhất liên tiếp đêm hướng kinh thành chạy tới, một đường bay theo dưới, không lớn công phu đã xa xa thấy được kinh thành thành tường. Đang lúc này, Chỉ Giai Nhất vừa phát hiện nơi xa tới một đám người, Chỉ Giai Nhất lòng chung vừa động, liền chậm rãi bay đến mọi người bầu trời, muốn biết những thứ này đi đêm đường rốt cuộc là người nào. Nhóm người này ước chừng 4-50 người, trong đó kỵ sĩ có hơn 10 người, còn dư lại còn có gần 10 chiếc xe ngựa. Lúc này bọn họ tựa hồ đang đi đêm đường, bất quá bởi vì bóng đêm đang nồng, được tốc rất chậm. Một người trong đó thanh niên đẹp trai cưỡi ngựa đi tuốt ở đằng trước, bên trên còn có cho là xinh đẹp cao gầy nữ kỵ sĩ. Chỉ nghe người nữ kia kỵ sĩ nói, Lưu Sư Huynh, chúng ta còn bao lâu mới đến kinh thành A? Kia Lưu Sư Huynh cười nói, Phương Sư Muội, đừng nóng nổi, lập tức tới ngay. Hừ. Kia Phương Sư Muội hừ một tiếng nói, một canh giờ trước ngươi liền nói phải. Chỉ Giai Nhất vừa nghe hai người này lời, trong lòng cười thầm. Có câu nói thấy sơn chạy ngựa chết, mình mới vừa ở mấy trăm thước cao không có thể xa xa thấy thành tường, những người này cưỡi ngựa mà lên đường, sợ rằng không có 2-3 canh giờ là không đến được. Lúc này một đại hán đánh mã đi tới, người này râu căn căn xúc lập, phe phẩy đầu nói, Phương, gì, đừng nghe ngươi Lưu Sư Huynh nói bậy, nơi này đến kinh thành không sai biệt lắm còn phải 3 canh giờ, đến lúc đó vừa đúng trời sáng. Chỉ Giai Nhất nghe lời này, nhíu mày một cái, thầm nghĩ nguyên lai là như vậy một nhóm người, lập tức niệm lực đảo qua, 10 chiếc trong xe ngựa đồ liền bị Chỉ Giai Nhất vừa nhìn nhất thanh nhị sở. Trừ 4 chiếc xe ngựa tái người ở ngoài, những thứ khác cũng để binh khí, nghĩ đến nguyên. Liền biết những thứ này khôi giáp binh khí câu đều là Ngô Tam Quế. Quả nhiên, Chỉ Giai Nhất nhìn kỹ, binh khí thượng giáp Đại Minh Sơn quan thuế tổng binh phủ tự dạng. Nghĩ tới những người này gài tang vật giá họa chi kế, Chỉ Giai Nhất vừa cảm giác được thật buồn cười. Nếu là Mãn Thanh còn dùng phải Ngô Tam Quế, dù là Ngô Tam Quế thật phái người tới hành thích, chỉ sợ cũng sẽ không động Ngô Tam Quế chút nào. Trong lịch sử Khang Hy tiểu tử kia sợ Ngô Tam Quế điểm tâm, đối với Ngô Tam Quế yêu cầu là ngàn cầu xin trăm ứng chính là cái đạo lý này. Mấu chốt còn phải nhìn thực lực a. Lúc này, phía dưới lại truyền tới thanh âm, chỉ nghe Lưu Một Tuần nói, Sư Thúc, lão nhân gia ngươi thế nào hủy đi đệ tử thai a? Phương Di nói, Sư Thúc, dọc theo con đường này vì tránh né thanh binh dò xét, chúng ta cũng chú phục dạ hành, đến kinh thành, là có thể thật tốt nghỉ một chút. Nô Lập Thân nói, đúng vậy, đến lúc đó các ngươi khỏe hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, đến lúc đó có đại sự muốn làm. Phương Di đang muốn hỏi có cái gì đại sự? Lúc này đoàn xe chuyển đến một thanh âm thanh thúy nói, Sư tỷ, ngươi lên xe ngựa tới nha. Phương Di cười nói, Lưu Sư Huynh, ta không để ý tới ngươi, ta đi tìm tiểu quận chúa đi. Nói xong, Phương Di quay đầu hướng đoàn xe ngựa đi tới. Lưu Một Chu cứ như vậy nhìn sư muội xinh đẹp ảnh. Nô Lập Thân nói, còn nhìn. Coi chừng nhìn đường. Chỉ Giai Nhất lần này càng là xác định những người này là một vương phủ, lập tức trong lòng vừa động, liền đến trước mặt đáp xuống. Chương 196 Một vương phủ. Một vương phủ lúc đó không phải là vương phủ, lúc đó là công tước phủ, thụ phong kiểm quốc công, một vương phủ người khai sáng là một anh, sau khi chết truy phong làm kiểm chữ vương. Vị này một anh cũng không phải là người bình thường, hắn là Chu Nguyên Trường quê cũ Phượng Dương người, khi còn bé cha mẹ song vương, 8 tuổi lúc lưu lạc đến Hảo Châu bị Chu Nguyên Trường thu nuôi. Chu Nguyên Trường lúc ấy dưới gối không còn, liền thu làm nghĩa tử, một cái tên gọi Chu Anh. Một anh từ nhỏ ở trong quân doanh lớn lên. Nghe thấy con mắt nhuộm hơn nữa Chu Nguyên Trường cùng Mã Hoàng hậu dạy, bản thân cũng đủ thông minh, cho nên thật là văn võ song toàn, ở Vân Nam đối phó giống binh lúc còn phát minh 3 đoạn tác xạ phát. 12 tuổi bắt đầu đi theo Chu Nguyên Trường đánh đông dẹp tây, chiến công hách hách, ở ngoài sáng hướng thành lập sau chấn giữ Vân Nam trong lúc, với dân chính cũng rất là xuất sắc, sâu Chu Nguyên Trường yêu thích. Lại nói cái này Chu Anh tại sao phải trở thành một anh, cũng là Chu Nguyên Trường trở thành hoàng đế sau, có con mình. Có một ngày hỏi Chu Anh nói, Chu Anh, ngươi rốt cuộc là con cái nhà ai? Chu Anh chẳng qua là dập đầu nói, ta là bệ hạ hài tử. Sâu một bệ hạ cùng hoàng hậu công ơn nuôi dưỡng. Như thế phản phục hỏi mấy lần, Chu Nguyên Chương cuối cùng mới nói, ngươi dù sao cũng là ta nuôi tử, hôm nay không thích hợp họ Chu. Ngươi nếu nói tắm rửa hoàng ân, liền tứ ngươi họ Mục. Đây cũng là Mục gia từ lâu tới. Chỉ Giai Nhất nghĩ đến đây, cảm thấy Mục nhà thật không tệ, tự Minh Sơ cho đến Minh Triều diệt vong, đời thay mặt trấn thủ Vân Nam. Đối với Minh Triều trung thành cảnh cảnh. Thật không dễ. Chỉ Giai Nhất vừa rơi xuống đất sau, liền chậm rãi hướng kinh thành phương hướng đi, chỉ chốc lát sau, liền nghe được sau lưng chuyển tới vó ngựa bánh xe tiếng. Đi tuốt ở đàng trước Lưu Nhất Chu lập tức liền phát hiện ven đường đang một mình người đi đường Trì Giai Nhất, lập tức hướng Ngô Lập Thân nói, sư thúc, phía trước có người. Hiển nhiên, lão giang hồ Ngô Lập Thân đã sớm chú ý tới Trì Giai Nhất, lập tức hướng sau lưng đánh cá ám hiệu. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu thả chậm, đề phòng. Trong xe ngựa Một Kiếm Bình cũng phát hiện dị thường, liền vội vàng hỏi Phương Di nói, sư tỷ, thế nào? Phương Di nói, giống như trước mặt đã xảy ra chuyện. Một Kiếm Bình vội vàng đi ra xe ngựa, lập tức nhảy đến Phương Di lập tức, cười nói, sư tỷ, chúng ta cùng đi xem một chút. Phương Di bất đắc dĩ, bất quá trong lòng nàng cũng thực tò mò, liền cưỡi ngựa đi về phía trước. Cùng lúc đó, trước đoàn xe mặt, Trì Giai Nhất nghiêm đứng ở ven đường chờ. Nô Lập Thân thấy Trì Giai Nhất dừng lại xuống, cũng là phất tay toàn bộ đoàn xe ngừng lại. Lưu Nhất Chu lập tức về phía trước hỏi, các hạ là người nào? Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, các ngươi lại là người nào? Lưu Nhất Chu giận dữ, một tay cầm chuôi kiếm, đại hữu không một lời hợp. Rút kiếm tương hướng y tứ. Nô Lập Thân thấy vậy, vội vàng nói, Nhất Chu. Nói xong, hướng Trì Giai Nhất chắp tay nói các hạ không nên hiểu lầm, chẳng qua là cái này đại buổi tối đột nhiên thấy một người, khó tránh khỏi phải cẩn thận chút. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, còn là vị lao tiên sinh này hiểu chuyện. Tại hạ cũng là sai lầm qua túc đầu, lúc này mới không thể không đi suốt đêm đường, không biết có thể hay không cùng các ngươi đáp cá hỏa. Cái này đêm hôm khuya khoắc một người lên đường thật không dễ chịu, các ngươi hiểu. Nô Lập Thân gương mặt khổ sở, đang suy nghĩ trả lời như thế nào. Lưu Nhất Chu liền giành nói trước, không được. Ngươi không thể đi theo chúng ta. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, đây là tại sao? Giang hồ con gái, có khó khăn tương trợ cũng là phải a. Vừa nói Trì Giai Nhất phiết hướng đối phương yêu chung trường kiếm. Chuyện gì xảy ra? Lại một cá nam tử đi tới trước đoàn xe hỏi. Trì Giai Nhất vừa nhìn thấy người vừa tới. Mày kiếm mắt sáng, gương mặt chính khí, nhìn lại trước mắt mọi người đối với thanh niên này nam tử vẻ cung kính. Suy đoán người trước mắt đại khái chính là Một Kiếm tiếng. HTTP. Nét. Nô Lập Thân vội vàng đi tới Một Kiếm Thanh bên người, nhỏ giọng bẩm báo một phen. Lúc này Một Kiếm Bình cùng Phương Di cũng tới đến trước mặt, tò mò nhìn Trì Giai Nhất. Trì Giai Nhất vừa nhìn thấy cái đó kiểu tiếu động lòng người, mới 14-15 tuổi tiểu quận chúa, lập tức hướng nàng cười cười. Tiểu quận chúa thấy Trì Giai Nhất buổi sáng mình cười, lập tức cúi đầu. Bên trên Phương Di cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Trì Giai Nhất mắt. Phảng phất Chỉ Giai Nhất đùa giỡn nàng một loại. Một Kiếm Thanh nghe xong hồi báo, thấy Chỉ Giai Nhất phó không lo lắng bộ dáng, ở mình cái này một đám cầm đao treo kiếm người trước mặt tẫn nhiên vô chút nào sợ. Người trước mắt hoặc là có dụng ý khác, hoặc là chính là cái kẻ ngu. Hiển nhiên, ở Một Kiếm Thanh nghĩ đến, có dụng ý khác tình huống lớn một chút, bởi vì Chỉ Giai Nhất vừa nhìn đứng lên tuyệt đối không phải người ngu. Còn nữa, Chỉ Giai Nhất hơn phân nửa đêm còn mang theo cá đấu đồng, mặc dù lộ mặt mũi, nhưng là cũng gọi là người ta nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Một Kiếm Thanh lòng nghi ngờ nặng hơn, lập tức nói, không phải là không giúp một tay, xe ta đây đội trùng còn có nữ quyến, bây giờ không có phương tiện lại thêm người. Trì Giai Nhất lộ ra bất đắc dĩ vẻ nói, tại hạ không cần ngồi xe, chỉ cần ở phía sau đi theo các ngươi là được rồi. Nghe được Trì Giai Nhất nói như vậy, Một Kiếm Thanh nhíu mày, hiển nhiên cái này Trì Giai Nhất là quyết định chú ý đi theo bọn họ. Liền suy nghĩ như thế nào cự tuyệt lúc, một thanh âm thanh thúy nói, ca ca, sẽ để cho hắn đi theo đi, cái này đại buổi tối đi một mình nhiều sợ nha. Một Kiếm Thanh vừa nhìn, ở dưới ánh đèn lờ mờ, muội muội mình chẳng biết lúc nào đã đến nơi này, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Phương Di cũng không nghĩ tới Một Kiếm Bình sẽ nói ra lời này, lập tức kéo kéo nàng áo quần nhỏ giọng nói, tiểu con chúa, người này không rõ lai lịch làm sao có thể gia nhập chúng ta đây, ngươi xem hắn đại buổi tối còn mang theo đấu đồng, vừa nhìn thì không phải là người tốt. Một Kiếm Bình vừa nhìn, quả nhiên Trì Giai Nhất còn mang theo đấu đồng. Trì Giai Nhất lại cười nói, tiểu con chúa, các ngươi là triều đình. A, Phương Di sợ hết hồn, không nghĩ tới mình nhỏ giọng nói chuyện tẫn nhiên bị người trước mắt nghe được. Lập tức trong lòng quýnh lên, thương lang một tiếng rút ra bảo kiếm. Một tiếng này thương lang giống như là ngọn lửa một loại, nhanh chóng dẫn đốt trong sân mọi người, từng cái một khẩn trương rút ra tùy thân binh khí. Một Kiếm Thanh không nghĩ tới sẽ là cái này bộ dáng, bất quá bây giờ đã rút kiếm tương hướng, tự nhiên không thể bỏ qua Trì Giai Nhất. Lập tức trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là người nào? Trì Giai Nhất đôi với trước mắt đao kiếm coi như không thấy, như cũng là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, thản nhiên nói, ta còn muốn hỏi các ngươi là người thế nào? Lưu Nhất Chu cũng là cũng không chịu được nữa Trì Giai Nhất cái này phó trang bức bộ dáng, hét lớn một tiếng nói, tiếp chiêu. Đang khi nói chuyện, bảo kiếm đã mau lẹ đâm về phía Trì Giai Nhất trước ngực đại huyệt. Trì Giai Nhất sái nhiên cười một tiếng, dưới chân hướng bên phải một bước nhảy ra, Lưu Nhất Chu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng nữa không thấy được Chỉ Giai Nhất thân ảnh, nhất thời mở mịt lăng ở giữa sân. Nhất Chu, cẩn thận. Lưu Nhất Chu biết đây là Ngô Lập Thân thanh âm, đáng tiếc thanh âm này mới vừa vang lên, hắn đã cảm thấy cổ tê dần, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Mọi người cầu cũng kinh hãi nhìn Chỉ Giai Nhất, bây giờ không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất thân pháp như thế mau lẹ, đừng nói là trong sân Lưu Nhất Chu, chính là mọi người vây xem cũng không biết Chỉ Giai Nhất là như thế nào đến Lưu Nhất Chu sau lưng, chẳng lẽ là thuần gì? A. Quỷ A. Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình nơi nào ra mắt như vậy võ công, cuốn là cái này trong màn đêm hoang giao dã ngoại liền kêu lòng người sinh sợ hãi, lúc này Chỉ Giai Nhất như thế thần xuất quỷ một, thở nhỏ học quá thần quỷ tiểu thuyết nàng, chỉ cảm thấy Chỉ Giai Nhất chính là quỷ quái hồ tiên. Chương 197, Tiểu quận chúa. Quỷ. Mọi người bị một tiếng này sợ một kích linh, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí dâng lên, trong lòng truy truy. Chỉ Giai Nhất hướng về phía mọi người cười một tiếng, lộ ra một truy bạch áp, nhưng ở trong mắt mọi người, cái này đen nhánh trong bóng đêm răng trắng cũng là như thế làm người ta rợn cả tóc gáy. Nào có cái gì quỷ quái? Ngô Lập Thân quát to một tiếng, giống như là đang nhắc nhở mọi người, nhưng càng nhiều hơn lúc đó là đang vì mình thêm can đảm. Nói xong, một đao bổ về phía Chỉ Giai Nhất. Mắt thấy một đao sẽ phải bổ trúng, lưỡi đao thuận lợi vô cùng xuyên qua Chỉ Giai Nhất thân thể, nhưng lại nhưng không có chút nào huyết quang. Đang lúc mọi người muốn hoan hô lúc, ai biết kia Chỉ Giai Nhất lại cứ như vậy chậm rãi phai đi, cho đến hư vô. A, lại là một tiếng thê lương tiếng kêu, lần này tất cả mọi người bị dọa, cái này nếu không phải là quỷ còn có thể là cái gì? Ngô Lập Thân không dám tin nhìn trong tay mình trường đao, trong lòng mở mịt, cái này hoàn toàn lật nghiêng cuộc đời hắn xem. Các vị, không thủ không oán tại sao muốn giết ta? Một giọng nói tự không trung bay tới, thanh âm mờ ảo, mọi người hoàn toàn không biết thanh âm từ chỗ nào phát ra. Một kiếm thanh cất cao giọng nói, xin lỗi, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua bảo địa, làm phiền tiền bối xin hãy tha lỗi. Chỉ Giai Nhất lòng chung buồn cười, nhìn kia mấy chục người kinh hãi bộ dáng, đột nhiên cảm giác được giả bộ một chút quỷ cũng rất có ý tứ, lập tức nói, nếu biết quấy rầy lão nhân ra ta, vậy các ngươi có cái gì bày tỏ sao? Một kiếm thanh nói, ta ngày mai tự đương tự mình tới trước, chuẩn bị xong hương khói cống phẩm, cho tiền bối nói xin lỗi. Lúc này hắn cũng là hoàn toàn đem Chỉ Giai Nhất làm là quỷ quái. Chỉ Giai Nhất điệp điệp cười nói, ta không muốn hương khói, bất qua cống phẩm hay là mớn. Một kiếm thanh thở phào nhẹ nhõm. Muốn đồ là tốt rồi, hắn chỉ sợ Chỉ Giai Nhất cái gì cũng không muốn, vậy thì nguy rồi. Ai ngờ còn không chờ hắn thở phào, Chỉ Giai Nhất lại nói tiếp, cống phẩm cũng không cần đợi đến ngày mai, ta xem hai người này tiểu cô nương không tệ, coi như làm cống phẩm để lại cho lão nhân gia ta đi. Phương Di vừa nghe lời này, mặt mày thất sắc. Một kiếm bình cũng là sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng nói, ta không muốn ta không muốn. Lưu Nhất Chu lúc này đã bị liền tỉnh, vừa tỉnh lại liền nghe đến Chỉ Giai Nhất đòi Phương Di lời. Trong lòng nóng nảy không dứt. Một kiếm thanh sắc mặt khó coi. Nói, tiền bối, hai người này một là muội muội ta, một là tỷ ta muội, cũng là vạn vạn không thể giao cho ngươi. Không bằng ngày mai ta nhiều chuẩn bị chút cống phẩm tới hướng lão nhân gia ngài nói xin lỗi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, cũng tốt, nếu ngươi không bỏ được hai người này tiểu cô nương, vậy các ngươi liền đều không dùng đợi đến ngày mai. Phương Di sắc mặt khó coi, nhìn trong ngực đôi mắt đẫm lệ liên liên tiểu của chúa. Đau lòng không dứt. Lập tức nói, tiền bối. Cầu xin ngươi bỏ qua cho tiểu con chúa, ta nguyện ý lưu lại. Một kiếm thanh nhìn Phương Di nói, Phương Di ngươi. Nhưng trong lòng thì cảm động không dứt. Lưu Nhất Chu lập tức nhảy lên, nói, ta xem được. Lưu Nhất Chu cũng là cực sợ, hắn hận không được chen vào cánh bây giờ liền rời đi cái chỗ này. Mọi người không dám tin nhìn Lưu Nhất Chu, ai cũng biết Phương Di cùng Lưu Nhất Chu là một đôi, không nghĩ tới Lưu Nhất Chu tuyệt tình như thế. Bất quá lúc này lại là không người lên tiếng ngăn cản. Bởi vì cái phương pháp này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Phương Di nghe Lưu Nhất Chu lời, mặt mũi buồn bã vẻ. Không nghĩ tới cùng mình lời ngon tiếng ngọt, thế non hẹn biển người. Tất nhiên là thứ người như thế. Chỉ Giai Nhất ha ha cười lớn, nói, tiểu cô nương này không tệ, lão nhân gia ta cao hứng, hãy bỏ qua ngươi. Về phần những người khác sao, hay là đi thấy Diêm La Vương đi. Không muốn. Hồ Tiên gia gia, ngươi bỏ qua cho ca ca ta bọn họ đi, ta nguyện ý lưu lại. Một kiếm bình vội vàng nói. Một kiếm thanh khẩn trương, nói, muội muội. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, hảo, nếu tiểu cô nương như thế có sự can đảm, ta để lại bọn họ. Một kiếm bình phương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực kéo lại mình, thân thể thân không khỏi chủ hướng bầu trời bay đi. Mọi người câu cũng kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, thẳng đến lúc này, mới coi như là hoàn toàn tin Chỉ Giai Nhất là quỷ quái thuyết pháp. Tiểu con chúa. Phương Di khẩn trương, chợt tung người một cái ôm lấy một kiếm bình, hai người cùng nhau hướng trời cao bay đi. Một kiếm thanh mắt thấy muội muội sẽ bị quỷ quái bắt lấy, đau lòng không dứt, lập tức hô, ngươi tên khốn này, có bản lãnh đi ra, nhìn ta một kiếm thanh có sợ hay không ngươi, giấu đầu lòi đuôi coi là cái gì tốt hán. Ha ha ha. Theo tiếng cười kia, Phương Di cùng một kiếm bình chậm rãi rơi xuống, một đạo nhân ảnh tự bầu trời xuống, chính là cái đó chỉ dai nhất. Mọi người vừa nhìn thấy chỉ dai nhất đệ nhất, câu đều sợ hãi không dứt, một kiếm thanh về phía trước ba bước đi tới một kiếm bình trước người, giống mẹ gà hộ con gà con một loại đem một kiếm bình cùng Phương Di hộ ở phía sau, cầm trong tay bảo kiếm nói, nếu muốn bắt ta muội muội, cần trước hết giết ta. Một kiếm bình nhìn ca ca như thế dũng cảm bảo vệ mình, trong lòng nữa không một ti sợ hãi. Phương Di nhìn một kiếm thanh kiên định bóng lưng, buồn bã nhìn về phía Lưu Nhất Chu, trong lòng đối với Lưu Nhất Chu hoàn toàn thất vọng. Chỉ dai nhất vừa nhìn đối diện một kiếm thanh, không nhịn được khen, hảo. Hảo hán tử. Quả nhiên không hổ là một vương gia đời sau. A. Một kiếm thanh kinh ngạc nhìn về phía chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, yên tâm, ta không phải là quỷ quái, chẳng qua là võ công cao chút thôi. Nói xong, tựa đầu thượng đấu đồng gỡ xuống, lộ ra tóc dài. Mọi người vừa nhìn chỉ dai nhất cái này phó phát hình, câu cũng hoài niệm không dứt, từng bao nhiêu lúc hán nhà y quan đã luân tang. Một kiếm thanh nghe chỉ dai nhất vừa nói như thế, nhìn lại chỉ dai nhất phát hình, lập tức yên lòng, nói, không dám nhận, một vương phủ đã sớm tiêu tán. Thì ra là ngươi không phải là Hồ Tiên Nha. Một kiếm bình từ ca ca sau lưng chui ra, tò mò nhìn chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, ta tự nhiên không phải là. Nói xong hướng về phía một kiếm thanh nói mới vừa nghe đến vị này Phương Di cô nương kêu nàng làm tiểu con chúa, còn tưởng rằng là thác tử, cho nên mới muốn dạy dỗ một cái, nguyên lai là chàng hiểu lầm. Phương Di lập tức đỏ mặt không dứt, thì ra là đều là mình quá lỗi. Lưu Nhất Chu lúc này thấy chỉ dai nhất cũng là phản thanh nghĩa sĩ, cũng không hại. Nữa sợ, vội vàng chạy đến Phương Di bên người. Phương Di chán ghét nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Một kiếm thanh cười nói, hiểu lầm giải trừ là tốt rồi. Xuống lần nữa một kiếm thanh, đây là xá muội một kiếm bình. Chỉ dai nhất hướng một kiếm bình nháy mắt mấy cái, trêu chọc tiểu cô nương trực cười, mới lên tiếng, ta tên là chỉ dai nhất, a a. Một kiếm thanh nói, chỉ huynh cũng phải đi kinh thành, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ dai nhất đáp ứng, mọi người liền lại từ mới lên đường. Trên đường chỉ dai nhất người cưỡi ngựa một thất nhường lại con ngựa, cùng một kiếm thanh sóng vai mà đi, mà bên trên còn có cùng Phương Di hợp ngồi một người cưỡi ngựa một kiếm bình. Chỉ huynh. Ta xem chỉ huynh không phải là người phàm, hôm nay Trung Nguyên luân tang, mạn thanh vô đạo, không biết chỉ huynh có tính toán gì không? Một kiếm thanh bắt đầu dò xét khởi chỉ dai nhất đệ nhất lịch tới. Một kiếm bình cùng Phương Di cũng là tò mò nhìn chỉ dai nhất cười một tiếng nói, ta hết sức bội phục một vương gia, thực không dám giấu giếm, tại hạ thấy Trung Nguyên dân chúng khổ nạn, cũng hết sức tức giận, nơi đây cũng tổ chức một ít thế lực, chỉ đợi thời cơ thành thủ, liền lật đổ thanh đỉnh. Chương 198, Đại Minh hợp hòa nhân. Nghe được chỉ dai nhất lại nói này, một kiếm thanh hết sức cao hứng, bởi vì phản thanh thế lực lại tăng thêm một nhà. Một kiếm thanh nói, như thế thật là thật tốt quá. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, thế lực ta nhiều ở Bắc Phương, một vương phủ ở Nam Phương ảnh hưởng rất nặng, ta xem hai nhà chúng ta không bằng liên hiệp đi. Một kiếm thanh cười nói, như thế chính hợp ta ý. Mắt thấy ca ca cùng chỉ dai nhất kết minh, một kiếm bình hết sức cao hứng, cười nói, thật là thật tốt quá. Chỉ dai nhất cười một tiếng từ trong ngực móc ra một quyển sách. Đưa cho một kiếm bình nói, nếu cùng ca ca ngươi kết minh, vậy ta cũng là ca ca ngươi, cái này coi như là làm là lễ ra mắt đi. Một kiếm bình xấu hổ nhận lấy sách, chỉ thấy bề mặt thượng viết Hàn Mai kiếm pháp, mở ra vừa nhìn, quả nhiên là một quyển kiếm phổ, lập tức nói, cảm ơn ca ca. Chỉ dai nhất cười một tiếng gật đầu một cái, quyển này nhưng cũng không phải là cái gì tuyệt thế thần công, chẳng qua là ở trên thiên long thế giới có được thôi, bất quá cho dù ở thiên long thế giới bất nhập lưu. Ở lộc đỉnh ký thế giới đó cũng là tuyệt học trung tuyệt học. Lại miễn cưỡng một kiếm bình mấy câu, mới cùng một kiếm thanh nói, ba năm sau ta liền chuẩn bị tốt lắm, đến lúc đó liền đem thát tử đuổi ra ngoài. Chỉ dai nhất 3 năm nay cũng không phải nói bậy, 3 năm, đủ chỉ dai nhất hoàn toàn cải tạo hảo quân đội, đến lúc đó mượn từ giả Thái Hậu Mao Đông Châu nằm vùng cơ tầng quan quân là có thể hoàn toàn nắm giữ địa phương quân sự, mà ở Đông Bắc căn cứ cũng có thể hoàn thành trụ cột kỹ nghệ hóa. Đến lúc đó hỏa thương đại pháo hơn nữa tiểu lượng quân đội, nhìn mãn thanh như thế nào chống đỡ được. Muốn nào lúc này mãn thanh quân đội cũng không phải là lúc khai quốc hậu, sớm đã bị Trung Nguyên hoa hoa thế giới hủ thực không còn một ngống. Một kiếm thanh không nghĩ tới chỉ dai nhất chuẩn bị nhiều như vậy, xem ra mình bên này cũng muốn gia tăng. Bất quá nghĩ đến mãn thanh thế lớn, lập tức nói, thanh đỉnh dù sao binh mã đông đảo, ta xem có thể liên hiệp Lưu Cầu Trịnh gia cùng nhau. Chỉ Giai Nhất không đợi Một Kiếm Thanh nói xong, liền chê cười nói, Trịnh gia, còn là tính chọn đi. Chỉ Giai Nhất là đánh lòng dạ trong xem thường Trịnh gia, đó chính là một nhóm hải tặc, khó thành đại sự. Nghĩ đến Trịnh gia, Chỉ Giai Nhất lại nghĩ tới người trong truyền thuyết kia Thi Lang đại tướng quân, chính là người này diệt người Hán người cuối cùng chính quyền, mặc dù Chỉ Giai Nhất cũng không đãi kiến Trịnh gia. Nhưng là Thi Lang làm Hán gian, Chỉ Giai Nhất canh phải không đãi kiến. Đáng tiếc a, bây giờ nghe nói Phúc Kiến một dãy khắp nơi đều là người ta từ đường. Ương thị còn phách ti vi kịch, thật là không nói. Có phải hay không khi nào cũng vô vô Ngô Tam Quế, vô vô ông Tinh vậy a? Hiển nhiên, Một Kiếm Thanh không ảo Chỉ Giai Nhất lòng chung suy nghĩ, nghi ngờ nói, thế nào? Chỉ huynh cùng Lưu Cầu Trịnh gia có hiềm khích. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, không có, chẳng qua là không ưa thôi, những người này sống ở Lưu Cầu không biết tiến thủ, ta xem khó chịu. Cái gì duyên bình quận vương? Chẳng qua là hải tặc thôi, kia Trịnh Chi Long còn không phải là đầu phục Mãn Thanh. Bọn họ nếu là có một nhà một nửa trung nghĩa, ta cũng cùng bọn họ kết minh. Một Kiếm Thanh nghe lời này, cũng trầm mặt lại. Hiển nhiên đối với Trịnh gia cũng không phải rất hài lòng. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, thiên tử thủ thủy môn, quân vương chết xã tắc. Đại Minh A. Không ra 5 năm, ta sẽ để cho Nhật Nguyệt Kỳ lần nữa ở nơi này phiến cả vùng đất dâng lên. Một Kiếm Thanh cũng bị Chỉ Giai Nhất lời sở đánh động, kích động nói. Ta bối khi cố gắng. Dọc theo đường đi Chỉ Giai Nhất lại cùng Một Kiếm Thanh ước định phương thức liên lạc, Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với hỏi, không biết lần này đến kinh thành vì chuyện gì. Một Kiếm Thanh vội vàng đem muốn giá họa Ngô Tam Quế chủ ý nói ra, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, chủ này ý thật đúng là. Một Kiếm Bình vội vàng nói, thật là. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, dĩ nhiên không phải, là thật là đủ siêu. A. Một Kiếm Bình không dám tin nói. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, hôm nay Ngô Tam Quế ở Tây Nam chính là hoàng đế miệt vườn, Thanh Đình sớm muộn không tha cho hắn, nhưng là tuyệt đối không phải là bây giờ, cho nên các ngươi còn chưa phải làm vô vị. Một Kiếm Thanh trầm mặc một hồi, mới nói, ta cũng muốn khác, nhưng là cũng không có biện pháp khác, cái phương pháp này ít nhất có thể để cho Thanh Đình cùng Ngô Tam Quế cách trong tâm đức. Bất quá nếu quyết định 3 năm sau khởi chuyện, như vậy sự kiện trước hết để vừa để xuống. Chính sự nói xong, dĩ nhiên là nói chuyện riêng. Một Kiếm Bình tiểu nha đầu này bắt đầu hướng Chỉ Giai Nhất vừa mời dạy khởi quyển kia Hàn Mai kiếm pháp tới. Cuốn là Một Kiếm Thanh cùng Phương Di còn tưởng rằng Chỉ Giai Nhất tiện tay đưa ra chính là một quyển bình thường bí cảnh, khởi chuyện đối với Chỉ Giai Nhất đệ nhất nói đúng là bình thường. Người nào hướng Chỉ Giai Nhất giải thích, quyển này kiếm pháp lại tinh diệu vô cùng, bên trong còn có một bên trong cửa công pháp cửa, đây chính là chính tông nội công tâm pháp a. Một Kiếm Thanh cùng Phương Di hiển nhiên nghe hết sức mê mẫn, tất nhiên quên nghe lén người khác võ công là đại kỵ. Cũng may Chỉ Giai Nhất cũng không để ý, cứ như vậy nói, chờ kể xong sau, mọi người đã thấy được nơi xa mông lung thành tường, thành Bắc Kinh cuối cùng đã tới. Mọi người vào thành sau, lẫn nhau lưu lại địa chỉ, liền cáo tử. Chỉ Giai Nhất vừa về tới nhà, liền thấy lại vẫn ngồi ở trong đại sảnh, nhìn kia một đôi hắc nhãn quyển, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Song Nhi vừa nhìn thấy Chỉ Giai Nhất trở lại, vội vàng đứng dậy, vui mừng nói, công tử, ngươi đã về rồi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Song Nhi kiểu tiếu bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng nói, Song Nhi, ngươi thế nào không ngủ? Song Nhi mới nói, công tử đi giết Ngao Bái, ta lo lắng công tử, cho nên. Chỉ Giai Nhất vừa nói, lần sau không cần, bằng võ công ta, coi đời này ai có thể bị thương ta. Ngao Bái đã thụ thủ, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Song Nhi nghe được Ngao Bái thụ thủ, nhãn quyển trong nháy mắt đỏ, kích động nói, cảm ơn công tử, vì trang gia cùng gia nhân ta báo thủ. Chỉ Giai Nhất yêu thương đem Song Nhi ôm vào trong ngực an ủi, tốt lắm. Hết thể đều đã qua. Thấy Song Nhi rốt cục ổn định tâm tình, Chỉ Giai Nhất vừa nói, đi nghỉ ngơi đi. Song Nhi đỏ mặt từ Chỉ Giai Nhất trong ngực đi ra, thấp giọng nói, công tử cũng một đêm không ngủ, không đi nghỉ ngơi sao. Chỉ Giai Nhất lòng muốn, ta nơi nào dùng nghỉ ngơi, bất quá vẫn là nói, ừm, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nói xong, Chỉ Giai Nhất luôn luôn hậu viện phòng ngủ đi tới, Song Nhi vội vàng đuổi theo. Chỉ Giai Nhất vừa vào phòng ngủ thấy Song Nhi cũng đi theo vào, liền kinh ngạc nói, Song Nhi. Ngươi không đi nghỉ ngơi, tới ta đây làm cái gì? Song Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói, ta trước phục vụ công tử nghỉ ngơi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ngươi cũng không phải là ngày đệ nhất cùng ta nơi nào dùng người hầu hạ. Song Nhi dịu dàng nói, công tử, ngươi sẽ để cho Song Nhi hầu hạ ngươi một lần đi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Song Nhi bộ dáng, nơi nào còn không bảo nàng muốn làm gì, lập tức nói, được rồi, theo ý ngươi. Song Nhi thấy Chỉ Giai Nhất đáp ứng, nhất thời cao hứng đứng lên. Trong lúc nhất thời nở nụ cười như hoa, nhìn Chỉ Giai Nhất vừa có chút ngần ra. Song Nhi thấy Chỉ Giai Nhất nhìn chăm chú vào mình, trong lòng hết sức cao hứng, lập tức liền giúp Chỉ Giai Nhất chiều rộng y mổ mang theo tới. Chỉ Giai Nhất mặt hưởng thụ nhìn Song Nhi giúp mình cưới y phục, khi Chỉ Giai Nhất đắp lên chăn sau, Song Nhi cũng là mặt mũi đỏ bừng rời khỏi cưới mình áo khoác, chui vào chăn, trong lúc nhất thời cả phòng tất cả xuân. Song Nhi mất em. Chương 199, đi Vân Nam. Chu Thu. Chu Thu. Dễ nghe chim hót tiếng từ ngoài cửa sổ truyền tới, có câu nói dậy sớm con chim coi chúng ăn, cái này một ngày mới lại bắt đầu. Ôn Nhu Hương, anh hùng mộ. Cái này không, thiên đô sáng lên, Chỉ Giai Nhất vẫn còn ở cái này ngủ. Mơ hồ trong, cảm thấy trong ngực một trận dãy rủa, Chỉ Giai Nhất vừa mở mắt, thấy là mặt ngượng ngùng Song Hơi nhỏ cô nương. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, sớm như vậy liền tỉnh, không nhiều lắm ngủ sẽ. Song Nhi mở mắt ra nói, công tử, Song Nhi hầu hạ người quán, mỗi ngày đều phải thật sớm rời giường. Nói xong, chui ra chăn, mặc vào xiêm áo. Chỉ Giai Nhất cứ như vậy thưởng thức mỹ nhân thay quần áo, Song Nhi bị Chỉ Giai Nhất vừa nhìn phải mặt tươi cười đỏ bừng, vội vàng ba hạ hai cái sẽ mặc tốt lắm xiêm áo, đi ra cửa. Không lớn công phu, Song Nhi liền bưng một chậu nước đi vào, nói, công tử, nên rời giường. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, nhảy lên một cái, nói, hảo, ta cũng hưởng thụ xuống địa chủ lao ra cuộc sống. Dùng qua bữa ăn sáng sau, Chỉ Giai Nhất nhàn nhã ngồi ở trong viện bên hồ nước, cầm trong tay cần câu, Song Nhi là ở một bên chóc bồ đào, một hồi liền đệ một viên. Hồ nước chung cá rất nhiều, không lớn công phu, liền có cá cắn câu, Chỉ Giai Nhất tiện tay nhắc tới, liền đem điều này si ngốc ngây ngốc cá cho nói ra đi lên. Song Nhi hoan hô một tiếng, vội vàng đem cá bắt được bên cạnh thùng gỗ trong, thêm hảo mồi câu sau, lại ném vào hồ nước. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, Song Nhi thật là có thể làm a. Song Nhi mỉm cười không nói, lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển tới, Chỉ Giai Nhất con cũng không trở về liền biết là người nào, lập tức nói, Lao Trương, chuyện làm xong sao? Người tới chính là Chỉ Giai Nhất phái đi ra ngoài Trương Đạo Nguyệt, Trương Đạo Nguyệt vội vàng đi tới Chỉ Giai Nhất thân bên, tự trong ngực lấy ra một chú bao bố khỏa, cung kính nói, giáo chủ, đồ đã lấy được, xin mời xem qua. Song Nhi khéo léo nhận lấy bao gồm, chuyển giao cho Chỉ Giai Nhất. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với tới đây mở ra vừa nhìn, cả quyển sách trương đều là minh màu vàng. Chỉ Giai Nhất lòng nói, quả nhiên là chính hoàng kỳ. Mở ra trương đệ nhất, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ, vĩnh bất gia phú. Chỉ Giai Nhất tiện tay đem cái này một trương xé xuống. Chê cười nói, xà đạm. Nói xong, tiện tay đem chi vứt xuống hồ nước trong. Trương Đạo Nguyệt nhìn trong lòng kinh ngạc, phải biết bất kể là bây giờ giáo chủ Chỉ Giai Nhất, còn là tiền nhậm giáo chủ Hồng An Thông, câu cũng đối với cái này tứ thập nhị chân kinh tình có độc chung. Nhưng là bây giờ Chỉ Giai Nhất lấy được quyển sách này, lại chút nào không quý trọng, cư nhiên tiện tay liền xé một chương. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thấy Trương Đạo Nguyệt kinh ngạc. Cười nói, thế nào, không hiểu. Trương Đạo Nguyệt vội vàng nói, thuộc hạ ngu muội. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, ta muốn cũng không phải là quyển sách này nội dung bên trong. Trong này huyền bí ta đã sớm biết được. Nói xong, liền đem bề mặt từ trong xé ra, lộ ra bên trong giấy bằng da dê. Trương Đạo Nguyệt nhìn trợn mắt hốt mồm. Song Nhi vội vàng đem rơi xuống trên đất giấy bằng da dê nhặt lên, Song Nhi nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra là cái gì, liền nói, công tử, đây là cái gì? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng từ trong ngực lấy ra một túi tiền, đưa cho Song mới nói, cái này tứ thập nhị chân kinh bề mặt chung có một trương tàng bảo đồ. Chính là mãn thanh lược đoạt trung nguyên tài phú. Nghe nói còn có mãn thanh long mạch chỗ ở, hôm nay, ta đã lấy được 7 cuốn, mà thứ 8 cuốn là ở Vân Nam Ngô Tam Quế nơi đó, ngày mai ta sẽ lên đường. Đến lúc đó có mãn thanh bảo tàng trợ giúp, chúng ta cũng không nữa vì tiền tài lo lắng. Song Nhi nghe vậy vui vẻ không thôi. Cầm lấy túi tiền mở ra vừa nhìn, bên trong tràn đầy giấy bằng da dê, vội vàng đem mới vừa nhặt được giấy bằng da dê giả bộ đi vào. HTTP. Mà Trương Đạo Nguyệt lúc này cũng là kích động không thôi, xem ra đi theo Chỉ Giai Nhất tuyệt đối với là hắn đời này làm nhất đúng nhất chuyện. Trước cũng đã rất bội phục Chỉ Giai Nhất, bất luận là võ công còn là tài tình. Kể từ Chỉ Giai Nhất chủ chính Thần Long Giáo tới nay. Thần Long Giáo phát triển tốc độ gia tăng thật lớn, hôm nay ngắn ngủi một năm không tới, đã trực tiếp khống chế 10 vạn quân đội, hơn nữa di dân mấy chục vạn người, Thần Long Giáo lúc này như mặt trời ban trưa. Bất quá bởi vì tiền tài nguyên nhân, Thần Long Giáo phát triển tốc độ chậm lại đứng lên, hôm nay trọng điểm đã là mượn Mao Đông Châu thế lực. Gia tăng khống chế mãn thanh lục doanh làm chủ. Lúc này nếu là lấy được bảo tàng, vậy nếu không 5 năm, Thần Long Giáo là có thể tụ đủ triệu đại binh. Lật đổ mãn thanh dễ dàng, mà làm sớm nhất đầu chạy Chỉ Giai Nhất Thần Long tà sứ, vậy mình thế nào cũng là một công tức ca. Nhìn Trương Đạo Nguyệt kích động bộ dáng, Chỉ Giai Nhất tối sầm lại cười không dứt, Giá Hạ Tử thuộc hạ lòng coi như là hoàn toàn nắm giữ, lập tức nói, ngày mai ta đi ngay Vân Nam, cái này kinh thành chuyện ngươi tốt nhất nắm giữ. Cùng Mục Vương phủ cũng muốn nhiều liên lạc. Trương Đạo Nguyệt nói, vâng, thuộc hạ định không có nhục mệnh. Chi đại ca, ngươi muốn đi Vân Nam A. Vừa đúng mang theo ta. Một thanh âm thanh thúy truyền tới. Song Nhi cuốn đang âm thầm sầu bi chỉ dai nhất lại muốn đi, lúc này nghe đạo này thanh âm, liền cao hưng nói, một cô nương tới rồi. Người tới chính là Một Kiếm Bình, lại nói mấy ngày nay Một Kiếm Bình ba ngày hai đầu tới chỉ dai nhất nơi này chơi đùa, mỹ kỳ danh viết thỉnh giáo Hàn Mai kiếm pháp, còn có liên lạc Một Vương phủ cùng Thần Long giáo tình cảm. Trương Đạo Nguyệt thấy Một Kiếm Bình tới, lập tức nói, giáo chủ, kia thuộc hạ trước hết cáo lui. Chỉ dai nhất vung tay lên để cho Trương Đạo Nguyệt rời đi, cười nói, tiểu con chúa, lại muốn ta nữa rồi. Một Kiếm Bình mấy ngày nay đã thành thói quen chỉ dai nhất vừa mở cười giỡn, lập tức cố ý bày mặt nói, chỉ đại ca. Ngươi nếu là còn như vậy, ta cũng không lý ngươi. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, vậy ngươi đừng để ý tới ta đi. Một Kiếm Bình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Song Nhi ở một bên cười trộm không dứt, Một Kiếm Bình giàu gì tìm được một gia khí đối tượng, vọt tới Song Nhi bên người, đưa tay liền nạo nàng dịu ổ, tức giận nói, Song Nhi tỉ tỉ, để cho ngươi dám cười nhạo ta. Á á á, Song Nhi bị nạo ngứa ngáy, liền cười bên tránh nói, ta sai lầm rồi, tiểu quận chúa tha cho ta đi. Mắt thấy Song Nhi đầu hàng, Một Kiếm Bình mới nghe xuống, hào khí nói, hôm nay liền tha ngươi một lần. Chỉ dai nhất nhiều hứng thú nhìn đùa giỡn hai người, chỉ cảm thấy thật lâu không có thoải mái như vậy. Lần lượt chuyển kiếp thế giới, mặc dù rất thoải mái, nhưng là có lúc tâm cũng là mệt mỏi. Một Kiếm Bình phát hiện chỉ dai nhất đang nhìn mình, lúc này mới nhớ tới mình mới vừa có giường nào không thuộc nữ, lo lắng cho chỉ dai nhất lưu lại ấn tượng xấu, bất quá nhìn trộm nhìn chỉ dai nhất đồng không khỏi mau, mới yên lòng. Cười nói, chỉ đại ca. Ngươi mới vừa nói muốn đi Vân Nam sao? Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, đúng vậy, nơi đó là ngươi lão gia. Một Kiếm Bình nở nụ cười, một đôi xinh đẹp mắt to phát nhanh chóng, thổi đạn có thể phá gương mặt, là như thế mê người. Chỉ đại ca. Vân Nam nhưng đẹp, ngươi lần này đi phải nhiều xem một chút ta. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói, yên tâm, ta sẽ xem một chút. Một Kiếm Bình biết chỉ dai nhất muốn đi nhà mình hương, hết sức cao hứng. Bất quá chuyển niệm vừa nghĩ, lại xuống thấp đứng lên. Bởi vì Vân Nam rời kinh thành cách xa nhau vạn dặm, đến lúc này một lần còn không biết lúc nào mới có thể trở về, vậy mình chẳng phải là muốn thật lâu mới có thể gặp lại được chỉ dai nhất. Nghĩ tới đây, Một Kiếm Bình con ngươi chuyển một cái, kế thượng tâm đầu. Chương 200, Huệ Mỹ hạ Vân Nam. Chỉ nghe Một Kiếm Bình nói, chỉ đại ca, ta ở kinh thành cũng ngây ngô không quen, vừa đúng muốn về nhà, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Lúc đó nha đầu này mới đến kinh thành mấy ngày nha, mới mẻ kính đầu còn không có quá đây. Liền nói đợi không quen. Chỉ dai nhất lăng, nguyên không có cái này kịch tính A. Chuyên nghiệm vừa nghĩ, đại khái là mình đưa tới con bướm hiệu ứng đi. Bất quá chỉ dai nhất quyển tới quyết định bay đi, mặc dù không có khôi giáp, nhưng là mình tốc độ phi hành cũng không mãn, tin tưởng một ngày hoàn thành một qua lại cũng không coi là việc khó. Nhưng là phải mang theo cái này tiểu con chúa, hiển nhiên cũng không thích hợp bay, đoán chừng phải lấy chiếc xe ngựa, vậy mình một qua lại nhiều lắm lâu. Nghĩ tới đây, chỉ dai nhất cười một tiếng nói. Ta xem còn là chọn đi, ta đây lần có việc gấp, hơn nữa tương đối nguy hiểm. Một Kiếm Bình một cái chạy đến chỉ dai nhất thân bên, lôi kéo chỉ dai nhất cánh tay đung đưa, đa đa nói, chỉ đại ca, ta không sợ nguy hiểm, ngươi liền mang ta cùng đi chứ. Chỉ dai nhất vừa nhìn cầu khẩn tiểu con chúa, hết sức bất đắc dĩ, có lòng cự tuyệt, nhưng là đối mặt như thế kiểu tiếu khả ái tiểu con chúa, cái này cự tuyệt thật đúng là không nói ra miệng. Chỉ dai nhất vừa nhìn thấy một bên Song Nhi, vội vàng hướng Song Nhi nháy mắt. Song Nhi cười nói, công tử, ngươi thì mang theo tiểu quận chúa đi, tiểu quận chúa đối với Vân Nam quen thuộc, đến lúc đó còn có thể giúp được bận rộn. Chỉ dai nhất không có biện pháp, nói, tốt lắm, chớ lắc, ta dẫn ngươi đi được rồi. Thấy mình kiên trì thắng lợi, Một Kiếm Bình hoan hô nhảy cẫng. Song Nhi cười nói, chúc mừng tiểu quận chúa rồi. Một Kiếm Bình cười nói, còn phải cảm ơn Song Nhi tỉ tỉ cầu tha thứ đây. Song Nhi lúc này nhìn về phía chỉ dai nhất nói, công tử, nếu mang theo tiểu quận chúa. Vậy dĩ nhiên cũng phải mang theo Song Nhi, trên đường cũng tốt có cá phục vụ người. Chỉ dai nhất nghe lời này. Thế mới biết Song Nhi tại sao thay Một Kiếm Bình nói chuyện. Tình cảm là muốn cùng mình cùng đi a. Nếu đáp ứng mang theo một, như vậy định hai cùng nhau mang theo, cũng không thể hậu thử bạc bị đi. Một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi, chỉ dai nhất liền đứng dậy nói, coi như là sợ các ngươi. Song Nhi vừa thấy chỉ dai nhất buông lòng miệng, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười. Một Kiếm Bình một thanh kéo qua Song Nhi tay nói, thật là thật tốt quá, Song Nhi tỉ tỉ cùng chúng ta cùng đi Vân Nam. Chỉ Giai Nhất đẳng hai người cao hứng kính đầu quá khứ. Mới nói tiếp, tiểu con chúa, chúng ta ngày mai sẽ đi, ngươi bây giờ còn là trở về dọn dẹp hạ hành lý đi. Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ muốn nói, ngày mai cửa nam bên ngoài hiệp, liền ước định giờ mèo đi. Một kiếm bình hồi mâu cười một tiếng, liền vui sướng hướng bên ngoài phủ chạy đi. Nhìn một kiếm bình dần dần đi xa bóng lưng, Song Nhi cười nói, tiểu quận chúa thật đúng là khả ái. Chỉ Giai Nhất chừng một cái Song Nhi, nói, tiểu quận chúa là khả ái, nhưng là Song Nhi hôm nay thế nào lại không thể yêu. Song Nhi thấy Chỉ Giai Nhất chừng mình. Liền vội vàng không người nói, công tử. Song Nhi sai lầm rồi, lần sau cũng không dám nữa. Chỉ Giai Nhất giả vờ cả giận nói, còn dám có lần sau. Song Nhi thấy Chỉ Giai Nhất như thế hung mình. Trong lúc nhất thời mắt to xông ra vô số nước mắt. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Lê Hoa Đái Vũ Song Nhi, hết sức không nói, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, cái này Song Nhi chẳng những khéo léo, hơn nữa thông minh, diễn trò công phu càng là nhất lưu. Chỉ Giai Nhất cũng không muốn nhìn lại một thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục khóc thút thít, lập tức nói, được rồi, ta lỗi nữa rồi, ngươi cũng không cần nữa diễn. Song Nhi phá thế mỉm cười, nói, người ta mới không có diễn trò đây. Chỉ Giai Nhất lòng đạo tin thơ ngươi mới là lạ, nói, ngươi cũng nhanh đi dọn dẹp hạ hành lý, chuyến đi này ngày cũng không ngắn. Song Nhi cười nói, ta đây đi ngay. Nói xong, một quay đầu biến mất ở trong đình viện, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn an tĩnh lại đình viện, tiếp tục ngồi vào trên ghế, cầm lên cần câu nặng thao cựu nghiệp tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Song Nhi thật sớm chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa. Xe ngựa này bề ngoài mặc dù bình thường không có gì lạ, bên trong cũng là có khác đầu tiên, không chỉ có rộng rãi, toàn bộ trong buồng xe cũng cửa hàng một tầng thật dày mao ra, có thể hữu hiệu phòng ngừa lắc lư. Trong xe ngựa đang lúc còn thả một tiểu khay trà, phía trên còn bày mấy dạng cao điểm. Chỉ Giai Nhất vừa lên xe ngựa tán dương, Song Nhi thật là chuyên cần mau. Song Nhi cười nói, công tử mau vào đi thôi, Song Nhi tới đánh xe. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, làm sao có thể để cho ngươi đánh xe đây? Cũng là chuẩn bị đơn độc hành động, bây giờ tốt lắm, còn phải mang cá phu xe. Chỉ Giai Nhất vừa dứt lời, cửa phòng trong đi ra một hơn 40 tuổi hán tử, người nọ sinh khô gầy, người cũng không cao, ba bước hai bước đi tới Chỉ Giai Nhất trước mặt nói, giáo chủ. Chỉ Giai Nhất đầu nói, chớ cả những thứ này cần, lần này nhất định phải đem xe đổi hảo. Hán tử kia cũng là thần long giáo người trong, tên là Ngô Tam, có một thân hảo khinh công, dựa vào một tay đánh huyệt công phu. Ở trên giang hồ cũng tệ thân nhất lưu hảo thủ nhóm, lần này cũng là đặc biệt chạy tới vì Chỉ Giai Nhất đánh xe. Nô Tam biết Chỉ Giai Nhất tính tình theo cùng, nhưng là vẫn không dám có chút vượt qua, vội vàng lại nói, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Chỉ Giai Nhất chân đạp lên xe ngựa, cười nói, ra khỏi môn này, liền cứ gọi ta vì công tử, chớ hô cái gì giáo chủ. Nô Tam vội vàng đáp ứng, Song Nhi thấy Chỉ Giai Nhất vừa vào xe ngựa, liền cũng đi theo chạy trốn đi vào, kêu một tiếng sau. Xe ngựa ra khỏi cửa phủ, chạy thẳng tới cửa nam đi. Lại nói cái này kinh thành thật đúng là không nhỏ, từ trong phủ đi ra, đến trở ra cửa nam, tất nhiên đi rồi gần nửa canh giờ. Phương vừa ra cửa nam, Song Nhi liền vén rèm xe lên nói, Nô Tam, chậm một chút, có người đang đợi chúng ta, chú ý nhìn hạ. Nô Tam đáp một tiếng, chậm lại xe ngựa, Song Nhi là ngồi ở bên trên, chuyên tâm dồn trí nhìn ven đường, chỉ sợ bỏ qua tiểu con chúa. Chỉ Giai Nhất nghiệp khởi một khối cao điểm đưa vào trong miệng. Trật mặt liền biến sắc. Ngươi đạo vì sao? Thì ra là Chỉ Giai Nhất nhàn rỗi vô sự, liền tán ra niệm lực, siêu tầm khởi một kiếm bình tới, ai biết mới vừa lục soát, phát hiện một kiếm bình tất nhiên không phải là một người. Lúc này, Song Nhi cũng phát hiện đứng ở ven đường một kiếm bình, vội vàng cơ múa cánh tay hô, một cô nương, nơi này. Một kiếm bình hiển nhiên cũng nhìn thấy Song Nhi, vội vàng lôi kéo đứng ở bên người nàng một thiếu nữ chạy tới, Song Nhi vừa thấy cô bé kia, liền nhận ra là một kiếm bình sư tỷ Phương Di. Lúc này xe ngựa đã ngừng lại, một kiếm bình ba bước hai bước liền chạy tới xe ngựa liền, một thanh kéo cửa ra liêm, hướng về phía bên trong Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, xe này xương man lớn, vừa đúng lại thêm một người, Chỉ đại ca ngươi nói có được hay không? Chỉ Giai Nhất chỉ có cười khổ nói, ta có thể nói không sao. Chương 201, Kỵ Hạc Hạ Dương Châu. Chỉ Giai Nhất cũng là không nghĩ tới Phương Di cũng tới, nói thật, Phương Di mặc dù đẹp, nhưng là Chỉ Giai Nhất cũng là không thế nào thích. Có lẽ là bởi vì nguyên trung Phương Di biểu hiện đi. Bất quá vừa tới chi, là An Chi. Chỉ Giai Nhất cũng không có thể đem người đuổi đi không phải là, cho nên không thể làm gì khác hơn là cũng mang theo. Người đều đến đông đủ, xe ngựa nữa này lên đường. Đát đát đát, thanh thúy tiếng vó ngựa chuyển tới, chứng minh con ngựa ở tật trì. Một kiếm bình còn là lần đầu tiên ngồi Chỉ Giai Nhất xe ngựa, trong bụng hết sức tò mò, đông sờ một cái, tây sờ một cái. Trong hai nghe đạo tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức nhặt lên mặt bên rèm cửa sổ, hướng ra phía ngoài thăm, đập vào mắt còn lại là bên đường cây cối nhanh chóng quay ngược lại, trên đường người mà cũng chợt lóe rồi biến mất. Không phải là lần đầu tiên ngồi xe ngựa Mục Kiếm Bình tự nhiên biết, nếu là tầm thường xe ngựa chạy đến cái tốc độ này, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ cũng bị điên đi ra, lập tức tò mò hỏi, Trì đại ca, xe ngựa này tại sao chạy nhanh như vậy, lại chút nào không cảm thấy lắc lư. Nghe lời này, Song Nhi cùng Phương Di Câu cũng bị hấp dẫn tới đây, lại nói mặc dù Song Nhi đã sớm biết cái này chiếc xe ngựa không lắc lư, nhưng là quả thật không biết đến tột cùng là tại sao, lập tức cũng nói, đúng vậy, công tử, người ta cũng thật tò mò đây. Trì Giai Nhất cười một tiếng nói, cái này chiếc xe ngựa lúc đó cũng không có gì, chỉ bất quá tăng thêm chút kết cấu thôi. Lập tức, đem xe ngựa trục xe tăng thêm 20 thừa, cùng lò xo giảm chấn chuyện tình nói ra. Đáng tiếc, hoàn toàn không có nhận xúc trôi qua ba vị cô nương, hiển nhiên là muốn giống không ra trục thừa cùng giảm chấn đến tột cùng là hà bộ dáng. Cũng may ba người cũng không phải đặc biệt cụ kết chuyện này, nếu biết chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không đi xuống truy cứu. Xe ngựa chạy thật nhanh, theo quan đạo một đường xuôi nam, đường tắt Hà Bắc, Sơn Đông. Cho đến Giang Tô, một ngày này, mọi người một đường du ngoạn ở dưới, đi tới yêu dây dưa 10 vạn sâu, kỵ hạc hạ Dương Châu Dương Châu Thành. Dương Châu Thành mặc dù không có kinh thành như vậy hoành vĩ trắng lệ, nhưng là hắn phú lệ đường hoàng lại vưu quá mức kinh thành. Lúc này Dương Châu Thành có thể nói là phú phải lưu du, vô số đại thương nhân tụ tập nơi này, sông Tần Hoài Bạn, pháo Đông Hạng, càng là trắng đêm chưa chợp mắt, lên đèn huy hoàng. Công tử, trước mặt chính là sông Tần Hoài. Lão nô đã phái người định tốt lắm một chiếc họa phảng, tối nay ở nơi này họa phảng trải qua đêm. Nô Tam quay đầu lại hướng trong xe ngựa nói. Một Kiếm Bình nghe vậy vỗ tay nói, hảo a. Đã sớm nghe nói Dương Châu phú thứ, sông Tần Hoài càng là một cảnh, lần này rốt cục có thể dẫn hơi một chút. Phương Di cũng là hết sức cao hứng. Lại nói nàng quấn là thụ mệnh chiếu cô tiểu quận chúa, dĩ nhiên, nhiệm vụ này là nàng cố ý yêu cầu tới, nàng lúc đó cũng đúng Chỉ Giai Nhất rất là tò mò. Dọc theo con đường này quấn là chuẩn bị quá phong san lộ túc cuộc sống, đến lúc đó có thể sẽ nếm chút khổ sở, ai biết lần này đi ra tất nhiên là như thế hưởng thụ, cùng Trì Giai Nhất khởi từ Bắc Kinh cùng nhau đi tới, đều là ngồi xe ngựa. Dọc đường tất cả phong cảnh tên thắng, cũng phải đi du lãm một phen. Đây quả thực là hưởng thụ, Phương Di kể từ xuất đạo tới nay. Còn là lần đầu tiên như thế hưởng thụ lữ trình. Nghĩ tới đây, Phương Di cười nói, đoạn đường này đi tới, chúng ta đi dạo trôi qua phong cảnh. Không, có 100 cũng có 80, tiểu quận chúa còn không có nhìn đủ à. Một Kiếm Bình thấy sư tỷ mở miệng, lập tức trả lời, không đủ, cùng Trì đại ca bơi chúng chơi, cả đời cũng đều không đủ. Lời này mới vừa nói xong, liền phát hiện sư tỷ trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm, hơn nữa cuốn đang nói đùa Song Nhi cũng như vậy trực câu câu nhìn mình. Một Kiếm Bình hơi một suy tư, liền mặt tươi cười xinh ngất, biết mình nói sai. Phương Di nhìn tiểu quận chúa đỏ mặt, lập tức nhìn Trì Giai Nhất mắt, nói tiếp, yêu. Cũng biết có Chỉ đại ca, không biết có sư tỷ. Nhìn tiểu quận chúa gương mặt khổ sở xấu hổ bộ dáng, Chỉ Giai Nhất liên tiếp bận rộn lên tiếng nói, thế nào? Các ngươi không thích cùng ta cùng nhau sao? Vậy các ngươi trở về đi thôi. Song Nhi vội vàng nói, ta dĩ nhiên thích nữa rồi. Nói xong, nhìn về phía Phương Di nói, Phương tỷ tỷ đây. Phương Di sửng sốt, cũng là gò má xinh ngất, vừa muốn mở miệng, liền lại vội vàng túi lầu tới, không nói nữa. Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình cũng là không buông tha cái này cơ hội báo thù, lập tức cúi đầu nhìn Phương Di, Vương Di đỏ mặt, liền cười nói, nha, sư tỷ thế nào đỏ mặt, ha ha. Có phải hay không cũng không bỏ được Trì đại ca a. Trì Giai Nhất vừa nhìn ba người, hết sức không nói, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài xe chuyển đến chiêng trống tiếng. Chỉ nghe bên ngoài chập chen tiếng bất giác bên tai, Phương Di ngẩng đầu lên nói, nhà ai làm chuyện vui sao? Nào có. Mộc Kiếm Bình vội vàng khơi màu rèm cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Phương Di nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nói sang chuyện khác quả nhiên hữu hiệu, chợt phát giác có người đang nhìn mình, theo ánh mắt nhìn lại, lại là Chỉ Giai Nhất đang nhìn mình, nghĩ đến mới vừa rồi biểu hiện mình, vội vàng thẹn thùng xoay mặt đi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Phương Di quay mặt đi, trong lòng cảm khái không thôi, không nghĩ tới mình trong lúc vô tình, tất nhiên đem Vi Tiểu Bảo lão bà toàn câu đáp, nghĩ đến vẫn còn ở trong cung khi thái giám Vi Tiểu Bảo, Chỉ Giai Nhất đã cảm thấy có chút xin lỗi người ta. Hữu thiêm đâu ngự sử, nô. Một Kiếm Bình nhìn bên ngoài nói, nói xong, lùi về xe ngựa không thú vị nói nào có cái gì chuyện vui, nguyên lai là cá thanh cầu đại quan. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói, hữu thiêm đâu ngự sử, quan không nhỏ a. Không nghĩ tới đi ra ngoài tìm hoa hỏi, cũng lớn như vậy đứng hàng tràng. Phương Di cười nói, nhưng không biết cái này họ Ngô cầu quan tên gọi là gì. Lúc này, phía ngoài Ngô Tam đáp, Phương cô nương, cái này họ Ngô đúng là thực là một cầu quan, tham ô hại người, không chuyện ác nào không làm, tên là Ngô Chí Vinh. Ngô Chí Vinh. Trì Giai Nhất kinh ngạc nói. Quay đầu nhìn về phía Song Nhi, quả nhiên, Song Nhi vừa nghe đến danh tự này, nhất thời hai tay nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Một Kiếm Bình cũng phát hiện tình huống không đúng, liền vội vàng hỏi, Song Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Trì Giai Nhất thở dài nói, nguyên lai là cái này cậu quan. Song Nhi, ngươi yên tâm, chó này quan không sống hơn tối nay. Một Kiếm Bình hết sức kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Trì Giai Nhất, Phương Di cũng là tò mò trong này đến tột cùng có cái gì chuyện xưa. Trì Giai Nhất cũng là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao đây là yết Song Nhi vết sẹo. Cũng may Song Nhi nói, chính là cái này cậu quan, làm hại nhà ta phá người mất. Nói xong, liền đem chuyện đã xảy ra nói liên tục, lại thì ra là chính là cái này Ngô Chí Vinh, cầm một quyển minh sử, cáo đến ngao bái chỗ, trong khoảng thời gian ngắn. Giang Nam không biết bao nhiêu vô tội người bởi vì sân này chữ viết ngục cửa nát nhà tan. Mà Song Nhi ca ca cha mẹ, đều là vì vậy bị dính líu, càng không cần phải nói nàng trô ở trang gia. Nghe Song Nhi gặp gỡ, Một Kiếm Bình cùng Phương Di cũng hết sức tức giận, rồi rít nói nên vì Song Nhi báo thủ. Chỉ Giai Nhất buổi sáng Nô Tam nói, Nô Tam, hỏa phảng đến chưa? Nô Tam nói, công tử, đã đến. Chỉ Giai Nhất vừa nói, kêu mau lên hỏa phảng, an bài xong sau, người đi ngay dò xét rõ ràng. Cái này Ngô Chí Vinh ở đó con thuyền hoa thượng, lao tử tối nay sẽ để cho hắn về Tây Thiên. Chương 202, báo thủ tuyết hận. Khói lung hàn thủy tháng lung xa, lúc này sông Tần Hoài bạn khói ba mờ ảo, như mộng như ảo. Đầy trời ánh sao cùng trong sông họa phảng trên điểm một cái ánh đèn sen lẫn nhau huy ánh, hơn nữa trong thai truyền tới mạn rượu tiếng hát, trực dậy người xâm nhập trong đó không thể tự kiềm chế. Tiểu quận chúa rúc vào Phương Di bên người, lớn như vậy còn là lần đầu tiên thấy như thế cảnh đẹp, trong miệng nói thầm nói: Sư tỷ, thì ra là trên đời còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Phương Di mặc dù so tiểu quận chúa kiến thức thật nhiều, nhưng là những năm này đều là đông chạy tây đi, vì phản thanh nghiệp lớn bốn ba, làm sao dừng lại thưởng thức quá cảnh đẹp đây. Lại có ai có thể bồi mình cùng nhau đây? Không tự chủ nhìn về một bên Trì Giai Nhất, trong lòng buồn bã, tại sao trước mắt nam tử chính là như vậy không chú ý mình, chẳng lẽ mình rất xấu sao? Song Nhi mặc dù đối mặt cảnh đẹp, nhưng lại nhưng không có mấy phần tâm tư thưởng thức. Nàng bây giờ đầy đầu đều là Ngô Chí Vinh. Trì Giai Nhất cũng là không biết mấy nữ tâm tư, họa phảng ở trên sông đi chậm rãi, Trì Giai Nhất đứng bên ngoài lâu, liền cười nói, ba vị cô nương xinh đẹp, chúng ta còn là vào họa phảng, thưởng thức hạ ca múa biểu diễn đi. Tiểu quận chúa Một Kiếm Bình cười nói, hảo a, chúng ta cùng đi nhìn đồng hồ diễn. Song Nhi mạnh cười nói, công tử, ta cũng không nhìn. Trì Giai Nhất lôi kéo quá Song Nhi tay, nói, Song Nhi, yên tâm đi, chờ lão Ngô trở lại. Chúng ta đi ngay tìm Ngô Chí Vinh báo thủ. Bây giờ ngươi cần buông lỏng tâm tình, ta muốn thân nhân các ngươi cũng sẽ không muốn nhìn đến ngươi khổ sở. Nói xong, Trì Giai Nhất mạnh lôi kéo Song Nhi đi vào khoang thuyền trong, hướng về phía họa phảng thuyền chủ nói, có thể bắt đầu biểu diễn. Thuyền kia chủ cũng là cá 30 cho phép phụ nhân, cười nói, tốt, công tử. Nói xong, hướng bên ngoài ngoắc ngoắc tay. Liên tiến vào mười mấy cá vóc người mạn rượu cô nương, từng cái một ăn mặc hoa chi chiêu triển. Những cô nương này hướng Chỉ Giai Nhất bốn người hành lý sau, liền các vị, có đi thao cầm, có gõ trống, có cầm lên động tiêu, cuối cùng trong khoang thuyền chỉ dưới người năm người, nghĩ đến chỉ có năm người này là khiêu vũ. Lại nói Chỉ Giai Nhất cũng còn là lần đầu tiên quan sát cổ đại bản ban nhạc biểu diễn, lập tức nhìn hết sức nghiêm túc, nhưng thấy trong sân tiên nhạc vang lên, năm vị vũ mẹ càng là tay háo tung bay. Dáng người sức ước, ưu mỹ vũ tư cùng hiện đại hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Sung sướng thời gian luôn là dịch thể. Vũ nương môn đã biểu diễn xong đi xuống nghỉ ngơi. Lúc này Ngô Tam chọn liêm mà vào, bẩm báo đến, công tử, chuyện đại sảnh rõ ràng. Trì Giai Nhất vung tay lên ý bảo họa phảng mọi người thối lui. Song Nhi liền không kịp chờ đợi nói, Ngô đại ca, cái đó ác tặc ở đâu? Ngô Tam trả lời, Song Nhi cô nương, kia Ngô Chí Vinh bây giờ đang ở trước mặt một chiếc thuyền hoa trong, cùng tới còn có Giang Ninh Chi Phủ. Trì Giai Nhất chê cười nói, rắn chuột một ổ, Ngô Tam, trước đầu đội đường, Song Nhi. Chúng ta cái này liệu lý hắn. Song Nhi vi túc chân mày rốt cục lòng ra. Nói, cảm ơn công tử. Trì Giai Nhất ngăn lại khoát tay, quay đầu hướng Một Kiếm Bình cùng Phương Di nói, hai người các ngươi ở nơi này chờ, chúng ta một hồi sẽ trở lại. Phương Di cùng tiểu quận chúa Một Kiếm Bình hiển nhiên không phải là không người hiểu chuyện. Hai người cùng kêu lên nói, yên tâm đi, Trì đại ca, các ngươi đi đi. Trì Giai Nhất đôi với hai nữ thái độ rất là hài lòng, lập tức liền dẫn Song Nhi ra khỏi khoang thuyền. Họa phảng bên trên lúc này đang dừng một chiếc tiểu chu, hiển nhiên. Đây chính là Ngô Tam gia thuyền nhỏ. Ba người nhảy lên thuyền nhỏ, liền hướng hàng đầu vạch tới. Nô Tam ra sức hoa thuyền nhỏ. Đáng tiếc nghịch lưu mà lên trung quy là tốc độ chậm chạp. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Song Nhi ở đầu thuyền lặng lẽ mà đứng, trong lòng thở dài. Cuốn là một vui sướng tiểu cô nương, nhưng là bị cái này Ngô Chí Vinh chuyện tình làm cho như thế không vui, xem ra lần này thật tốt hảo dọn dẹp hạ cái đó lao tiểu tử. Chỉ Giai Nhất sợ Song Nhi chờ cấp, lập tức nói, Nô Tam, đem mái chèo bát. Nô Tam mặc dù không biết Chỉ Giai Nhất vừa là cái gì nói như vậy, nhưng là vẫn đem mái chèo thu hồi, đang kinh ngạc thấy, chợt chỉ cảm thấy thân thể lui về phía sau một nghiêng, thuyền nhỏ liền về phía trước cửa hướng, mũi thuyền cũng nhảy ra mặt nước. Lần này tử hơi mạnh, thiếu chút nữa đem Nô Tam cho vải ra đi. Đứng lại thân hình Nô Tam, bây giờ không nghĩ ra thuyền tại sao vô tưởng tự động là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến Chỉ Giai Nhất kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, Nô Tam an hạ tâm tới, trong lòng càng đối với Chỉ Giai Nhất sùng kính đứng lên. Thuyền bè thật nhanh đi về phía trước, chính là bây giờ khoái đỉnh cũng không bên ngoài như thế, may mắn là ban đêm, nếu không bị trên sông người thấy được, chỉ sợ còn không biết sẽ gây ra tới chuyện gì. Không lớn công phu, thuyền nhỏ liền phóng qua chiếc du thuyền, Nô Tam âm thầm chắc lưỡi hít hà, chợt chỉ trước mặt một chiếc cực lớn họa phẳng nói, giáo chủ, chính là kia một chiếc. Chỉ Giai Nhất sáng sớm sẽ dùng niệm lực tìm được tiểu tử kia, cho nên chính là thẳng tắp hướng về phía bọn họ tới. Mắt thấy thuyền hoa càng ngày càng gần. Chỉ Giai Nhất vừa để xuống chậm thuyền tốc, chậm rãi hướng thuyền hoa tới gần sát. Tiểu Chu bị Chỉ Giai Nhất vừa niệm lực thao túng, rất dễ dàng liền tựa vào thuyền hoa bên trên. Lúc này thuyền hoa chung quanh đứng một vòng thị vệ, trong đó có mắt nhọn phát hiện Chỉ Giai Nhất ba người, lập tức a trách mắng, người nào, mau cút. Trong màn đêm, một tiếng này a xích hấp dẫn khoang thuyền bên ngoài thị vệ, từng cái một hướng cái này tụ tập. Muốn chết. Nô Tam trợn tròn đôi mắt, tung người một cái nhảy đến mặc vào, một con đốt người thị vệ kia ngực. Đôi mắt đối phương không chỉ có không lùi, còn dám lên thuyền hành hung, thị vệ vội vàng rút ra bên hông trường đao, đáng tiếc trường đao mới rút ra một nửa, Nô Tam đã đánh trúng trước ngực hắn đại huyệt. Trung quanh thị vệ quấn là nghĩ đến xem náo nhiệt, dù sao ở nơi này địa nhận, mặc vào một chi phủ, một hữu thiêm đâu ngự sử, câu đều là cái này giang tô thực quyền nhân vật, có ai dám ở chỗ này gây chuyện. Nhưng là kế tiếp một màn để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm, người thị vệ kia cứ như vậy chết. Nô Tam cũng mặc kệ bọn họ. Tung người một cái nhảy vào đám người, ngón trỏ nhanh như tia chớp đông điểm tây điểm, mấy hơi thở công phu, liền giết 5-6 thị vệ. Đông đảo thị vệ lúc này mới phản ứng kịp, rút ra trường đao giết hướng Nô Tam. Hơn 30 cá thị vệ một ủng mà lên, chợt sau lưng chuyển tới có tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, cũng là cá cô nương xách theo đạo đang phách mình đồng liêu. Chỉ Giai Nhất cũng là cũng không có xuất thủ, một mặt mấy cái này chân nhỏ sát hiển nhiên không đủ Nô Tam dọn dẹp, nữa một, Song Nhi là cần phát tiết. Hiển nhiên những thứ này thanh binh vừa đúng có thể đảm nhiệm. Rốt cuộc là địa phương thượng binh đinh, cùng đại nội thị vệ kém quá xa, những người này cũng chính là hơi tinh nhuệ binh lính thôi, luyện sẽ đao pháp cũng thiểu. 40 thị vệ, không lớn công phu liền ngã một loại. Đang lúc ấy thì, cửa khoang mở ra, đi ra hơn 10 cá thị vệ, trung gian còn lại là hai mặc quan phục đại quan, một Chỉ Giai Nhất biết, chính là cái đó Ngô Chí Vinh, một người khác nghĩ đến chính là cái này Giang Ninh Chi Phủ. Lúc này hai sắc mặt người khó coi. Làm cha mẹ quan, Chỉ hạ ra khỏi như vậy một giúp hãn phỉ hành hung, hiển nhiên mặt mũi trải qua không đi, nhất là ngay trước thượng quan mặt. Kia hơn 50 quan viên cả giận nói, lớn mật loạn phỉ, còn không bó tay. Song Nhi vừa quay đầu lại, thấy được Ngô Chí Vinh, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lập tức bỏ qua bên người thị vệ, thao đao hướng cái này Ngô Chí Vinh phong tới. Ngô Chí Vinh hiển nhiên không nghĩ tới cái này gây nên nữ phỉ hung hãn như vậy, tất nhiên dám hướng mình đánh tới, lập tức phất tay ra lệnh bên cạnh thị vệ nói. Mau lên, bắt sống. Chương 203, Vân Nam. Chiếc này thuyền hoa mặc dù không nhỏ, nhưng chứa trăm người, nhưng là đi trừ thủy thủ thuyền mẹ, đi lên nữa 5-60 người cũng liền không sai biệt lắm. Cho nên Ngô Chí Vinh hai người mang theo thuyền cũng chính là hơn 50 cá thị vệ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không muốn quá, lại có người dám ở trên đầu thái tuế động thổ. Song Nhi nhìn xông tới 10 thị vệ, không sợ chút nào, một đao chém về phía cầm đầu thị vệ. Đao phong bổ về phía thị vệ kia ngực. Làm Song Nhi kinh ngạc là, người thị vệ kia tất nhiên chút nào không tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, mặc cho mình chém giết. Phúc! Một đạo huyết quang vẩy ra, người thị vệ kia cặp mắt trừng lưu viên, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Song Nhi chém giết một người, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là tình huống khẩn cấp, hiển nhiên không phải là suy tính thời điểm. Phúc! Lại là một đao, tình huống như thế lại một lần nữa xuất hiện, thị vệ giống như muốn chết một loại, câu cũng xông về Song Nhi nói miệng. Mấy hơi thở công phu. Mười thị vệ đã bị Song Nhi chém với dưới đao. Lúc này không chỉ là Song Nhi kinh ngạc, chính là Ngô Chí Vinh hai nhân hòa mặc vào nút ở vừa quan sát thuyền nương môn cũng là trợn mắt hốt mồm, bây giờ không nghĩ ra trước mắt tiểu cô nương thế nào như thế hung tàn. Nô Chí Vinh sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàng hoàng bất an, nghĩ thầm thế nào vượt qua trước mắt một kiếp này khó khăn, trong lòng càng hối hận thế nào không nhiều lắm mang thị vệ. Còn có những thị vệ kia, mình lần sau nhất định phải thật tốt chọn, thế nào mỗi một người đều là thùng cơm, ngay cả cá nữ hoa tử cũng không giải quyết được.